Chương 187, trận chung kết. Này Diệp Hoàng, không khỏi. Lăng Châu chiến đại bên này, từ đông mấy cái sinh viên năm 3 một mặt khiếp sợ nhỏ giọng thầm thì. Nói thật, giống chiến thần hậu duệ biến dị, người bình thường cũng đều có thể tiếp nhận. Tỷ như Mạc Sơ Tâm, chẳng qua là tóc bạc, tạm thời cho là nhiễm phát. Tỷ như La Huyên, cánh tay biến sắc, coi như hình xăm. Có thể là này Diệp Hoàng. Vừa mới bùng nổ một cái chớp mắt, con mắt biến sắc, quanh thân càng là nổi lên quýt ngọn lửa màu vàng hào quang, cái này cùng bình thường hồng vụ chiến sĩ đã hoàn toàn khác nhau. Phát giác được người chung quanh ánh mắt khác thường, Vương Tiểu Đằng vô ý thức nhìn về phía Hà Mục. Kỳ thật, hắn trải qua sự tình lần trước về sau, cũng thành đặc thù người. Mà lại tương lai hắn có lẽ sẽ trở nên so Diệp Hoàng vừa mới dáng vẻ còn muốn đáng sợ hơn. Càng khen chốt là bất kể là Diệp Hoàng vẫn là La Huyên bọn hắn, đều là tự thân có thể điều khiển tốt biến dị, đối bọn hắn tới nói, này loại biến dị có khả năng xưng là tiến hóa, mà hắn tương lai chưa hẳn có thể điều khiển. Hà Mục tựa hồ đã nhận ra Vương Tiểu Đằng tầm mắt, quay đầu cười nói, chúng ta hồng vụ chiến sĩ đã sớm cùng người bình thường không đồng dạng, chỉ cần chúng ta còn đem mình làm nhân loại, cái kia ngoại hình mặc kệ biến thành bộ dáng gì, chúng ta liền vẫn luôn là nhân loại. Vương Tiểu Đằng nghe này mỉm cười, quay đầu nhìn về phía sân thi đấu bên trên Diệp Hoàng. Nàng vừa mới con mắt biến sắc, nhường La Huyên xuất hiện trong nháy mắt hốt hoảng, ta cảm thấy đây không phải ngẫu nhiên, ngày mai ngươi nếu là đối mặt nàng, nhất thiết phải cẩn thận, tốt nhất đừng cùng nàng khoảng cách gần đối mặt. Ừm, ta biết. Hà Mục nghiêm túc gật gật đầu. Kỳ thật kể từ khi biết huyễn hình người tồn tại về sau, hắn với cái thế giới này năng lực tiếp nhận đã gia tăng thật lớn. Đều có người có thể tùy ý huyễn hình, lúc chiến đấu phát sinh một chút biến hóa, lại đáng là gì? Lúc trước Mạc Sơ Tâm cùng mình lúc chiến đấu thời khắc cuối cùng không phải cũng là xuất hiện dị tượng sao? Kinh đô đại học bên kia, Chu Khang nhìn xem sân thi đấu việc tang của bố khó đứng lên La Huyên, trên mặt kìm lòng không đặng nổi lên cười khổ. Vô luận là Hà Mục vẫn là Diệp Hoàng hoặc là La Huyên, thả trước kia mấy lần danh giáo tranh đoạt chiến, vậy cũng là không thể tranh cãi người mạnh nhất. Không nghĩ tới lần này, bọn hắn lại là tụ ở cùng nhau. Ai, lần này chúng ta Kinh đô đại học thua không ăn a? Khẽ thở dài, Chu Khang tiếp tục xem hướng về phía sân thi đấu. Này một trận chiến, Diệp Hoàng đồng học thắng. Tiếp theo chiến, trấn một bên đại học phái ra là Cao Minh Thắng đồng học. Cao Minh Thắng đồng học cũng là một tên nữ sinh. Hiểu cho chuyện ở giữa, trấn một bên đại học một tên nữ sinh lên sân thi đấu. Lúc này trấn một bên đại học mặc dù còn có hai người, nhưng hết thể lão sư vẻ mặt đều vô cùng khó coi. Cũng là La Huyên tựa hồ mười phần nhìn thoáng được, trở lại trên chỗ ngồi về sau, không chỉ không có mặt mày ủ rũ, ngược lại một mặt được lợi rất nhiều dáng vẻ. Sau đó hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, quay đầu lấy náy nhìn Hà Mục liếc mắt. Vừa mới hắn còn dùng ánh mắt đối Hà Mục hạ chiến thư tới, không nghĩ tới mới vừa lên tràng liền bị đào thải. Đã như vậy hắn dĩ nhiên không có cùng Hà Mục giao thủ cơ hội. Đến mức trấn một bên đại học còn lại hai người, hắn trong lòng kỳ thật đã không ôm hy vọng. Cái kia Diệp Hoàng rốt cuộc mạnh cỡ nào, chỉ có hắn cái này tự mình cùng hắn giao thủ qua người mới có thể hiểu rõ. Nghĩ tới đây, hắn vô ý thức nhìn về phía cái kia bình thường tay, lúc này trên bàn tay đỏ bừng một mảnh, tràn đầy rách ra. Trời biết đạo đến cùng cao bao nhiêu nhiệt độ mới có thể nắm bàn tay của hắn bị thương thành dạng này. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Cao Minh trên ánh trăng tràng về sau, cũng không lâu lắm liền bị Diệp Hoàng hạ gục. Về sau chấn một bên đại học lại phái ra một người, vẫn như cũ không phải là đối thủ của Diệp Hoàng. Vòng bán kết đến tận đây kết thúc, mặc dù phát sinh một chút khó khăn chắc trở, nhưng thử quang đại học cuối cùng vẫn thành công đánh bại chấn một bên đại học. Kỳ thật, nguyên bản Lăng Châu chiến đại hạ gục Kinh đô đại học một khắc này, không ít người trong lòng liền đã thay Lăng Châu chiến đại khóa chặt lần này tên thứ nhất trường học vị trí. Nhưng thấy Diệp Hoàng cường thế về sau, mấy người nội tâm lại dao động. Sân thi đấu lên, Diệp Hoàng chậm rãi xuống tràng, nàng lúc này khỏe miệng còn dính nhuộm một tia máu tươi, vươn tay lau đi máu tươi, nàng cúi đầu, lộ ra một cái không thể diễn tả nụ cười cổ quái. Sau đó nàng xoay người, nhìn về phía cách đó không xa một đám Kinh đô đại học nhân viên công tác. Đám người kia đang ở đem một cái đẹp đẽ trong suốt dụng cụ mang lên đặc chế bình đài. Dụng cụ bên trong chứa một thanh toàn thân màu đen, tạo hình có chút xấu đòn đao. Chính là được vinh dự tam thần khí một trong hy vọng. Lúc này, Kinh đô đại học đã tại vì ngày mai quyết chiến bố trí sân bãi. Thấy hy vọng, nàng cười cười, vừa nhìn về phía Lăng Châu chiến đại bên kia Hà Mục. Thấy Hà Mục cũng đang ngó chừng hy vọng xem, khóe miệng nàng hơi bệnh, trong mắt lóe lên một tia lanh ý sau đó, nàng bước nhanh đi tới Nhan Vân trước mặt, ngựa khi ôn hòa nói, "Lão sư, không có cô phụ kỳ vọng của ngài." Nhan Vân nhẹ nhàng vuốt ve hạ nàng cái kia thẳng tắp tóc đỏ, trên mặt nổi lên nụ cười vui mừng. Vòng bán kết thúc về sau, mọi người riêng phần mình nhận dấu đồ vật trên cơ bản đều bạo lộ ra. Trận chung kết muốn liều liền là thực lực chân chính. Lăng Châu chiến đại bên này chỉ có hai người có lực đánh một trận, căn bản chưa nói tới cái gì chiến thuật có thể nói. Cho nên Thử Quang đại học bên này chẳng qua là hơi tham khảo hạ như thế nào đối phó cực cảnh chân long đạo, về sau liền riêng phần mình bắt đầu nghỉ ngơi. Dù sao hôm nay đối phó chấn một bên đại học mặc dù thắng, nhưng bọn hắn cũng có mấy người thụ thương. Lăng Châu chiến đại bên kia cũng giống như thế, mọi người sớm liền bắt đầu nghỉ ngơi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, Nam Vương đạo Lăng Châu thành phố. Một đội ăn mặc màu trắng quần áo lao động nhân viên nghiên cứu khoa học tiến nhập Lăng Châu chiến tranh đại học sân trường bên trong. Đám người này tại trống rỗng sân trường bên trong đi dạo một vòng, sau đó đi tới Lăng Châu chiến đại trong khi huấn luyện cổng. Cầm đầu một tên lão giả tóc hoa dâm đi đến bên tường, nhìn về phía trên tường minh bài. Minh bài bên trên chữ rất mơ hồ, chỉ có đại. Trong khi huấn luyện, hoa hạ. Viện thừa kiến những chữ này có thể miễn cưỡng thấy rõ. Lão giả nhẹ nhàng nuốt ve hạ minh bài, lẩm bẩm nói, Lăng Châu chiến tranh đại học trong khi huấn luyện, hoa hạ viện khoa học thừa kiến. Hoa hạ viện khoa học hết thảy liền xây 5 tòa trong khi huấn luyện, trong đó có 3 tòa tại trong đại học, đây cũng là trong đó một tòa. Có bên trong những thiết bị kia, Lăng Châu Đại học sẽ có một cái càng cao điểm xuất phát. Nói đến đây, lão giả thật sâu thở dài. Lăng Châu chiến đại đã từng là Lăng Châu thành phố kiêu ngạo, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, ai nguyện ý trường này hoàn toàn biến mất. chớ nói chi là bây giờ Lăng Châu chiến đại tại danh giáo tranh đoạt chiến bên trên còn đánh bại Kinh Đô đại học, tiến quân trận chung kết. Ai? Đi vào kiểm tra thiết bị đi, chờ danh giáo tranh đoạt chiến kết thúc. Nhường học sinh của bọn hắn chính mình hủy đi này trong khi huấn luyện, đồng thời phụ trách vận chuyển thiết bị đi, bất kể như thế nào, cũng xem như đến nơi đến trốn. Ừm. Mấy công việc nhân viên lên tiếng, tiến vào trong khi huấn luyện nội bộ. Cũng không lâu lắm, trong khi huấn luyện bên trong liền truyền ra thanh âm của bọn hắn. Phòng trọng lực vận chuyển tốt đẹp. Bể bơi đặc chủng chất lỏng giữ gìn tốt đẹp. Giác quan phòng huấn luyện thiết bị vận chuyển tốt đẹp. Một bên khác, Kinh Đô một cái nào đó hoàn toàn bị tường vây bao khỏa bí mật to lớn căn cứ bên trong. Bên trên ngàn tên nghiên cứu khoa học người làm việc đang cầm lấy đủ loại thiết bị, đối một chiếc có tới sân bóng lớn nhỏ lớn đại phi hành khí tiến hành cuối cùng kiểm tra. Động lực mô khối không có vấn đề, phòng hộ mô khối cũng không có vấn đề, tải trọng trị số hoàn toàn đạt tiêu chuẩn. Máy phi hành bên cạnh có một tòa phòng khách, trong đại sảnh tụ tập có tới mấy trăm người. Đám người này tuyệt đại bộ phận đều tại 25 tuổi đến 30 tuổi ở giữa. Mọi người tụ tập cùng một chỗ mặt ngoài cười cười nói nói, nhưng tất cả mọi người sẽ thỉnh thoảng đi liếc liếc mắt bên ngoài cái kia to lớn máy phi hành. Phòng khách nơi hẻo lánh trên ghế salon, mấy trung niên nhân ngồi cùng một chỗ. So với những người khác, mấy người này muốn trầm ổn rất nhiều. Trấn Bình, ngươi nghe, những người tuổi trẻ kia đều đang nghị luận danh giáo tranh đoạt trên đây. Trong đó một người trung niên cười đối bên cạnh Thẩm Trấn Bình nói. Thẩm Trấn Bình cười nhạt một tiếng, không nói tiếng nào. Ngươi làm Lăng Châu chiến đại hiệu trưởng, không đánh giá đêm nay trận chung kết sao? Ngươi cảm thấy là trường học các ngươi Hà Mục lợi hại vẫn là Thự Quang đại học Diệp Hoàng lợi hại? Thẩm Trấn Bình bất đắc dĩ nói, ta là hiệu trưởng, ta đương nhiên sẽ cảm thấy chúng ta trường học sinh lợi hại. Đáng tiếc 5 giờ chiều chúng ta muốn lên tuyển, không được xem trực tiếp, bằng không thì ta thật nghĩ cùng ngươi đánh cược một kèo, ngược lại ta một người cô đơn, thẻ ngân hàng bên trong mấy ngàn vạn cũng không có tác dụng gì. Ta cũng không có tiền cùng ngươi cược. Không quan trọng, coi như ta thắng, những số tiền kia ta còn có thể mang đến mặt trăng tiêu xài không được. Ai, sớm biết hẳn là giống như ngươi, đem tiền trước xài hết. Thời gian trôi qua rất nhanh. Trong nháy mắt liền đến buổi chiều. Kinh Đô đại học trong khi huấn luyện bên trong lần nữa ngồi đầy người. Bây giờ tuyệt đại bộ phận trường học thầy trò đã rời đi Kinh Đô, trên khán đài chỉ còn lại có Bát Cường trường học. Ngoại trừ Bát Cường trường học thầy trò, mặt khác ngồi đều là Kinh Đô người của mọi tầng lớp. Trong đó chẳng qua là bộ giáo dục, liền tới tiếp cận hơn 100 người. Dù sao hy vọng chi chủ cái danh xưng này, đại biểu cho bọn hắn học viện phái học sinh đỉnh phong thành tựu. Mà lại lần này danh giáo tranh đoạt chiến lại được công nhận tối cường một giới danh giáo tranh đoạt chiến. Theo 64 mạnh thi đấu đến trận chung kết, chẳng qua là ngàn trận chiến học sinh liền xuất hiện 10 vị, là lần trước danh giáo tranh đoạt chiến bồi hoàn gấp đôi không thôi. Bọn hắn đều muốn nhìn xem, ai biết trở thành này tối cường một giới danh giáo tranh đoạt chiến hy vọng chi chủ. Không khí hiện trường vô cùng trang nghiêm, giải thích đài bên trên trực tiếp đổi hai cái bộ giáo dục người. Sau một lát, hai trường đại học thầy trò chậm rãi vào sân. Cảm thụ được trong khi huấn luyện trang nghiêm bầu không khí, Hà Mục trong đầu nổi lên trước kia nhìn qua cái kia giới thứ nhất danh giáo tranh đoạt chiến quyết chiến video hình ảnh. 10 năm về sau, hy vọng vẫn là cùng lúc trước giống như lúc, không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Lăng Châu chiến đại lại lần nữa tiến nhập trận chung kết. Chỉ bất quá đối thủ không còn là Kinh Đô đại học. Hà Mục vô ý thức nhìn về phía lão sư Lăng Hàn Tinh. So với 10 năm trước, lão sư trên mặt xuất hiện rất nhiều dấu vết tháng năm, tầm mắt cũng biến thành tĩnh mịch rất nhiều. Tựa hồ đã nhận ra Hà Mục tầm mắt, Lăng Hàn Tinh hướng phía Hà Mục nhìn sang, biểu lộ hơi nghi hoặc một chút. Hà Mục cười nói, "Lão sư, ta nhất định sẽ nắm hy vọng, lại lần nữa mang về trường học." Dứt lời, hắn nhìn về phía sân thi đấu bên cạnh trên đài cao trưng bày chuôi này ngụ ý hy vọng đoàn đao. Ánh mắt trở nên vô cùng kiên định. Chương 188, đi ra bóng mở. Thự Quang đại học cùng Lăng Châu chiến đại các vị đồng học, các ngươi có thể đi đến trận chung kết, vô cho hoài nghi đều là học viện chúng ta phái trụ cột. Này hy vọng chi chủ vinh dự tuy trọng yếu, nhưng cũng không đáng các ngươi đánh cược tính mệnh. Nếu như chờ một lúc người nào bị trọng thương, còn không nguyện ý nhận thua, chúng ta sẽ kịp thời ngăn cản chiến đấu tiếp tục tiến hành tiếp. Chờ hai phía đại học thầy cho toàn bộ ra trận, giải thích đài bên trên một cái bộ giáo dục người trung niên hết sức nghiêm túc nói ra. Nếu là trước đó chiến đấu, mọi người hoặc nhiều hoặc ít còn sẽ nghĩ đến bảo tồn điểm trạng thái, lưu đến tiếp theo chiến. Nhưng đây đã là trận chiến cuối cùng, hai bên tất nhiên sẽ hoàn toàn bung ra hạn chế tiến hành chiến đấu. Loại tình huống này trước kia không phải chưa từng xảy ra. Có như vậy một giới danh giáo tranh đoạt chiến thậm chí xuất hiện trọng tài cùng bên ngoài sân nhân viên cũng không kịp ngăn cản, một phương chiến đấu học sinh bị mất mạng tại chỗ tình huống. Phải biết, có thể đi đến một bước này học sinh vậy cũng là tương lai cường giả, quá trình lớn lên bên trong vô luận là quốc gia vẫn là trường học, đều đối bọn hắn chút xuống hàng loạt tài nguyên. Mặc kệ người nào chết rồi, vậy cũng là tổn thất trọng đại. Chớ nói chi là lần này học sinh phá lệ mạnh mẽ. Hôm nay do ta xung làm giải thích, hiện tại thỉnh hai bên riêng phần mình phái ra vị thứ nhất tham chiến học sinh. Người kia nói dừng, Lăng Châu chiến tranh đại học bên này mà sơ tâm đứng lên. Đến mức Thự Quang đại học bên kia, phái ra vẫn như cũng là Đỗ Minh. Hôm qua hắn bị chém trúng huyệt thái dương, tại chỗ hôn mê đi, bây giờ thấy bộ dáng, mặc dù khôi phục không ít, nhưng vẻ mặt vẫn còn có chút trắng bệnh. Cứ việc dạng này, Hà Mục vẫn là đối Mạc Sơ Tâm dặn dò, cẩn thận. Mạc Sơ Tâm khẽ gật đầu, chậm rãi hướng phía sân thi đấu đi đến. Sau một lát sân thi đấu bên trên hai người bắt đầu chiến đấu. Giống như mọi người nghĩ, Đỗ Minh chọn lựa là tiêu hao chiến thuật, dùng công kích quá yếu nhiễu làm chủ. Nhưng bởi vì hôm qua bị thương duyên cớ, lực công kích của hắn đạo muốn nhỏ không ít. Trái lại Mạc Sơ Tâm, lại là giống như so với hôm qua lại mạnh một điểm. Cho nên hai người chẳng qua là giao thủ mấy chiêu, Đỗ Minh liền hoàn toàn đã rơi vào hạ phong. Thự Quang đại học bên kia, Nhan Vân nhìn xem một màn này, hơi hơi nhíu mày. Trận đánh hôm qua, Thự Quang đại học 4 người bị thương, chân chính duy trì trạng thái toàn thịnh cũng là Diệp Hoàng cùng hai cái không có ra sân dự bị. Cho nên dưới sự bất đắc dĩ, nàng mới phái ra thương thế điểm nhẹ Đỗ Minh. Bây giờ xem ra, Đỗ Minh chưa hẳn có thể tiêu hao Mạc Sơ Tâm nhiều ít thể lực. Này Lăng Châu chiến đại mặc dù chỉ có hai cái người có thể dùng được, nhưng đều rất lợi hại. Không nói Hà Mục, liền là Mạc Sơ Tâm, chúng ta đều rất khó xử lý. Cuối cùng, vẫn là phải xem ngươi a, Diệp Hoàng. An mặc màu đỏ đồng phục Diệp Hoàng nghe này cười nói, nếu không phải lão sư ta đã sớm chết, bây giờ trường học cần ta, ta tự nhiên sẽ dốc hết toàn lực. Mặc kệ đối thủ là chiến thần hậu duệ cũng tốt, vẫn là cái gì yêu nghiệt kỳ tài, ta đều sẽ không thua cho bọn hắn. Diệp Hoàng ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng nàng nói ra lại vô cùng kiêu ngạo. Nhan Vân nhìn xem Diệp Hoàng cái kia tờ vô cùng gương mặt xinh đẹp, ánh mắt có chút phức tạp. Chẳng biết tại sao, nữ hài tử này trên người có một loại bẩm sinh kiêu ngạo. Nàng bình thường cùng các bạn học ở chung, coi là bình dị gần gũi, nhưng nàng nhưng không có thâm giao bằng hữu. Nàng tựa như hành tẩu ở nhân gian nữ thần, gieo rắc lấy đối thế nhân thương hại, rồi lại cùng thế nhân hoàn toàn không hợp. Thế gian này thật có cái gọi là thần sao? Luận lực lượng, vài vị chiến thần có lẽ coi là thần, nhưng luận khí chất cùng tính cách, chỉ có Diệp Hoàng để cho nàng kìm lòng không đặng nghĩ đến thần chữ này. Thần nhân này chính là nàng trong lòng đối Diệp Hoàng đánh giá. Chính vì vậy, cho dù là nàng cũng đi không tiến vào nữ hài tử này nội tâm. Mỗi lần xem nữ hài tử này, ở giữa đều giống như cách tầng tầng quan hoàn. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nàng dùng nữ hài tử này làm ngạo. Lão sư, Đỗ Minh thua. Diệp Hoàng tựa hồ không có chú ý tới Nhan Vân tầm mắt, phối hợp nhìn về phía vừa mới bị vanh ra sân Đỗ Minh. Nhan Vân quay đầu, nhìn về phía sân thi đấu bên trên Mạc Sơ Tâm. Đài bên trên cô bé kia là chiến thần hậu duệ, cũng rất mỹ lệ, nhưng nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng đối phương là người. Chẳng biết tại sao, trong nội tâm nàng đột nhiên an định không ít. Nguyên bản còn có chút khẩn trương cảm xúc dần dần thư giãn. Cách gặp, tiếp xuống ngươi đi nắm, tiêu hao nàng liền có thể. Lão sư tốt. Một tên dự bị đứng lên, đi lên sân thi đấu. Hắn mặc dù là dự bị, nhưng làm thử quang đại học dự bị, lực chiến đấu của hắn cũng tại 900 trở lên. Nếu là đặt ở mặt khác bát cường danh giáo, hoàn toàn có tư cách làm chính tuyển. Đáng tiếc, hắn gặp phải đối thủ là Mạc Sơ Tâm. Mạc Sơ Tâm mặc dù vừa trở thành ngàn trận chiến không có 2 ngày, nhưng ngàn trận chiến liền là ngàn trận chiến, huống chi Mạc Sơ Tâm chiến pháp cũng rất lợi hại. Hai bên chiến đấu bất quá 5 phút đồng hồ, canh gặp liền bị đẩy ra sân thi đấu. Trung quanh một đám đại nhân vật yên lặng nhìn xem một màn này. Sân thi đấu bên trên Mạc Sơ Tâm lúc này mặc dù tiêu hao một ít thể lực, nhưng trạng thái còn có thể. Dựa theo cái này tư thế xuống, giống trước hai cái đối thủ như vậy, chỉ sợ còn có thể đánh mấy cái. Nhưng Nhan Vân cái kia tính cách táo bạo lao bà từ giờ phút này lại một mặt bình tĩnh, cái này khiến không ít quen thuộc nàng người đều mười phần kinh ngạc. Phải biết dĩ vãng thử quang đại học trận chung kết thời điểm, Nhan Vân đều là tại sân thi đấu bên ngoài điên cuồng chỉ huy. Người tiếp theo thử quang đại học phái ra là dự bị Gâu Ngộng đồng học. Giải thích dứt lời, thử quang đại học bên kia một tên nữ sinh lại lên sân thi đấu. Không như trong tưởng tượng chiến đấu kịch liệt, chỉ có một công thức thu tiêu hao. Trận này trận chung kết trước mấy trận, chỉ luận đặc sắc cùng trình độ kịch liệt, còn kém rất rất xa vòng bán kết, thậm chí liền tứ cường thi đấu cũng không bằng. Nhưng một đám người xem lại tất cả đều rất có kiên nhẫn. Tất cả mọi người cứ như vậy yên lặng nhìn xem sân thi đấu bên trên chiến đấu. Chu Khang ngồi tại một đám kinh đô đại học thầy trò ở giữa, tại hắn ngồi bên cạnh chính là mấy cái sắc mặt tái nhợt kinh đô đại học học sinh. Lúc này từng cái lông mày đều nhíu chặt lấy. Úc Thành trên thân bọc lấy băng vải, phần bụng kẹp lấy hợp kim tấm, lẩm bẩm nói, "Viện trưởng, chiến đấu này không thế nào kịch liệt, nhưng ta làm sao càng xem càng cảm thấy đè nén đâu." Này gọi trước khi mưa báo tới yên tĩnh. Chu Khang trầm giọng trả lời. Lúc này toàn bộ trong khi huấn luyện hoàn toàn chính xác an tĩnh có chút đáng sợ. Không có cố gắng lên đồng thành, cũng không có người nào nghị luận trên trận chiến đấu. Nay tại dĩ vãng trong chiến đấu là không thể tưởng tượng, dù cho hai bên thực lực chênh lệch cách xa, hoặc nhiều hoặc ít đều có người muốn nghị luận khẽ đảo. Nhưng giờ phút này lại là cực độ an tĩnh. Nay loại an tĩnh ngược lại nhường bầu không khí càng ngày càng đè nén. Viện trưởng, ngươi xem, Diệp Hoàng cùng Hà Mục đang nhìn nhau đây. Kinh đô đại học một tên học sinh khác dùng nhỏ bé không thể nhận ra thanh âm nói ra. Chu Khang nghe này nhìn về phía Lăng Châu chiến đại bên kia Hà Mục. Nguyên bản một mực nhìn xem sân thi đấu bên trên Mạc Sơ Tâm Hà Mục lúc này nhìn về phía Diệp Hoàng. Thự quang đại học bên kia Diệp Hoàng đồng dạng nhìn về phía Hà Mục. Một lát sau, Diệp Hoàng sau lưng tóc dài vậy mà hơi hơi run rẩy chuyển động. Hà Mục nhìn xem Diệp Hoàng cặp mắt kia, trong lòng nổi lên một cỗ không hiểu lãnh ý từ khi chính mình lần thứ nhất nhìn thấy nữ sinh này, hắn liền theo ánh mắt của đối phương bên trong cảm nhận được một cỗ không hiểu địch ý, nhưng hắn mười phần xác định trước kia chưa bao giờ từng thấy nữ sinh này. Bây giờ hai bên sắp thành làm đối thủ lớn nhất, Diệp Hoàng trong mắt địch ý càng rõ ràng hơn. Nương theo lấy nàng tầm mắt mà đến còn có một loại không cách nào hình dung cảm giác áp bách. Thật giống như hắn thật bị một đầu tràn đầy hỏa diễm vượng hoàng trên cao nhìn xuống, dùng ánh mắt lạnh như băng để mắt tới. Lúc này, sân thi đấu bên trên truyền đến nổ vang một tiếng, thử quang đại học người thứ ba học sinh Gâu Ngộng bị Mạc Sơ Tâm hạ gục. Mạc Sơ Tâm nhân cơ hội này quay đầu nhìn thoáng qua Lăng Châu chiến đại bên này. Nàng một mực đắm chìm trong chiến đấu, giờ phút này còn không có cảm giác có mặt bên trên cái kia cố mưa gió sắp đến đè nén bầu không khí. Mạc Sơ Tâm đồng học hoàn thành một xuyên ba, trận tiếp theo thử quang đại học phái ra là Lưu Đình đồng học. Lưu Đình đồng học tại trận đánh hôm qua bên trong thụ chút thương, hiện tại là mang thương tham chiến. Giải thích nói xong, thử quang đại học bên kia trên mặt dán vào thuốc cao Lưu Đình đi lên sân thi đấu. Sắc mặt của hắn cực kỳ nghiêm trọng, hắn cũng không có lao sư Nhan Vân cái chủng loại kia không hiểu lòng tin. Hắn chỉ biết là thử quang đại học đã bị Lăng Châu chiến đại cái kia tóc trắng nữ sinh liên tục đánh bại ba người. Nếu là hắn lại bại, nữ sinh kia liền hoàn thành một xuyên 4. Mà phía bên mình đội trưởng Diệp Hoàng liền phải trước hạ gục nữ sinh kia, mới có thể đối đầu đối phương cái kia mạnh nhất Hà Mục, đến lúc đó sẽ lâm vào thế yếu. Nghĩ tới đây, hắn hít sâu một hơi, nhìn cách đó không xa Diệp Hoàng liếc mắt, này mới chậm rãi đi lên sân thi đấu. So với ba vị trí đầu người, hắn ý chí chiến đấu cực kỳ kiên định. Lúc mới bắt đầu cũng là đang tiêu hao, nhưng không có tiêu hao bao lâu, công kích của hắn đột nhiên trở nên lăng lệ dâng lên. 2-3 phút về sau, hắn phần bụng liền chịu nhất kích trọng kích, một ngụm máu tươi theo trong miệng hắn bắn ra, trực tiếp phun tại Mạc Sơ Tâm trên giáo phục. trong đó thậm chí có một giọt máu văng đến Mạc Sơ Tâm trong mắt. Mạc Sơ Tâm trong mắt thế giới biến thành màu máu. Huyết sắc thế giới, trên thân nhuốm máu học sinh, màu đỏ đồng phục, mấy cái này hình ảnh đè lên nhau, lập tức để cho nàng thụ không nhỏ kích thích, đến mức thân thể bắt đầu hơi hơi run rẩy lên. Mắt nhìn đối phương tiến công tới, nàng phản xạ có điều kiện nhấc tay ngăn cản. Nguyên bản liên tục không ngừng thế công đột nhiên dừng lại, chuyển biến thành thủ thế. Hà Mộc nhìn xem một màn này, trong đầu nổi lên Mạc Sơ Tâm đêm hôm đó ngồi xổm ở trong mưa thút thít một màn. Nghĩ tới đây, hắn vô ý thức nhìn về phía Vương Yến Thu. Vương Yến Thu sắc mặt nghiêm túc, thấp giọng nói ra, "Sơ Tâm đứa nhỏ này từ khi đã trải qua lần kia sau đó, đối máu người cùng màu đỏ đều có chút mất cảm, đây là tâm lý của nàng bóng mờ. Nàng muốn trở thành một tên chiến sĩ, liền nhất định phải hoàn toàn đi tới, bây giờ đối với nàng mà nói có lẽ là một cái cơ hội." Hà Mộc nghe này vừa nhìn về phía sân thi đấu. Sân thi đấu bên trên tình thế lúc này phát sinh xoay chuyển, Mạc Sơ Tâm hoàn toàn trở thành bị động phe phòng thủ. Lưu Đình tựa hồ đã nhận ra dị thường của nàng, càng đoán được nàng phát sinh dị thường căn nguyên, thế là hắn thỉnh thoảng liền sẽ đem trên người mình máu cố ý hướng phía Mạc Sơ Tâm vung đi. Trong nháy mắt, hai người liền giao thủ trên trăm chiêu. Nhưng Lưu Đình bất đắc dĩ là dù cho đối diện nữ sinh kia hoàn toàn không tiến công, chẳng qua là phòng thủ, hắn cũng không làm gì được đối phương. Vương Yến Thu lúc này đột nhiên cao giọng hô, "Sơ Tâm, ngươi đừng quên tối hôm qua ngươi nói với ta những lời kia. Ngươi nói cho ta biết, ngươi muốn đi đầu kia đạo." Trên trận Mạc Sơ Tâm nghe vậy thân thể đột nhiên cứng đờ, Lưu Đình nhân cơ hội này một quyền đánh phía bụng của nàng. Nghe cái kia giữ rằng tiếng quyền phong, Mạc Sơ Tâm vành mắt đột nhiên đỏ lên, đồng thời nô ra một cái tay nhanh như tia chớp giữ lại Lưu Đình thủ đoạn. "Lão sư, ta nghĩ đi tới, bằng không, ta về sau nếu là tham gia thảm liệt chiến đấu, khẳng định sẽ gây trở ngại. Loại kia danh giáo tranh đoạt chiến sau khi kết thúc, ta dẫn ngươi đi trên chiến trường học hỏi kinh nghiệm. Kỳ thật lúc trước bảo hộ học sinh những lao sư kia, cùng bảo vệ ngươi những học sinh kia, bọn hắn máu thật đáng sợ sao? Đó là chúng ta nhân loại máu, trong đó ẩn chứa nhân loại chúng ta kiên cường ý chí." Mạc Sơ Tâm nắm lấy Lưu Đình thủ đoạn, trong đầu hiện ra năm đó thấy cái kia vô số cỗ phá toái nhuốm máu, thoạt nhìn cực kỳ khủng bố dữ tợn thi thể. Cuối cùng những thi thể này dần dần chuyển biến thành tuổi thơ lúc một cái kia cái hòa ái dễ gần người. "Tiểu Sơ Tâm, tỷ tỷ dạy ngươi đá quả cầu. Đừng từng ngày cùng những con trai kia đánh nhau, nữ hải tử liền muốn có nữ hải tử dáng vẻ. Muốn làm thục nữ, hiểu chưa?" "Sơ Tâm, lão sư không rảnh, chỉ có thể để ta tới dạy ngươi văn hóa khóa." "Không hổ là lão sư nữ nhi, thật thông minh. Chờ ngươi viết xong bài tập, tỷ tỷ dẫn ngươi đi dạo phố. Bất quá không thể ăn quá nhiều đồ vật. Ngươi là phải thừa kế chiến thần ý chí người, ngươi không thể chết." Chuyện cũ từng màn triệt để sụp đổ, Mạc Sơ Tâm đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thê lương hò hét, một tiếng này coi nàng là năm chưa từng phát tiết ra ngoài thống khổ đều phát tiết ra tới. Sau đó nàng vô ý thức một trường đánh phía Lưu Đình phần bụng. Lưu Đình thủ đoạn nhận hạn chế, né tránh không kịp, dưới một kích này, hắn trực tiếp chặt đứt 3-4 cây xương sườn, trong miệng máu tươi phun ra ngoài. Này một ngụm máu tươi phần lớn đều ở tại Mạc Sơ Tâm trên mặt. Mạc Sơ Tâm không quan tâm, lại đánh ra một trường. Nhưng một trường này đến Lưu Đình trước ngực hai thốn lúc, hơi ngừng. Mặc dù không có kể đến một kích này, nhưng Lưu Đình vẫn là hôn mê bất tỉnh. Mạc Sơ Tâm một cái tay khác chậm rãi buông lỏng ra cổ tay của hắn, sau đó thu tay lại thất hồn lạc phách xoa xoa trên mặt hơi nóng máu tươi. Giải thích đài bên trên hai người chẳng biết lúc nào đã đến trước người của nàng, che lại Lưu Đình. Bao La mở mịt ngẩng đầu, nhìn xem sắc mặt nghiêm túc hai người, Mạc Sơ Tâm ánh mắt bên trong dần dần khôi phục thần thái. An tĩnh rất lâu, nàng âm thanh run rẩy lấy đối hai người nói ra, "Đúng, thật xin lỗi. Chương 189, ta thua sao?" Đang khi nói chuyện mấy cái nhân viên y tế đi tới, đem Lưu Đình cho nhấc xuống dưới. Hai cái giải thích thật sâu nhìn thoáng qua Mạc Sơ Tâm, gặp nàng giống như khôi phục như thường, hai người mới quay trở lại hiểu do nói đại lên. Mạc Sơ Tâm cuốn quýt lao đi trên mặt máu tươi cùng nước mắt, sau đó lại độ nhìn về phía Thự Quang Đại học bên kia. Dần dần, ánh mắt của nàng lại lần nữa trở nên kiên định. Thự Quang Đại học bên kia, Diệp Hoàng đứng lên, cũng như trước kia ra sân lúc một dạng, trước đem nàng kia hỏa hồng tóc dài vớt đến sau lưng, sau đó mới chậm rãi hướng phía sân thi đấu đi đến. "Học tỷ, tiếp theo chiến ta tới đi." Hà Mộc đi đến sân thi đấu bên cạnh, đối Mạc Sơ Tâm bóng lưng nhẹ nói ra. Lúc này Mạc Sơ Tâm rõ ràng mới từ kịch liệt tâm tình chập chờn bên trong đi tới, thân thể còn mơ hồ đang phát run. Lại thêm nàng đã liên chiến 4 trận, nhất là vừa mới cái kia một trận bị động phòng thủ cái kia một đợt, nàng tiêu hao hàng loạt thể lực. Bây giờ nàng thực sự không cần thiết tiếp tục đánh. Trừ cái đó ra, cái kia Diệp Hoàng cho hắn một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Hắn thật đúng là không yên lòng loại trạng thái này Mạc Sơ Tâm đối đầu Diệp Hoàng. Nghe được Hà Mục, Mạc Sơ Tâm quay đầu lại. Nơi xa Vương Yến Thu lúc này cũng nói, "Xuống đây đi Sơ Tâm, ai thắng ai thua, giao cho song phương đội trưởng tốt." Mạc Sơ Tâm nhìn thoáng qua Hà Mục, lại liếc mắt nhìn Lăng Châu chiến đại bên kia, cuối cùng chậm rãi nhẹ gật đầu, đi xuống sân thi đấu. Đi đến Hà Mục bên người lúc, nàng nhẹ nói ra, "Hà Mục, cẩn thận một chút, Thự Quang Đại học nữ sinh này trước đó đối với chúng ta giống như liền có ý." Hà Mục trong lòng giật mình, nguyên lai không vẹn vẹn có hắn cảm thấy, Mạc Sơ Tâm vậy mà cũng cảm thấy như vậy. Vậy đã nói rõ không phải là ảo giác. Nhưng giờ phút này không kịp nghĩ quá nhiều. Khẽ gật đầu về sau, hắn lên sân thi đấu. Song phương đội trưởng ra sân về sau, xung quanh trên khán đài hết thảy người xem đều vô ý thức ngồi ngay ngắn. Cùng lúc đó, Lăng Châu trong đại học, một đám Lăng Châu chiến đại học sinh tất cả đều tụ ở cùng nhau, nhìn xem cùng một khối màn hình lớn. Bọn hắn không biết là, sau lưng bọn họ còn đứng lấy Nam Phương đạo chấp chính quan cùng tương lai Lăng Châu đại học hiệu trưởng. Lăng Châu trong căn cứ quân sự, một đám Lăng Châu chiến đại sinh viên năm 4 đã hoàn thành nhiệm vụ, giờ phút này đồng dạng đang nhìn trên màn hình cái kia vừa mới đi đến sân thi đấu niên đệ. Mọi người tất cả đều nắm chặt lấy nắm đấm, hận không thể có thể đem lực lượng của mình bay nhanh đến cái kia niên đệ trên thân. Kinh đô bên ngoài hoang dã bên trong, Trần Triệt ngồi tại một bộ quái vật to lớn trên thi thể, nghiêng nhìn kinh đô hướng đi. Tại bên cạnh hắn, còn có một cao một thấp hai bóng người đang vết thương đầy người nằm ngáy ho ho. Mà trong kinh đô, một đám gia nhập trăng rằm kế hoạch thành viên đã leo lên cái kia chiếc to lớn phi thuyền vũ trụ, đồng thời đã bắt đầu cất cánh đến ngược. Trừ cái đó ra, Đông Phương đạo chỗ kia ẩn nấp hắc ám chỗ, màn hình ánh sáng không ngừng lấp lánh, từng cái như là quan tài quỷ dị ảnh tử phản chiếu tại trên vách tường, ta đã không kịp chờ đợi, muốn nhìn nàng thành vì cái gì chi chủ. Ngươi đều lại, dùng thành ngữ, hắc hắc, lấy đi. Bọn hắn hy vọng, không biết về sau bọn hắn lại là biểu tình gì. Người mạnh hơn, cũng chỉ là người. Sân thi đấu lên, Hà Mộ cùng Diệp Hoàng yên lặng đối mặt. Lúc này hai người đều là trạng thái toàn thịnh, không có gì khôi phục thể lực nói đến, cho nên hai người đều không có vội vã ra tay. Hà Mộc chậm rãi điều chỉnh hô hấp, cũng không lâu lắm, hắn liền tiến nhập một loại hoàn toàn chuyên tâm trạng thái. Diệp Hoàng lúc này đột nhiên nhắm mắt lại, sau đó chậm rãi hướng phía Hà Mộc đi tới. Chờ đi ra 3-4 mét khoảng cách về sau, nàng đột nhiên mở mắt, một đôi tranh con mắt màu đỏ trong nháy mắt hiện lộ ra, trong đó phảng phất ẩn giấu đi thao thiên hỏa diễm, có thể đốt lấy hết tất cả. Này đột nhiên như dâng lên tầm mắt nương theo lấy to lớn lực chấn nhiếp. Hà Mộc chỉ cảm thấy nhịp tim đột nhiên lỗ hổng vẫn chậm một nhịp, này nháy mắt công phu, Diệp Hoàng đột nhiên theo biến mất tại chỗ, cả người biến thành một đạo hồng sắc ảo ảnh đi tới Hà Mộc trước mặt. Ngay sau đó nàng năm ngón tay đốn lượn thành chảo, hướng phía Hà Mộc bả vai hung hăng bổ xuống. Hà Mộc dùng cánh tay đó đỡ, đồng thời vô ý thức nghĩ ra lực. Nhưng cánh tay vừa mới tiếp xúc đến Diệp Hoàng công kích về sau, liền trực tiếp bị Diệp Hoàng bắt được. Một cỗ lực lượng khổng lồ theo Diệp Hoàng giữa năm ngón tay truyền đến. Đây là chảo đạo. Hà Mộc nhíu mày, Diệp Hoàng sức nắm cực kỳ kinh người, bị nàng bắt lấy cánh tay về sau, trên cánh tay vậy mà truyền đến từng đợt nóng rực đau đớn cảm giác. Giờ phút này hắn mơ hồ có chút hiểu rõ vì sao trước đó La Huyên bị bắt lại hai quả đấm về sau không có lựa chọn thoát khỏi, mà là lựa chọn hướng về phía trước đỉnh. Không kịp nghĩ nhiều, lực lượng khổng lồ lại lần nữa kéo tới, Hà Mộc đột nhiên dùng sức rút tay về cánh tay. Xoẹt. Một tiếng quần áo vỡ vụn thanh âm vang lên, hắn đặc chế trên giáo phục trực tiếp bị kéo ra năm cái lỗ hổng. Diệp Hoàng thấy này con mắt híp híp. Ở trong mắt nàng, đối thủ này cũng có chút kỳ quái, nhất là trên lực lượng, giống như vượt qua 1000, cho nên mới sẽ dễ dàng như thế thoát khỏi khống chế của nàng. Có thể công kích của hắn lại không có đánh vỡ 1000 sức chiến đấu giải mã gen ADN dây xích sau đủ loại đặc thủ. Trên khán đài, Chu Khang nhìn xem sân thi đấu bên trên hai người lần thứ nhất giao thủ về sau, trong mắt xuất hiện hào quang. Này sân thi đấu bên trên hai người hết sức kỳ lạ. Một phương diện, Diệp Hoàng dùng chảo đạo ở một mức độ nào đó có thể khắc chế cực cảnh chân long đạo. Một phương diện khác, Hà Mộc lực lượng giống như lại mạnh hơn Diệp Hoàng một chút, này lại đại đại hạn chế chảo đạo uy lực. Nói tóm lại, hai người này lẫn nhau khắc chế, đều là chỗ nào xuất hiện quái thai. Chu Khang thì thào nói nhỏ một câu, trong mắt mơ hồ lóe lên vẻ mong đợi chi sắc. Hắn rất muốn nhìn một chút hai cái này lẫn nhau khắc chế người ai sẽ thắng hạ trận chiến đấu này. Ầm. Sân thi đấu bên trên lại lần nữa truyền ra một tiếng vang trầm. Hà Mộc một quyền đánh tới Diệp Hoàng tay cầm, Diệp Hoàng lập tức lùi lại về phía sau hai bước. Hà Mộc không có nhúc nhích, nhưng quả đấm của hắn bên trên lại là nhiều hai đạo vết máu. Vết máu bên trong huyết dịch vừa chảy ra liền bị thành màu đen kịt, ngay sau đó một cỗ đau nhức kịch liệt theo trên mu bàn tay truyền đến. Hô. Cảm thụ được cái kia cỗ đau nhức, Hà Mộc nôn thở một hơi, lại lần nữa một quyền đánh ra. Một quyền này, hắn gần như dùng toàn lực. Tuy nói không biết đến cùng là bao nhiêu lực lượng, nhưng hắn xác định tuyệt đối vượt qua 1000 sức chiến đấu công kích lực độ. Diệp Hoàng tựa hồ cảm nhận được một quyền này mạnh mẽ, không có đón đỡ, mà là cấp tốc về sau rút lui, chờ Hà Mộc một quyền này đến phần cuối, nàng mới thật nhanh nô ra tay chộp tới Hà Mộc thủ đoạn. Lúc này Hà Mộc nắm đấm lại là đột nhiên rơi xuống, sau đó cả người thoát ly mặt đất, ở trên không bên trong dạo qua một vòng về sau, một cái đá ngang đánh tới hướng Diệp Hoàng. Diệp Hoàng tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể nâng hai tay đón đỡ. Oeng! Một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh, đã ra cố qua mặt đất trong nháy mắt nứt ra. Hà Mộc mượn nhờ lực phản chấn rơi vào Diệp Hoàng sau lưng, sau khi rơi xuống đất, hắn nhìn cũng không nhìn, quay người liền làm một quyền hướng phía Diệp Hoàng phía sau lưng đánh tới. Mắt thấy một quyền này sắp bắn trúng, Diệp Hoàng mái tóc dài màu đỏ rực kia đột nhiên như là roi hướng phía mặt của hắn đập tới. Hà Mộc hồi tưởng lại La Huyên xuống tràng, đành phải thu quyền tránh né. Trên trận hai người chiến đấu càng kịch liệt, thỉnh thoảng liền truyền ra vài tiếng kịch liệt thân thể va chạm thanh âm. Ước chừng 2-3 phút về sau, hai người liền riêng phần mình thụ chút thương. Trên khán đài một đám đại nhân vật tất cả đều sắc mặt nghiêm trọng. Sân thi đấu bên trên hai người thực lực so với ngay trong bọn họ mấy người, cái kia là kém xa tích tắc. Có thể là hai người này lại là so với bọn hắn 1000 sức chiến đấu lúc mạnh hơn rất nhiều. Trong thính phòng van xin vị trí, một cái thể trạng tráng kiện người trung niên đối bên cạnh một cái cao lớn người trẻ tuổi nói, "Thấy không, đây mới là 1000 sức chiến đấu trần nhà, ngươi nếu là không có điểm đặc thù bản sự, căn bản không có thể trở thành tối cường người. Ta 1000 sức chiến đấu lúc cùng bọn hắn đánh sinh tử chi chiến, chết chưa hẳn chính là ta." Người trẻ tuổi hơi có chút không phục nói. Lời này dẫn tới người trung niên một hồi trào phúng. "Tôi đi, đây còn không phải là bởi vì gia gia ngươi thương ngươi, lần này sau khi trở về thành thật thật cho ta học tập rèn đúc chi thuật, chúng ta thái gia thế hệ tuổi trẻ liền ngươi tại khi 20 tuổi đạt đến ngàn trận chiến. Tương lai ngươi không tiếp quản thiên công, người nào cho nhân loại chúng ta cường giả rèn đúc vũ khí? Đó không phải là còn có ngươi sao?" Người trẻ tuổi hỏi ngược lại. "Chỉ có ta một cái không được, một phần bạn ta thế nào thiên đột nhiên xảy ra ngoài ý muốn đâu. Nhưng ta không thích gia gia loại cuộc sống đó. Ta còn ưa thích đánh cờ đâu, nhưng ta có rảnh hạ sao? Hết thể vì nhân loại, ngươi hiểu không?" Nghe nói như thế, người trẻ tuổi ngoan cường lại quá mức, không nói nữa. Đúng lúc này, sân thi đấu bên trên hai người thay đổi một quyền một chảo, đồng thời bay ngược mà ra, ngã xuống đất. Bất quá trong một chớp mắt, hai người liền lại đồng thời đứng lên, biến thành ảo ảnh, lại lần nữa va chạm tại trong sân đấu tâm vị trí. Diệp Hoàng một chảo chộp tới Hà Mộc phân cổ, Hà Mộc tay trái ngăn cản, lập tức bị nàng bắt lấy cổ tay trái. Cùng lúc đó, hữu quyền của hắn đánh phía Diệp Hoàng bộ mặt. Diệp Hoàng tay trái nắm chảo, bắt lấy hắn trên cổ tay phải, cực kỳ miễn cưỡng chặn một quyền này. Hai người hai tay bị hạn chế về sau, lại đồng thời bước về phía trước một bước, cố gắng ra chân, kết quả giống nhau đụng vào nhau, phát ra một tiếng nổ vang. Trong lúc nhất thời, hai người giằng co tại trong sân đấu văn xin. Diệp Hoàng tay phải liều mạng nắm Hà Mục cổ tay trái, từng tiếng khâu ma sát thanh âm không ngừng vang lên. Hà Mục nắm tay phải thì chậm rãi đẩy về phía trước tiến vào, khoảng cách Diệp Hoàng mặt càng ngày càng gần. Hai người bốn mắt đối lập, hơi hơi rung động hai tay tỏ rõ bọn hắn lúc này cơ hồ đã đem lực lượng phát huy tới cực hạn. Ầm. Nổ vang một tiếng, hai người dưới chân mặt đất không chịu nổi lực lượng cường đại, bắt đầu đại quy mô ra bị nẻ. Lúc này, Diệp Hoàng trong đôi mắt hỏa diễm hào quang đột nhiên đại thịnh, một cô đáng sợ uy thế từ trên người nàng tán phát ra. Sau đó nàng đột nhiên quát to một tiếng, sau lưng mái tóc dài màu đỏ bỗng nhiên xóa ra, phóng xuất ra hào quang chói sáng. Trung quanh xương đỏ lại bắt đầu đôm đốp rung động, nàng hai tay nhiệt độ trong nháy mắt để cao mấy lần. Hà Mục bị bắt lại hai cánh tay toát ra trận trận thanh niên, từng đợt đau nhức theo bị bắt chỗ kéo tới. Giải thích đài bên trên hai người lúc này đã rơi xuống sân thi đấu rịa, tuy thời chuẩn bị ra tay cứu viện. Không ít người xem cũng một mặt ngưng trọng đứng lên, giống như cũng chuẩn bị ra tay. Lúc này Diệp Hoàng toàn thân dị tượng, giống như là thần linh lánh khốc tầm mắt nhìn thẳng gần trong gang tấc Hà Mục. Cái kia cố kinh khủng lực chấn nhiếp, cho dù là trên khán đài một ít học sinh đều cảm nhận được, đồng thời vô ý thức rụt rụt thân thể. Từ từ, quái dị tiếng ma sát vang lên, dưới loại tình huống này lộ ra càng đột ngột. Diệp Hoàng trước mắt nắm đấm lúc này lại tới gần 5 cm, khoảng cách mặt của nàng chỉ còn lại có không đến 10 cm. Đồng thời, còn tại càng ngày càng gần. Mà nàng tay trái bắt lấy cái tay kia cổ tay, lúc này đã một mảnh đen kịt. Mỗi đẩy về phía trước tiến vào 1 cm, cái kia trên cổ tay làn da màu đen liền sẽ chóc ra đi một tầng. Nàng nhìn thấy thủ đoạn dưới làn da màu đỏ máu thịt. Có thể mặc dù như thế, cái kia nắm đấm còn tại hướng về phía trước chậm rãi di chuyển. Diệp Hoàng nhìn về phía Hà Mục con mắt, cái kia trong đôi mắt ánh mắt vô cùng kiên định, đồng thời còn có một loại có can đảm chiến thiên đấu địa kinh người ý chí. Tại loại ý chí này ra chỉ phía dưới, trước mặt trên người này cái chủng loại kia dũng cảm khí thế vậy mà có khả năng cùng khí thế của mình địa vị ngang nhau. Này người, căn bản không sợ ánh mắt của mình. Dần dần, cái kia nắm đấm tiến lên đến nàng cái trán vị trí. Nàng cái kia tràn đầy ánh lửa con mắt bị nắm đấm chặn lại. Cảm thụ được quyền kia đầu kề sát ở trên trán mình cứng rắn xúc cảm, Diệp Hoàng đại náo trở nên trống rỗng. Nhận thua sao? Nắm đấm chủ nhân nhẹ giọng hỏi. Diệp Hoàng thân thể hơi hơi cứng đờ, trong đầu bắt đầu xuất hiện một chút ngày xưa hình ảnh. Ngày đó, màu trắng mặt trời bao phủ bầu trời. Xung quanh khắp nơi đều là hỏa diễm. Vô số thi thể tại trong ngọn lửa cháy hùng hực, phát ra hôi thối mùi. Đây là thiên hỏa sao? Tuổi nhỏ nàng nằm tại trong ngọn lửa, một mặt mở mịt nhìn xem đỉnh đầu mặt trời. Tại hỏa diễm cháy phía dưới, nàng toàn thân đau nhức vô cùng. Còn có cái kia mặt trời bắn ra quỷ dị hào quang, càng làm cho nàng ý thức mơ hồ. Nàng cảm giác mình muốn bị đốt chết rồi, liền cùng huynh đệ đám tỉ tỉ một dạng. Khi đó, trong đầu của nàng kìm lòng không đặng vang lên mâu thân đã từng nói một câu: "Liên hỏa đúc lại thân thể của chúng ta vào khoảng trong ngọn lửa vĩnh sinh." Diệp Hoàng trong mắt hào quang đột nhiên đại thịnh, hàng loạt xương đỏ theo trong cơ thể nàng thẩm thấu ra ngoài. Hà Mục tiến lên nắm đấm hơi ngừng. Leng keng. Một tiếng giống như thiên địa thanh âm kỳ lạ tiếng vang đột nhiên vang lên, Diệp Hoàng lực lượng trong nháy mắt tăng lên dữ dội. Ngay sau đó nàng ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, đồng thời hung hăng một cước hướng phía Hà Mục trước ngực đã tới. Trong khi huấn luyện bên trong hàng loạt người xem thấy tình cảnh như thế nhịn không được trực tiếp đứng lên, kinh ngạc nói: "Nàng phá vỡ đạo thứ 2 giải mã gen ADN dây xích." Giống như đúng. Như thế nồng đậm xương đỏ, còn có vừa mới cái kia kỳ lạ thanh âm, liên la phá vỡ đạo thứ 2 giải mã gen ADN dây xích lúc đặc thủ. Muốn xuất hiện vị thứ nhất phá vỡ đạo thứ 2 giải mã gen ADN dây xích hy vọng chi chủ. Không nghĩ tới hôm nay hai người bọn họ vậy mà chiến đến loại tình trạng này. Bảo vệ tốt Hà Mục. Ầm. Vừa dứt lời, một tiếng trầm muộn thanh âm vang lên, Diệp Hoàng một cước đá vào Hà Mục trước ngực, hai người lập tức tách ra, Hà Mục thì như là sao băng bay ngược mà ra. Hai cái giải thích thân hình lóe lên, lập tức liền đến sân thi đấu bên ngoài, chuẩn bị tiếp được Hà Mục. Bên tai vang lên tiếng xé gió. Cái kia là chính mình phi hành tốc độ cao thanh âm. Hà Mục nhìn cách đó không xa cái kia cả người là ánh sáng, càng ngày càng xa, mạnh mẽ không giống người thân ảnh, trong đầu lóe lên một cái ý niệm trong đầu. Ta phải thua sao? Chỉ là nghĩ đến thua chứ này, trong lòng của hắn cấp tốc giấy lên ngọn lửa rực rực. Trong đầu càng là xuất hiện lúc ấy chạy tới kinh đô lúc, chính mình đối với mình nói một câu nói: "Ta về sau, vô luận gặp được bao lớn khó khăn, đều tuyệt sẽ không dễ dàng nhận thua." Ngày xưa tu hành cực hạn cân bằng thuật từng màn trong đầu hiện, Hà Mục tay trong nháy mắt hướng phía dưới với tới. Đâm. Một hồi tiếng cọ sát chói tai vang lên, sân thi đấu bên trên xuất hiện một đầu dài gần 15 mét huyết sắc đường cong. Hà Mục tại bay ngược thời khắc, vậy mà đưa tay đánh vào sân thi đấu mặt đất, mượn nhờ kinh khủng lực ma sát, đã ngừng lại thân hình, đứng tại sân thi đấu rìa. Một giây sau, hắn lăng không vọt lên, cánh tay phải hướng về sau vặn vẹo đến một cái kinh người góc độ, sau đó đột nhiên ra quyền, đánh phía cái kia cả người là ánh sáng, như là thần linh bóng người. Hà Mục, xem trọng ta một quyền này. Ngày đó lão sư mang chính mình lúc phi hành lời đã nói ra, giờ khắc này ở trong đầu hắn như là như lôi đình nổ vang. Hà Mục vô ý thức vung ra giống nhau như lúc một quyền. Bàng bạc xương đỏ trong nháy mắt hướng hắn tràn đầy máu tươi cánh tay hội tụ mà đi. Một đạo long hình xương đỏ hư ảnh bọc lại hắn toàn bộ cánh tay phải. Phía dưới Diệp Hoàng nâng hai tay ngăn cản. Một xích hồng một vỏ quýt hai đạo quang ảnh trong nháy mắt đánh vào nhau. Leng keng. Lại là một tiếng kỳ lạ tiếng vang. Phản phất có cái gì vật kỳ lạ dưới một quyền này bị đánh nát. Diệp Hoàng quanh thân quýt hào quang màu đỏ trong nháy mắt liền bị nồng đậm xương đỏ thôn phệ. Toàn bộ sân thi đấu bỗng nhiên nhấc lên một đạo gió lốc. Cuối cùng phịch một tiếng vang, Diệp Hoàng trực tiếp biến thành một đạo hồng ảnh bắn ngược mà ra. Sân thi đấu bên ngoài một lão giả tốc độ cực nhanh, thân hình lóe lên, đưa nàng đón lấy. Tất cả những người khác tầm mắt thì tất cả đều vô ý thức hướng phía trong sân đấu Van Xin hội tụ mà đi. Vài giây đồng hồ về sau, sóng gió tan hết. Sân thi đấu bên trên chỉ còn lại có Hà Mục hai tay nhuốm máu, đồ sộ sững sững. Mọi người thấy sân thi đấu bên trên cái thân ảnh kia, trong lúc nhất thời toàn đều không còn lời gì để nói. Nay thọ lên chim khách rơi phong hồi lộ chuyển một màn, để bọn hắn trong lúc nhất thời vô pháp chậm qua thần. Cùng lúc đó, Đông Phương đạo chỗ kia hắc ám chỗ, nguyên bản một mực nằm một đám quái nhân đột nhiên tất cả đều ngồi dậy. Đen kịt không gian bên trong càng không ngừng quanh quẩn một câu. Hán, tuyệt không phải nhân loại. Chương 190, 10 năm tối cường. Tí tách, tí tách. Trên cánh tay phải máu tươi càng không ngừng rơi xuống, Hà Mục kịch liệt thở dốc. Sau một lát, hắn đột nhiên nở nụ cười. Xung quanh một chút người xem lúc này triệt để hồi thần lại. Hà Mục vậy mà cũng phá đạo thứ hai giải mã gen ADN dây xích. Không nghĩ tới, một đám học sinh ở giữa chiến đấu vậy mà đánh tới loại tình trạng này. Thật không có bổng phí ta cố ý rút ra không đến xem trận này danh giáo tranh đoạt chiến quyết chiến. Một đám đại nhân vật giờ phút này cũng nhịn không được cùng chung quanh quen biết người nghị luận. Đến mức các trường học lão sư cùng học sinh, tựa hồ còn tại dư vị vừa mới chiến đấu, ngược lại không nhiều lắm động tĩnh. Sân thi đấu bên ngoài, Diệp Hoàng bị Nhan Vân tiếp nhận, ôm ở trong ngực. Lúc này Diệp Hoàng hai tay quỷ dị đến bặm mẹo, nhưng nàng giống như chưa tỉnh, tầm mắt từ đầu đến cuối nhìn xem sân thi đấu bên trên Hà Mục, khắp khuôn mặt là thất hồn lạc phách chi sắc. Không thể nào, tuyệt không có khả năng. Ta có thể là. Trong miệng thấp giọng thì thào, khóe mắt nàng vậy mà chảy xuống nước mắt. Thấy Diệp Hoàng xuất hiện kịch liệt như thế tâm tình chập chờn, Nhan Vân tâm tình hết sức phức tạp. Đứa nhỏ này từ nhỏ đã không khóc không náo, càng sẽ không đại hỉ đại bi. Giống bây giờ như vậy nhân tính hóa cảm xúc, tuyệt đối là lần đầu tiên xuất hiện. Đến mức nàng trong lúc nhất thời không biết là nên khó chịu hay là nên vui sướng. Diệp Hoàng, ngươi đã tận lực, nhưng này Hà Mục. Nhan Vân nói xong cũng nhìn về phía trên trận hai tay nhuốm máu, tầm mắt sáng rực Hà Mục. Danh giáo tranh đoạt chiến trận chung kết thử quang đại học tiến vào rất nhiều lần. Dĩ vãng thua lúc, trong nội tâm nàng sẽ không cam lòng, sẽ không phục, sẽ thất vọng, sẽ nổi trận lôi đình. Nhưng chẳng biết tại sao, năm nay bại về sau, nàng ngoại trừ có trong tích tắc tiết hận bên ngoài, cũng không có mặt khác dư thừa cảm xúc. Nàng thua tâm phục khẩu phục. Thự quang đại học đã tận lực, Diệp Hoàng thậm chí trở thành cái thứ nhất tại danh giáo tranh đoạt chiến bên trên đột phá đạo thứ hai giải mã gen ADN dây xích học sinh. Nhưng vẫn là không địch lại sân thi đấu trên cái kia người. Đã như thế, còn có thể thế nào? Hán, hoàn toàn chính xác hẳn là trở thành hy vọng chi chủ, được rồi, chúng ta trở về mới hảo hảo cố gắng một chút. Càng nghĩ, Nhan Vân chỉ có thể như thế an ủi. Diệp Hoàng không nói một lời, chẳng qua là một mực nhìn lấy sân thi đấu bên trên người kia. Bộ giáo dục tới hai cái giải thích xác nhận Diệp Hoàng chẳng qua là hai tay gãy xương, cũng không có thụ trọng thương về sau, lại lần nữa leo lên giải thích này. Một người trong đó hít sâu một hơi, ngữ khí hết sức chỉnh trọng nói, "Ta tuyên bố, trận chiến đấu này Hà Mục đồng học chiến thắng." Này giới danh giáo tranh đoạt chiến đến tận đây kết thúc, Lăng Châu chiến tranh đại học hạ gục thử quang đại học thu hoạch được tên thứ nhất trường học xưng hảo. Hà Mục đồng học đem tiếp quản hy vọng, trở thành đời tiếp theo hy vọng chi chủ. Hy vọng Hà Mục đồng học có thể không ngừng cố gắng, không phụ hy vọng tên. Một người khác lúc này nhấn xuống một cái nút, cách đó không xa trên đài cao trưng bày hy vọng trong suốt dụng cụ từ từ mở ra. Tam thần khí một trong hy vọng hoàn toàn bại lộ tại trong không khí. Hà Mục đồng học, đi lấy đi cái kia thứ thuộc về ngươi đi. Sân thi đấu bên trên Hà Mục nghe vậy quay đầu nhìn về phía trên đài cao hy vọng, sau đó vừa nhìn về phía Lăng Châu chiến đại bên kia lão sư cùng đồng học. Thấy tất cả mọi người một mặt chờ mong mà nhìn mình, Hà Mục cười cười, chậm rãi đi xuống sân thi đấu, sau đó dọc theo cầu thang, từng bước một leo lên đài cao, đi tới hy vọng trước đó. Hy vọng là một thanh dài không đến 40cm màu đen đoạn đao hình dáng thiên thạch, quanh thân mơ hồ tản ra có chút vặn vẹo hắc quang. Chi cho nên sẽ có này loại hào quang, đó là bởi vì hy vọng mật độ quá lớn, trọng lực quá cao, đến mức bóp méo không gian, thôn phệ tia sáng. Căn cứ quan phương cho ra số liệu, trôi này nho nhỏ đoạn đao nặng chừng 110 tấn. Hà Mục vô ý thức đưa tay phải ra, muốn đi chạm đến hy vọng, nhưng vươn tay sau mới phát hiện, tay phải của hắn đã máu thịt bé bét, thậm chí loáng thoáng có thể thấy xương tay. Vừa mới trận chiến kia, hắn tay này đã trải qua kinh khủng nhiệt độ cao cùng với cùng sân thi đấu mặt đất kịch liệt ma sát. Cuối cùng còn lại toàn lực bùng nổ, đánh ra một quyền kia. Bây giờ tay này đã thương không còn hình dáng. Dùng cái tay này cầm lấy hy vọng, hoàn toàn không có khả năng. Hà Mục nhíu mày, thu hồi tay phải, sau đó đem tình huống tốt một chút tay trái đưa ra ngoài, chụp vào hy vọng phía trên. Hơi hơi dùng lực một chút, hy vọng run nhẹ nhẹ dưới. Cảm thụ được cái kia kinh khủng trọng lực, Hà Mục cười nhạt một tiếng. Đều đã đến một bước này, hắn còn có thể bị hy vọng này làm khó hay sao? Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên bạo phát ra toàn lực, đem hy vọng chậm rãi nhấc lên. Này bình đài không biết do làm bằng vật liệu gì xây thành, cường độ cao kinh người. To lớn như vậy độc tĩnh, bình đài làm càn làm bậy không có run dậy một thoáng. Hà Mục tay trái dẫn theo hy vọng, từng bước một rơi xuống cầu thang, cuối cùng lại về tới sân thi đấu lên. Thính phòng cuối cùng bài, Chu Khang bên cạnh lão giả yên lặng nhìn xem một màn này, ánh mắt có chút hốt hoảng, giống như là đang nhớ lại cái gì. Những năm qua tương tự hình ảnh giờ khắc này ở trong đầu hắn liên tục lóe lên, sau đó hắn thì thào nói ra, "Chu Khang, 10 năm qua giống như không có vị nào hy vọng chi chủ có thể đơn dùng tay trái liền cầm lên hy vọng a." Chu Khang nghe này cẩn thận nhớ lại một thoáng, sau đó trịnh trọng gật gật đầu. "Đúng là như thế. Trước đó tám mặc cho hy vọng chi chủ đều là dùng hai tay lấy đi hy vọng, Trần Triệt lúc trước tay trái thụ thường, dùng tay phải cầm đi hy vọng. Chỉ có Hà Mục, dùng chính là tay trái. Đánh vỡ đạo thứ hai giải mã gen ADN dây xích, chỉ dựa vào tay trái liền cầm đi hy vọng, không thể tranh cãi 10 năm tối cường a." Lão giả phát ra một tiếng cảm thán. Sau đó đứng lên. Giải thích đài bên trên, một người cao giọng nói ra, phía dưới thỉnh Bộ Giáo dục Tần Giang tiên sinh cho Lăng Châu chiến tranh đại học ban phát tên thứ nhất trường học danh hiệu vinh dự. Lão giả nghe này rời đi thính phòng, hướng phía sân thi đấu bên trên đi đến. Trên đường một tên nhân viên công tác đem một khối ngăn nắp màu vàng kim bảng hiệu đưa đến trong tay của hắn. Một bên khác, Lăng Châu Chiến Đại mặt khác mấy cái học sinh cũng tới sân thi đấu. Lão giả sau khi lên đài, quét mắt một vòng mọi người, sau đó mười phần trang nghiêm mà nói, "Ta Tần Giang, đại biểu Bộ Giáo dục, trao tặng Lăng Châu Chiến Tranh Đại học tên thứ nhất trường học xưng hảo." Nói xong, hắn đem khối kim màu vàng kim bảng hiệu đưa đến Hà Mục bên cạnh Mạc Sơ Tâm trong tay. Mạc Sơ Tâm hai tay đón lấy, sau đó hơi hơi bái. Sau đó bảy người vây tại một chỗ, đem hy vọng cùng màu vàng kim bảng hiệu cao cao giơ lên. Sân thi đấu dưới, Vương Yến Thu, Thạch Vệ Thiên mấy cái lao sư nhìn xem một màn này nhịn không được lệ nóng doanh trọng. Này chỗ bọn hắn dâng hiến Thanh Xuân Đại học, tại hoàn toàn biến mất ở giữa, lại đạt đến đã từng độ cao. Nó như là sao băng, dù cho tuổi thọ ngắn ngủi, nhưng lại bạo phát ra tối vi hào quang chói sáng. Vương Yến Thu xoa xoa nước mắt, lấy điện thoại di động ra, vỗ xuống một màn này. Hình ảnh cuối cùng dừng lại. Nàng muốn đem một màn này phát cho hiệu trưởng, kết quả lại biểu hiện gửi đi thất bại, cái này khiến nàng trong nháy mắt nước mắt băng. Cùng lúc đó, kinh đô trụ sở bí mật bên trong, to lớn máy phi hành phun ra lóa mắt đến cực điểm ánh sáng, bắt đầu chậm rãi bay lên không. Thẩm Chấn Bình xuyên thấu qua trong suốt máy phi hành khoang thuyền yên lặng nhìn xem dần dần từng bước đi đến đại điện. Đúng lúc này, phía dưới trong căn cứ một cái nhân viên công tác từ đằng xa quần quần mà tới. Hắn giơ cao lên điện thoại, đối Thẩm Chấn Bình không ngừng mà vung dậy, trong miệng khàn giọng hô to. Thẩm Chấn Bình thấy này có chút không hiểu. Cái kia nhân viên công tác lúc này mới ý thức tới máy phi hành bị hoàn toàn cách âm. Thế là hắn hít sâu một hơi, chỉ hướng màn hình điện thoại di động, dùng miệng hình nói ra, danh giáo tranh đoạt chiến kết thúc, lần này hy vọng chi chủ là Lăng Châu Chiến Đại Hà Mục. Vâng. Hà Mục. Nói xong, hắn nở nụ cười. Thẩm Chấn Bình thấy này sững sờ chỉ chốc lát, sau đó cũng cười theo. To lớn kinh đô trong mắt hắn trở nên càng ngày càng nhỏ. Trong mắt của hắn đột nhiên xuất hiện nước mắt. Ngẩng đầu, hắn nhìn về phía Nam Vương, trong miệng lẩm bẩm nói, "Hiệu trưởng, chỉ muốn ý chí của chúng ta bất diệt, trường học vẫn đều tại. Ngài nói có phải không?" Đông Vương đạo cái kia mảnh hắc ám chỗ. Một đám quái nhân thanh âm trở nên có chút mờ mịt. Kế hoạch phát sinh ngoài ý muốn, tiếp xuống nên làm cái gì? Không biết. Thôi, nói thế nào? Bàn bạc kỹ hơn đi." Nam Vương nói, Lăng Châu Đại học bên trong, một đám Lăng Châu Chiến Đại học sinh tất cả đều hoan hô dâng lên. Danh giáo tranh đoạt chiến bắt đầu trước, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới trường học sẽ đoạt được danh hiệu đệ nhất trường học xưng hảo. Mà bọn hắn sớm chiều trung đụng đồng học, vậy mà thành hy vọng chi chủ. Sau lưng bọn họ, Lăng Châu Đại học tương lai hiệu trưởng cùng Nam Phương đạo chấp chính quan hai người nhìn nhau cười một tiếng. Lăng Châu trong căn cứ quân sự, một đám Lăng Châu chiến đại sinh viên năm thứ tư lẫn nhau tương vọng, đều thấy được riêng phần mình trong mắt nước mắt. Ngụy Hoành lao đi trong mắt nước mắt, đối chung quanh một đám đồng học nói, "Các vị đồng học, chúng ta thanh xuân kết thúc mỹ mãn, hết sức vui mừng có thể nhận biết mọi người, hết sức vui mừng mọi người có thể gặp nhau trong trường học. Thứ nay về sau, chúng ta liền triệt để lớn lên, nên gánh vác lên trên người chúng ta trách nhiệm." Trừ cái đó ra, mỗi mảnh hoang dã sâu dưới lòng đất to lớn căn cứ thí nghiệm bên trong, một người mặc trang phục phòng hộ nữ nhân đang chôn ở bàn bên trên khóc lớn. Ở trước mặt nàng, để đó một đài dạy nặng quân dụng máy tính. Trên màn ảnh máy vi tính, xuất hiện chính là danh giáo tranh đoạt chiến bên trên Lăng Châu Chiến Đại mấy người học sinh giơ cao lên hy vọng một màn. Khác một nữ tử đứng ở sau lưng nàng, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng của nàng, nhỏ giọng an ủi, "Dư tỷ, bởi vì hắn sự tình, ngươi đã ấy nay thống khổ 18 năm. Có thể ngươi bây giờ nhìn hắn, trôi qua thật tốt. Về sau, ngươi không cần lo lắng tội lỗi, hắn như thế ưu tú, sẽ có tốt hơn tương lai. Mà lại, năm đó hắn sở dĩ thụ thương, cũng không thể chỉ trách ngươi." Nghe những lời này, dựa bàn nữ tử tiếng khóc nhỏ dần, nhưng vẫn tại nước nở. "Tốt, đừng khóc Dư tỷ. Ta tin tưởng, các ngươi cuối cùng có một ngày sẽ nhận nhau." Chương 191, vĩnh viễn đồng bạn. Danh giáo tranh đoạt chiến vừa kết thúc, Hà Mục liền vào Kinh Đô Đại học phụ thuộc bệnh viện. Làm thực lực tổng hợp mạnh nhất đại học, Kinh Đô Đại học không gần như chỉ ở bồi dưỡng hồng vụ chiến sĩ phương diện này thực lực mạnh mẽ, tại xương đỏ y học, sinh vật học, khoa học kỹ thuật chờ các phương diện đồng dạng mạnh mẽ. Ước chừng hơn một giờ về sau, vết thương trên người hắn liền đạt được thích đáng xử lý. Bất quá muốn hoàn toàn khôi phục, còn phải cần một khoảng thời gian. Nam tại bệnh viện trong phòng bệnh, Hà Mục nhìn xem phía ngoài mặt trăng, hy vọng chi chủ cái danh xưng này, hắn lấy được, cũng tính toán lại trường học chấp nhiệm. Sau đó, liền là hắn chuyện của mình. Nói thật, hắn lần này tại danh giáo tranh đoạt chiến bên trên biểu hiện được cho là cực kỳ lóa mắt. Chỉ sợ không dùng đến mấy ngày, tên của hắn liền sẽ triệt để truyền ra. Cái kia viễn hình người lại bởi vậy ra tay với hắn sao? Hà Mục nội tâm cảm thấy xác suất rất lớn. Kỳ thật, hy vọng chi chủ cho tới nay đều là trọng điểm ám sát đối tượng. Nhưng bởi vì hy vọng chi chủ thực lực bản thân không yếu, lại thêm đủ loại bảo hộ biện pháp, hết thảy bao năm qua tới ám sát cơ hồ đều thất bại. Có thể hai năm này không đồng dạng. Bởi vì ra huyễn hình người này loại vương bài sát thủ, chỉ cần nó ra tay, xác suất thất bại phi thường nhỏ. Lại thêm chính mình biểu hiện là như thế chói mắt. Hà Mục trong lòng phán đoán, chí ít có 3-4 thành khả năng, huyễn hình người sẽ ra tay với mình. Bất chi bất giác, Hà Mục rơi vào trầm tư. Lúc trước thiên môn khu bị tấn công, huyễn hình người cơ hồ không có chút nào sơ hở, chẳng qua là tại thời điểm chạy trốn, lộ ra một cái cực kỳ ngắn ngủi nụ cười quỷ dị. Điều này nói rõ, nó tính cách hẳn là hết sức cẩn thận. Mà cẩn thận, liên đại biểu lấy nó gần như không có khả năng tại cường giả tụ tập kinh đô động thủ, cũng không có khả năng chính mình vừa trở thành hy vọng chi chủ không có mấy ngày nó liền động thủ. Đổi vị suy nghĩ một thoáng, chính mình nếu là cái kia viễn hình người, khẳng định phải đợi mục tiêu rời đi kinh đô, đồng thời qua một đoạn thời gian, xác định chung quanh không có gì bảo hộ nghiêm mật về sau, mới có thể mưu tính ra tay. Hà Mục vô ý thức nhìn về phía đối diện kiến trúc nóc nhà. Nơi đó có một cái thể trạng 10 phần tráng kiện đại hán đang xa xa mà nhìn mình. Đại hán kia là bộ giáo dục phái tới cường giả, chuyên môn phụ trách bảo vệ mình. đến mức mạnh cỡ nào, Hà Mộ không biết. Hắn chỉ biết là ngoại trừ cái này tráng kiện tráng hán bên ngoài, còn có một cái tiểu đoàn đội tại bốn phía ẩn nút. Bọn hắn không chỉ hiện tại sẽ bảo vệ mình, sẽ còn một đường đi theo chính mình đi tới Lăng Châu, nam chính mình cùng hy vọng hộ tống tới trường học. Đến tại lúc nào rời đi, Hà Mộ không được biết. Ngược lại luôn không khả năng một mực bảo vệ mình, mà bọn hắn tại bên cạnh mình trong khoảng thời gian này, chính mình là có thể bảo đảm an toàn. Hà Mộ thu hồi ánh mắt, vung lòng thân thể, nhìn về phía phòng bệnh trần nhà. Hiện tại nan để là coi như cái kia viễn hình người ra tay với mình, chính mình lại giải quyết như thế nào nó đâu. Mặt khác hy vọng chi chủ trở về trường học về sau, sẽ có trường học cường giả bảo hộ. Mà bây giờ Lăng Châu chiến đại, hiệu trưởng sau khi đi, hắn có thể là cái kia người mạnh nhất. Hắn thậm chí có chút không dám hồi trở lại trường học. Cái kia viễn hình người muốn ám sát hắn, khẳng định sẽ biến ảo thành hắn quen thuộc người dáng vẻ. Nếu là hắn một mực đợi ở trường học, tất nhiên sẽ liên lụy đến trường học lão sư cùng đồng học. Hắn chỉ có thể đi xa xa, mới có thể bảo đảm an toàn của bọn hắn. Ai? Hà Mục đối trần nhà khẽ thở dài. Muốn bạn vô nhất thất giải quyết cái kia viễn hình người, trừ một chút cần thiết phản chế thủ đoạn bên ngoài, hắn còn cần một cường giả trợ giúp. Có thể là từ nơi nào tìm như thế một cái đáng giá tín nhiệm cường giả đâu. Thiên dần dần sáng lên, mấy cái lao sư cùng một đám học sinh thấy Hà Mục tỉnh ngủ, tất cả đều tiến vào phòng bệnh. Một phiên hỏi han ân cần về sau, cuối cùng chỉ còn lại có dẫn theo hộp cơm Thạch Vệ Thiên cùng với Vương Tiểu Đằng cùng Mã Sơ Tâm ba người. Thạch Vệ Thiên nhỏ giọng nói ra, Hà Mục, ngươi hôm qua cùng Diệp Hoàng chiến một trận, sau đó ta nhìn thấy có nhân viên nghiên cứu khoa học đi sân thi đấu bên trên thu thập máu của các ngươi. Đoán chừng không thể thiếu đối các ngươi hai cái tiến hành một phiên nghiên cứu. Hà Mục nghe này trên mặt nổi lên cười khổ. Đã như vậy, chúng ta cũng kiểm tra một thoáng tốt, ngược lại cũng không có bí mật gì có thể nói. Thạch Vệ Thiên nhẹ gật đầu, đem hộp cơm đặt ở giường bệnh cạnh trên mặt bàn. Ta đi giúp ngươi liên hệ người có thể tin được, tranh thủ tại hồi trở lại Lăng Châu trước đó liền có thể ra kết quả. Dứt lời, hắn đứng dậy rời đi phòng bệnh. Đến tận đây, trong phòng bệnh chỉ còn lại có Hà Mục, Vương Tiểu Đằng, Mạc Sơ Tâm ba người. Mạc Sơ Tâm nhìn thoáng qua hộp cơm, nhỏ giọng hỏi, Hà Mục, ngươi có thể chính mình ăn cơm không? Hà Mục ngồi dậy, nhìn thoáng qua bị bao khỏa cực kỳ chặt chẽ hai tay, muốn nói có thể chính mình ăn cơm, có thể là loại tình huống này, hắn thực sự nói không nên lời. Mạc Sơ Tâm thấy này vô ý thức nhìn thoáng qua Vương Tiểu Đằng, biểu lộ có chút xấu hổ. Vương Tiểu Đằng một mặt thờ ơ nói, các ngươi nên làm gì liền làm gì, ta quyền làm như không nhìn thấy. Ta ở một bên nói chút chuyện liền tốt. Mạc Sơ Tâm nghe vậy đành phải mở ra hộp cơm, đem bên trong đã cắt thành một khối nhỏ thịt, dùng đặc chế cái xiên xiên tốt, sau đó từng chút đút tới Hà Mộc trong miệng. Đãi ngộ như vậy nhường Hà Mộc trong lúc nhất thời có chút không quen, trong bất chi bất giác, hắn vậy mà cảm giác mặt có chút nóng lên, thậm chí không dám nhìn thẳng Mạc Sơ Tâm tầm mắt. Bên cạnh Vương Tiểu Đằng hoàn toàn không cảm giác xấu hổ, thật sự làm như không nhìn thấy, lẩm bẩm nói, Hà Mộc, nơi này cũng không có gì người ngoài, ta liền nói thẳng. Ngươi còn nhớ rõ ta lúc đầu đi Đông Bắc đạo tra Lâm Viễn Lâm Đông bản án sự kiện kia à? Huyễn hình người xác thực tồn tại, lực chiến đấu của nó hẳn là tại trường 1000, có hay không phá đạo thứ 2 giải mã gen ADN dây xích này khó mà nói. Nói thật, ngươi lần này danh giáo tranh đoạt chiến bên trên biểu hiện rất dễ thấy, ta cảm thấy nó rất có thể sẽ ra tay với ngươi, ngươi phải cẩn thận đề phòng mới được. Đang ở cho Hà Mục cho ăn cơm Mạc Sơ Tâm nghe này động tác trên tay có chút dừng lại, hơi kinh ngạc nhìn về phía Hà Mục. Việc này nàng còn thật không biết. Hà Mục nhìn về phía Vương Tiểu Đằng, thức ăn trong miệng chậm rãi nuốt xuống. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn dĩ nhiên có khả năng hoàn toàn tín nhiệm người học trường này. Có thể là hắn cũng không muốn đem Vương Tiểu Đằng cùng Mạc Sơ Tâm bọn hắn liên lụy vào trong chuyện này. Cái kia viễn hình người sức chiến đấu chừng 1000, phối hợp năng lực đặc thù, nếu là đánh lén, đơn giản khó lòng phòng bị, tùy tiện nhúng tay chuyện này, sơ ý một chút liền có khả năng mất mạng. Hắn xem Mạc Sơ Tâm cùng Vương Tiểu Đằng làm hảo hữu, cho nên càng không muốn liên lụy bọn hắn. Vương Tiểu Đằng thấy Hà Mục biểu lộ cũng không như trong tưởng tượng khẩn trương, tựa hồ ý thức được cái gì, lông mày lập tức nhíu lại. Ta nói Hà Mục, ngươi nghĩ như vậy trở thành hy vọng chi chủ, không phải là liền chạy cái này đi à? Không thể không nói, thật sự là hắn thông minh, trong nháy mắt liền đoán được trong đó then chốt. Hà Mục yên lặng không nói, hắn không muốn đối hai người kia nói láo. Sau một lát, hắn khẽ gật đầu. Ta đích xác có ý nghĩ này, ngoại trừ lấy thân làm mồi, bây giờ không có những phương pháp khác dẫn hắn ra tới. Vậy ngươi kế hoạch làm thế nào? Vương Tiểu Đằng ngữ khí lập tức trở nên vô cùng nghiêm túc. Hà Mục hơi suy tư một chút, trả lời, ta muốn tìm một đáng giá tín nhiệm cường giả. Sau đó rời xa Nam Phương nói, đi làm nhiệm vụ. Nhìn một chút có thể hay không đem nó dẫn ra. Vương Tiểu Đằng nghe lắc đầu liên tục. Không được, ngươi này ý đồ quá rõ ràng, nó chỉ cần không phải quá ngu, cơ bản không có khả năng mắc lừa. Hà Mục cũng có chút bất đắc dĩ. Một đêm suy tư, hắn chỉ muốn ra tới như thế cái biện pháp. Hắn cũng biết làm như vậy lỗ thủng rất nhiều. Thế nhưng, hắn lại không muốn liên lụy những người khác, có thể làm sao? Chỉ có thể tiếp được từ từ suy nghĩ, nhìn một chút có thể hay không nghĩ ra biện pháp tốt hơn. Ngươi thật muốn rời xa Nam Phương đạo làm nhiệm vụ, chẳng qua là hai người tuyệt đối không được, như thế lộ ra quá mức tận lực. Đến lúc đó, mang ta lên đi, ta có khả năng vận dụng một chút khoa học kỹ thuật thủ đoạn đến giúp ngươi. Nghe được Vương Tiểu Đằng, Hà Mục một mặt khó xử, muốn nói lại thôi. Vương Tiểu Đằng lại là cười lắc đầu. Hà Mục, đừng chuyện gì đều nghĩ đến một người gánh chịu. Ta đi khoa học kỹ thuật nói, đã định trước chính là muốn phụ trợ. Về sau có thể hay không lăn lộn đến xưng hảo, vẫn phải nhìn ngươi đây. Ta cũng không thể có chuyện nguy hiểm liền rút lui, không có nguy hiểm lại đến, vậy còn xứng làm ngươi cái này hy vọng chi chủ đồng đội sao? Mà lại, ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta tại sân thi đấu bên trên đánh không lại những người kia, ta liền thật yêu à? Dĩ nhiên sẽ không. Học trường năng lực ta là biết đến. Hà Mục vẻ mặt thành thật nói. Vương Tiểu Đằng đi là khoa học kỹ thuật đạo, lên sân thi đấu căn bản không phát huy ra hắn nửa điểm năng lực. Chỉ có như vậy, hắn còn mạnh mẽ hết sạch một tên hơn 800 sức chiến đấu học sinh thể lực. Nói thật, nội tâm của hắn hết sức bội phục. Đã như vậy, xin mời tín nhiệm ta, ta không dễ dàng như vậy chết. Hà Mục, ngươi phải biết, hai lực lượng cá nhân mãi mãi cũng so một người lớn. Thực lực ngươi mặc dù mạnh, nhưng cũng không thể chủ đạo. Tương lai, ngươi cần đồng bạn, cần đoàn đội. Ta nguyện ý giúp ngươi. Từ nay về sau, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta, dù cho vì thế mất đi sinh mệnh, ta cũng không hối hận. Dù sao ta lựa chọn khoa học kỹ thuật nói, nhất định phụ thuộc cường giả mới có thể tốt hơn phát huy ra năng lực của ta. Vương Tiểu Đằng ngữ khí trịnh trọng, một mặt thành khẩn. Hà Mục trong lòng vô cùng cảm động. Người sống một đời, có thể tìm tới mấy nguyện ý bất kể tính mệnh bang đồng bọn của ngươi. Nghĩ tới đây, hắn không chối từ nữa. Đa tạ học trưởng. Bên cạnh Mạc Sơ Tâm lúc này đột nhiên nói ra, Hà Mục, ngươi muốn rời xa Nam Phương Đạo đi làm nhiệm vụ, cũng mang ta lên đi. Nói xong nàng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Hà Mục con mắt, trong mắt tràn đầy kiên định. Trước ngươi nói, ngươi nguyện ý gánh vác lên trường học tương lai. Đã ngươi nguyện ý thay ta gánh chịu trên người ta trách nhiệm, ta tự nhiên cũng nguyện ý thay ngươi gánh chịu trên người ngươi trách nhiệm. Hà Mục, ta cũng muốn giúp ngươi. Hà Mục nghe vậy hơi ngẩn ra, hai người cứ như vậy cách rất gần khoảng cách yên lặng nhìn nhau một lát. Sau đó, hắn đột nhiên nở nụ cười, dùng giọng vô cùng nghiêm túc nói, "Tốt, cái kia từ nay về sau chúng ta chính là vĩnh viễn đồng đội, vĩnh viễn đồng bạn. Vô luận tương lai người nào trên thân chuyện gì xảy ra, chúng ta đều chung cùng tiến lùi." Chương 192, bộ tộc giải mã gen ADN dây xích cùng tiến hóa. Thời gian thoáng qua tức thì, trong nháy mắt, Hà Mục liền tại trong bệnh viện tu dưỡng 5 ngày. Hắn lúc này cánh tay trái đã hoàn toàn khôi phục, trên tay phải cũng mọc ra thịt mới cùng mới ra. Như vậy tốc độ khôi phục quả thực kinh đến trong bệnh viện không ít y sinh. Một ngày này, Vương Yến Thu mấy cái lao sư lại lần nữa đi tới trong phòng bệnh. Hà Mục lúc này đã mở ra băng vải, thấy mấy cái lao sư lại tới thăm chính mình, hắn cơ cơ hai tay cười nói, "Lao sư, ta cảm giác tốt lắm rồi, mấy ngày gần đây nhất là có thể hồi trở lại Lăng Châu thành phố." Vương Yến Thu nghe này gạt ra một cái có chút miễn cưỡng nụ cười, nếu là không có gì việc gấp, nàng cũng muốn nhường Hà Mục lại nhiều chỉnh đốn hai ngày. Thế nhưng, trường học bên kia đã đợi không kịp. Không dùng đến 1-2 tháng, Lăng Châu Đại học liền muốn chuẩn bị thu nhận học sinh sự tình, mà trước lúc này, Lăng Châu trong đại học hết thảy phần cứng công trình, nhất định phải toàn bộ đến nơi. Nghĩ tới đây, nàng hít sâu một hơi, đối Hà Mục nói, "Hà Mục, có chuyện ta nghĩ nói với ngươi một thoáng." Hà Mục biểu lộ ngưng tụ, hỏi, "Chuyện gì?" "Lão sư ngài nói." Vương Yến Thu trong mắt lóe lên một tia vẻ xấu hổ, khó nhọc nói, "Hà Mục, hiệu trưởng quyết định giải tán trường học, cho nên vô luận là Lăng Châu trước lớn, vẫn là Lăng Châu chiến đại, về sau đều sẽ không còn tồn tại." Nghe nói như thế, Hà Mục biểu lộ đột nhiên cứng đờ. Bất thình lình tin tức khiến cho hắn trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Học, trường học, giải tán. Vương Yến Thu tựa hồ dự liệu được Hà Mục phản ứng, tiếp tục nói, "Đúng vậy, Lăng Châu chiến đại đem giải tán. Ngươi cùng Sơ Tâm hai người bây giờ đều đạt đến ngàn trận chiến, chúng ta này chút làm lão sư kỳ thật không dạy được các ngươi cái gì, trường học phần cứng công trình cũng không thỏa mãn được các ngươi tu hành nhu cầu. Các ngươi tiếp tục đợi tại trong đại học, đó là tại lãng phí sinh mệnh, dựa theo hiệu trưởng trước khi đi ý tứ, nếu như các ngươi nguyện ý có khả năng trực tiếp lựa chọn tốt nghiệp, đi đón sở thế giới bên ngoài." Hà Mục suy nghĩ xuất thần, trong lòng cảm giác vô cùng khó chịu. Đã nói xong muốn gánh vác lên trường học tương lai đâu, ai có thể nghĩ tới trường học lại muốn giải tán. Cái kia, những bạn học khác đâu, bọn hắn làm sao bây giờ? Lăng Châu Đại học ngươi biết ta, bọn hắn tất cả mọi người sẽ chuyển tới Lăng Châu Đại học, ta cùng mặt khác mấy cái lao sư cũng sẽ đi Lăng Châu Đại học dạy học. Nói đến đây, Vương Yến Thu trên mặt lộ ra một cái vẻ thoải mái. Hà Mục, trải qua lần này danh giáo tranh đoạt chiến, hiệu trưởng cùng chúng ta mấy cái lao sư ngoại trừ không thể cho năm đó chết đi lao sư cùng đồng học báo thù bên ngoài, trong lòng đã không có cái gì tiếc nuối. Mà chuyện báo thù không phải chúng ta thực lực có thể làm được. Tương lai đường còn rất dài, nhân loại chúng ta đường cũng còn rất dài, chúng ta có thể làm liền là không ngừng đi phát huy trên người chúng ta ánh sáng cùng nhiệt. Đi Lăng Châu Đại học dạy học, đối chúng ta mà nói, là kết cục tốt nhất. Lăng Châu chiến đại giải tán, đối trường học tới nói, cũng là kết cục tốt nhất. Hà Mục thật lâu không nói, mãi đến mấy phút đồng hồ về sau, hắn mới thanh âm khàn khàn mở miệng nói, "Lão sư, vậy chúng ta ngày mai liền hồi trở lại trường học đi." "Ừm." Ngày thứ hai, Kinh Đô đi tới Lăng Châu xe riêng lên. Hà Mục một người ngồi ở chỗ gần cửa sổ, hy vọng bởi vì quá nặng, bị đơn độc can bài tại một khoang xe lửa bên trong, đồng thời có bộ giáo dục cường giả chuyên môn thủ hộ. Trừ cái đó ra, hắn trước sau vị trí cũng phân biệt ngồi bộ giáo dục cường giả. Đối ngoài cửa sổ phát một lát ốc, Hà Mục mở ra ba lô, lấy ra một cái bịt kín tốt túi văn kiện. Túi văn kiện bên trong lấy chính là hắn gen kiểm chắc báo cáo. Lên xe trước đó, một cái nào đó Kinh Đô cỡ lớn nghiên cứu khoa học cơ cấu gấp gáp đưa tới, hắn còn chưa kịp xem. Mở ra túi văn kiện, bên trong cùng sở hữu 3 tấm giấy A4. Hà Mục rút ra tờ thứ nhất, yên lặng nhìn lại. Cũng không lâu lắm, hắn liền thấy một chút chỗ đặc biệt. Huyết dịch hàng mẫu nhà cung cấp tế bào hoạt tính cực cao, phân liệt tốc độ cực nhanh, xương đỏ hấp thu tốc độ cùng thương thế tốc độ khôi phục là đồng cấp bậc hồng vụ chiến sĩ gấp 5 lần. Căn cứ kiểm tra, huyết dịch hàng mẫu nhà cung cấp trong cơ thể có một loại nào đó sinh vật cường đại đặc thù gen, này loại gen cùng huyết dịch hàng mẫu chủ nhân gen tương dung. Này loại đặc thù gen giao phó tế bào vượt xa bình thường tế bào hoạt tính. Trong cơ thể ta có một loại nào đó sinh vật cường đại đặc thù gen. Chẳng lẽ là chân long chi tủy? Hà Mục trong lòng tự nói một câu. Có thể tỉ mỉ nghĩ lại, nhưng không giống lắm. Lúc trước, hiệu trưởng giới thiệu chân long chi tủy thời điểm, chỉ nói qua chân long chi tủy có thể tăng lên cường độ thân thể, không nói có thể rõ ràng như vậy cải biến gen, thậm chí có thể đem sức khôi phục tăng lên tới cùng cấp bậc hồng vụ chiến sĩ gấp 5 lần trình độ A. Dù sao, chân long chi tủy cũng không là chỉ có hắn dùng qua, mặt khác mấy lớn trọng điểm danh giáo đội trưởng cũng đều dùng qua. Có nhiều như vậy ví dụ chứng minh tại, hơi so sánh một chút liền biết không phải là chân long chi tủy công dụng. Đến mức lực lượng tiên phú, cùng này năng lực khôi phục cũng không đáp giới A càng nghĩ. Hà Mộc không khỏi nghĩ đến lúc trước Kaka lưu lại cho mình cái kia thuốc biến đổi gen. Bởi vì chỉ có cái kia phần thuốc biến đổi gen cùng cấp tốc khôi phục có thể dính líu quan hệ, lúc đó chính mình với cái thế giới này còn không hiểu rõ lắm. Bây giờ nghĩ đến, cái kia dược tề hiệu quả khó tránh khỏi có chút quá mức kinh người. 18 năm tê liệt, hoàn toàn bỏ qua phát dục kỳ. Có thể tiêm vào cái kia thuốc biến đổi gen sau không đến nửa ngày liền có thể xuống đất bước đi. Vậy thì thật là bình thường khôi phục thương thế loại thuốc biến đổi gen sao? Hà Mộc suy tư một lát sau, ngẩng đầu nhìn về phía đằng trước trên chỗ ngồi một nữ tử. "Nô tỳ, ta nghĩ muốn hỏi thăm người chút chuyện." Đằng trước chỗ ngồi nữ tử quay đầu lại, cười nói, "Chậc chậc chậc, có thể vì hy vọng chi chủ giải hoặc là vinh hạnh của ta, nói đi, chuyện gì?" "Ta trước tiên nói rõ a, ta cũng không phải cái gì đều biết. Nô tỳ, ngươi là đoàn đội chữa bệnh nhân viên, ta muốn hỏi ngươi một chút có quan hệ với thuốc biến đổi gen sự tình. Ngươi nói có hay không một loại dược tề có thể làm cho tê liệt vài chục năm người, trong vòng một ngày liền hoàn toàn khôi phục như thường?" Nữ tử kia nhíu mày nói, "Tê liệt vài chục năm, xương cốt đều có chút biến hình a. Nơi đó có dễ dàng như vậy khôi phục, ta ngược lại chưa nghe nói qua này loại thuốc biến đổi gen." Nói đến đây, nàng dừng một chút, thoại phong nhất chuyển nói, "Bất quá nha, thế giới to lớn, không thiếu cái lạ. Danh giáo tranh đoạt chiến trận chiến cuối cùng, cái kia Diệp Hoàng ngươi cũng thấy đấy, nàng đều nhanh không phải người. Người như nàng đều có thể xuất hiện, tê liệt vài chục năm đột nhiên khôi phục, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Nếu như có thể tìm tới một ít đặc thù tài nguyên, có lẽ có thể làm được." "Đặc thù tài nguyên? 1500 vạn, có thể mua được sao?" Hà Mộc nhỏ giọng hỏi. Nữ tử nghe này lắc đầu liên tục, tức giận nói, 1500 vạn đủ làm gì? Khỏi cần phải nói, liền nói chân long chi tùy đi, đi đến đặc biệt cánh cửa sau mới có tư cách mua sắm. Giá cả? Cần 2 tỷ. 1500 vạn, chỉ đủ ăn 1 năm cơm. 2 tỷ. Nghe được cái số này, Hà Mộc trong lòng giật mình. Hắn chẳng thể nghĩ tới vẹn vẹn là chân long chi tùy liền giá trị 2 tỷ. Lúc trước hiệu trưởng cũng không có cùng mình nói chân long chi tùy như thế đáng tiền á, như thế vừa so sánh xuống tới, 1500 vạn hoàn toàn chính xác lộ ra quá ít. Tiêm vào cái kia thuốc biến đổi gen cùng nuốt chân long chi tùy lúc cảm giác, hắn đều tin tưởng nhớ kỹ. Luận tiến vào trong cơ thể sau phản ứng kịch liệt trình độ, cái kia thuốc biến đổi gen mạnh hơn so với chân long chi tủy. Nhìn như vậy tới, cái kia thuốc biến đổi gen tuyệt đối không phải bình thường thuốc biến đổi gen. Có thể là Kaka không có lý do tại di thư lừa gạt mình. Nếu là đổi vị suy nghĩ một thoáng, chính mình lưu lại di thư, khẳng định sẽ đem thuốc biến đổi gen trần tướng, cụ thể công dụng giới thiệu cái rõ ràng. Chỉ có dạng này, thấy di thư người mới sẽ càng coi trọng hơn cái này đồ vật, mới sẽ không đi cô phụ cái này đồ vật giá trị. Đến mức mặt khác, chính mình chết cũng đã chết rồi, chỗ nào còn nhớ được nhiều như vậy. Kaka biết ta là ổn trọng người, sẽ không đối ta nói láo. Nếu như hắn trong di thư nói đều là thật, vậy chỉ có một loại khả năng, Lưu Chấn giáo thụ đối với hắn nói hoang, đem một loại nào đó bảo vật nói thành là thuốc biến đổi gen, đồng thời giá thấp bán cho hắn, khiến cho hắn dùng tới trị liệu ta. Có thể là Lưu Chấn giáo thụ, vì cái gì phải làm như vậy? Hà Mộc hít sâu một hơi. Hắn nguyên lai tưởng rằng đã triệt để biết rõ chuyện này, bây giờ xem ra ở trong đó còn có một số che giấu. Đến mức Lưu Chấn giáo thụ cùng Kaka chết cùng trị tốt thuốc của chính mình có quan hệ hay không? Hà Mộc cảm thấy có quan hệ khả năng rất nhỏ. Một mặt là bởi vì này thuốc biến đổi gen tại Thiên Môn khu bị tấn công lúc đã sớm đến Kaka trong tay. Một phương diện khác, Thiên Môn khu bị tấn công về sau, dược tề cũng không có di thất, mà là cùng mặt khác di vật mở dạng, thuận lợi đến trong tay mình. Đưa về đến trong nhà lúc, cũng không có thấy cái gì đặc biệt cường giả bảo hộ. Chuyện này, Hà Mộc trong thời gian ngắn không hiểu rõ. Trầm mặc thật lâu, hắn lại bắt đầu nhìn lên báo cáo trong tay. Huyết dịch hàng mẫu chủ nhân trong cơ thể tăng cường thái cực độ hưng phấn, bởi vậy phỏng đoán huyết dịch hàng mẫu chủ nhân vừa mới đột phá bộ tộc giải mã gen ADN dây xích, trong thân thể gen đều trố đi dị thường phấn khởi trạng thái. Hắn phấn khởi trình độ vượt xa bình thường hồng vụ chiến sĩ đột phá bộ tộc giải mã gen ADN dây xích lúc phấn khởi trình độ. Dự tính, huyết dịch hàng mẫu chủ nhân trong ngắn hạn đem phát sinh một loại nào đó tốt biến dị, tức là tiến hóa. Nhìn đến đây, Hà Mộc con ngươi hơi hơi co vào. Mỗi lần đột phá bộ tộc giải mã gen ADN dây xích sau đều có tỷ lệ tiến hóa, việc này hắn là biết đến. Nhưng dưới tình huống bình thường, đột phá trước mấy đạo giải mã gen ADN dây xích lúc phát sinh tiến hóa xác suất vô cùng thấp, cơ hồ có thể không cần tính. Coi như là một vài chiến thần cường giả, đột phá rất nhiều lần bộ tộc giải mã gen ADN dây xích, cũng chỉ tiến hóa qua 1-2 lần. Cũng tỉ như La Gia chiến thần, chỉ có tiến tan cánh tay phải mà thôi. Mà bây giờ, hắn vậy mà cũng muốn tiến hóa. Mà trên thực tế với hắn mà nói, lúc này mới là lần đầu tiên đột phá bộ tộc giải mã gen ADN dây xích. Thật không biết sẽ hướng phương hướng nào tiến hóa. Thu liễm cảm xúc, Hà Mộc yên lặng xem xong kiểm tra báo cáo, sau đó đem kiểm tra báo cáo cẩn thận từng ly từng tí thu vào. Nay phần kiểm tra trong báo cáo nâng lên không ít vật kỳ quái, nhưng chí ít vẫn là coi hắn là người đối đãi, có lẽ trước kia là hắn quá lo lắng. Thế gian này không bình thường quá nhiều người, hắn chẳng qua là bên trong một cái mà thôi. Không đến mức bởi vì không bình thường, liền bị người trộm tới nghiên cứu. Xác nhận điểm này về sau, hắn trong lòng một khối đá cũng tính rơi xuống. Chương 193, ta lựa chọn tốt nghiệp. Này nhóm xe lửa là xe riêng, phòng hộ cực kỳ nghiêm mật, một đường xuống tới cũng không có gặp được cái gì khó khăn chắc trở. Ước chừng một ngày một đêm về sau, Lăng Châu chiến đại đoàn người liền về tới Lăng Châu thành phố. Mọi người lại tại hộ tống phía dưới, quay trở về trường học. Xe chậm rãi đứng tại cửa trường học trước trên đường lớn, xuyên thấu qua cửa sổ xe, Hà Mộc nhìn về phía cửa trường học. Lúc này Lăng Châu chiến tranh cửa trường đại học khẩu tụ tập hàng loạt học sinh, xem ra năm thứ nhất đại học đại nhị đại tam tất cả hồng vụ chiến sĩ học sinh hẳn là đều tới. Vẻ mặt của mọi người thoạt nhìn đã xúc động vừa thương xót thương, có loại muốn khóc lại bị khắc chế lấy cảm giác đè nén. Hà Mộc thấy này ánh mắt tạm đạm. Xem bộ dạng này, mọi người hẳn là đều đã biết trường học muốn giải tán tin tức. Xe dừng lại, Hà Mộc tâm tình trầm trọng xuống xe. Nơi xa Ngô Lý Tưởng thấy này lập tức đón, bắt lấy y phục của hắn hỏi, "Lão đại, trường học của chúng ta không phải thành tên thứ nhất trường học sao? Vì cái gì lại muốn giải tán? Có thể không giải tán sao? Ta không muốn trở thành cái gì danh giáo học sinh, ta liền muốn đợi tại trường này bên trong." Hà Mộc ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Ngô Lý Tưởng, lại liếc mắt nhìn nơi xa những cái kia đồng dạng tại xem học sinh của mình, chỉ có thể lộ ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ. "Trường học tại sao phải giải tán? Bởi vì nhân loại không có đủ để chiến thắng quái vật lực lượng, cho nên đối mặt siêu một loại quái vật uy hiếp, chỉ có thể lựa chọn nội bộ, dùng bảo tồn sinh lực. Đây là hành động bất đắc dĩ, nhưng là nhất định phải cử chỉ. Bởi vì chúng ta còn chưa đủ mạnh mẽ, cho nên chúng ta cũng không có lựa chọn nào khác." Hà Mộc nhẹ giọng trả lời. Hắn nói chuyện ở giữa, Vương Yến Thu mấy cái lao sư cũng xuống xe. Thấy một đám học sinh biểu lộ như vậy, dù bọn hắn trên đường đã làm tốt đủ loại chuẩn bị tâm lý, giờ phút này cảm xúc cũng kịch liệt khởi động sóng dậy. "Lão sư, trường học của chúng ta thật muốn giải tán sao?" Nơi xa một cái sinh viên năm 3 lớn tiếng hỏi. Vương Yến Thu nói không ra lời, chẳng qua là gật đầu. So với năm thứ nhất đại học sinh viên năm thứ nhì, sinh viên năm 3 rõ ràng muốn thành thục rất nhiều. Bọn hắn cũng hiểu rõ hơn 10 năm chuyện lúc trước. Cái kia hỏi thăm học sinh thấy này lao đi nước mắt, cao giọng nói, "Chúng ta biết, chúng ta tôn trọng trường học quyết định. Trường học bên trong một chút công trình muốn hủy trừ, nhường chính chúng ta tới đi, nơi này là chúng ta chờ đợi 3 năm địa phương, chúng ta không yên lòng người khác tới làm việc này." Vương Yến Thu vẫn như cũ gật đầu. Lúc này, đằng sau một cỗ đặc chủng trong xe, một cái sắc mặt trầm ngưng đại hán mang theo một cái dương đi ra, đi tới Hà Mộc bên người. Hà Mộc tiếp nhận cái kia chìm đến tột đỉnh dương, nhìn về phía trường học mấy cái lao sư. Mấy cái lao sư khẽ gật đầu, tại một đám học sinh chen chúc phía dưới, hướng phía trong trường đi đến. Một lát sau, mấy cái lao sư mang theo hàng loạt học sinh đi tới trên núi giáo lăng trước đó. Nhìn xem cái kia đầy khắp núi đồi mộ địa, mấy cái lao sư cuối cùng khắc chế không được cảm xúc, ngay trước một đám học sinh mặt khóc ra tiếng. 10 năm trước, mai táng tại nơi này thầy trò nhóm không có thể chờ đợi đến hy vọng trở về trường học ngày đó. Bọn hắn hôm nay, trên trời có linh thiêng, có thể nhìn thấy hy vọng sao? Hiệu trưởng, Trấn Bình vì chúng ta Nam Phương đạo giới giáo dục có thể tốt hơn phát triển, quyết định giải tán trường học. Năm đó, ngài tham lượt các nơi lấy được phần cứng công trình, còn có trong khi huấn luyện, đều sẽ hiến cho Lăng Châu Đại học. Ngài không nên trách hắn. Hết thảy đều vì chúng ta chung nhau lý tưởng. An Bảo Quốc lớn tiếng nói, sau đó phịch một tiếng, nặng nề mà quỳ gối đừng quên xuyên mộ bia trước đó, đồng thời dập đầu một cái khấu đầu. Giáo lăng bên trong trở nên vô cùng yên tĩnh. Hy vọng bị đặt ở cái kia vô số mộ bia trước đó. Hà Mục đứng ở một bên lặng lặng mà nhìn xem một màn này. Cùng lúc đó, dưới núi cửa trường trước đó bắt đầu xuất hiện hàng loạt ô tô xe tải. Cũng không lâu lắm, hai người trung niên xuất hiện ở Lăng Châu Chiến Đại Giáo lăng trước đó. Hai người này xuất hiện về sau, đối đầy khắp núi đồi mộ bia thật sâu bái. Vương Yến Thu thấy hai người này, trên mặt gạt ra một cái nụ cười, khó nhọc nói, "Bắt đầu đi." Hiệu trưởng bọn hắn đều có thể đủ lý giải. Trong đó một tên một mặt tang thương người trung niên nhìn xem cái kia đừng quên xuyên mộ bia trịnh trọng nói, "Người xưa đã qua đời, chúng ta làm tiếp nhận gánh nặng." Đá mải tiến lên. Dứt lời, hắn quay đầu hướng đứng nơi xa một lão giả khẽ gật đầu ra hiệu. Lão giả kia đối một đám học sinh nói, "Các vị đồng học, đi theo ta." Sau một lát, dưới núi liền truyền đến một chút máy móc tiếng nổ vang rền. Trong khi huấn luyện bên trong chân quý thiết bị cẩn thận từng ly từng tí rơi xuống, sau đó chứa lên xe chở đi. Trong phòng ngăn bàn ghế đặt chế đồ làm bếp, trong túc xá giường, đồ dùng trong nhà đồ điện các loại đều bị từng cái rời ra tới. Hà Mục bước nhanh đi đến bên cạnh ngọn núi, nhìn xem tòa kia hắn không biết ở trong đó huy sái nhiều ít mồ hôi trong khi huấn luyện đang bị dỡ bỏ, tâm ở bên trong cảm giác khó chịu. Nhất là thấy cái kia mấy đài quen thuộc rơi xuống đất cơ bị rời ra ngoài lúc, trong lòng của hắn càng là khó chịu. Hắn cái này mới ở trường học chờ đợi một năm học sinh đều khó chịu, có thể nghĩ, hiệu trưởng làm ra này loại quyết định lúc, nội tâm là bực nào dày vò. Có thể mặc dù như thế, hắn vẫn là làm ra quyết định như vậy. Con tầm đến thác tơ còn vớn, chiếc đến chưa tàn lệ vẫn xa. Kỳ thật, người cùng trường học một dạng. Người xưa trước khi chết, vì hậu nhân bày sẵn đường. Hậu nhân tiếp nhận gánh nặng, tiếp tục đi tới. Nhân loại chính là bởi vì có này loại truyền thừa tinh thần, cho nên mới có thể đến nay bất bại. Chính như An lão sư nói, tất cả mọi người là vì cùng một cái mơ ước. Vậy chính là có hướng một ngày, có thể triệt để hạ gục quái vật, còn thế giới một cái hòa bình. Bởi vì có cái này chung nhau ngậm tồn tại, trường học mới có thể như thế vô tư lựa chọn đi thành toàn Lăng Châu Đại học. Thứ nay về sau, dưới núi những học sinh kia, liền giao cho các ngươi. Chúng ta Lăng Châu Chiến Đại sứ mệnh, cũng giao cho các ngươi, hy vọng các ngươi có thể sớm ngày trưởng thành là một chỗ danh giáo, đem tinh thần truyền thừa tiếp. Vương Yến Thu cố nén nước mắt, đối người trung niên nói ra. Trung niên nhân kia trịnh trọng gật đầu. Hà Mục lúc này điên lặng đi tới hy vọng trước đó. Dĩ vãng hy vọng chi chủ đem hy vọng mang về trường học về sau, đều là giao cho trường học bảo quản. Hy vọng chi chủ bản thân không có bảo quản kiện thần khí này năng lực, đến mức lấy ra làm vũ khí, càng là nói mơ giữa ban ngày. Có thể dịch chuyển được cùng có thể lấy ra làm vũ khí, đó không phải là một cái khái niệm. Muốn vung vẩy hy vọng, đồng thời đi đến nhất định tốc độ, làm sao cũng phải có một vạn sức chiến đấu. Cho nên hy vọng đối với mình mà nói, càng nhiều chẳng qua là một cái biểu tượng, cũng không có bao nhiêu thực tế tác dụng. Nghĩ tới đây, hắn chậm rãi đem hy vọng cầm lên, đi tới trung niên nhân kia trước mặt, mở miệng hỏi, "Xin hỏi ngài xưng hô như thế nào?" Người trung niên thấy Hà Mục, ngữ khí ôn hòa trả lời, "Ta gọi Nghiêm Vương, Lăng Châu Đại học hiện tại đời hiệu trưởng." "Nghiêm hiệu trưởng ngài tốt. Hy vọng này ta không có năng lực bảo quản, có thể giao cho các ngươi Lăng Châu Đại học thay bảo quản sao?" Hà Mục đem hy vọng mang lên trước người, buồn vô cớ nói ra. Nghiêm Vương nghe này thật sâu nhìn Hà Mục liếc mắt, sau đó mới hỏi, "Hà Mục, ngươi thật quyết định như vậy?" Hà Mục nhìn thoáng qua hy vọng, ngữ khí 10 phần bình tĩnh, "Ta quyết định. Còn hy vọng trong năm này sinh ra tiền lời, cũng toàn bộ giao cho Lăng Châu Đại học đi, hy vọng Nghiêm hiệu trưởng ngài có thể thật tốt đợi vài vị lao sư, cũng có thể chiếu cố thật tốt trường học của chúng ta xoay qua chỗ khác học sinh. Nói xong, Hà Mục đem hy vọng trịnh trọng đưa đến Nghiêm Phương Diện trước. Chuyện cũ từng màn trong đầu liên tục hiện hiện. Trong phòng ăn, Thạch Vệ Thiên tự móc tiền túi mua sắm cao cấp nguyên liệu nấu ăn. Trong khi huấn luyện, Lăng Hàn Tinh bắt đủ loại quái vật, nhốt vào thực chiến phòng huấn luyện. An Bảo Quốc vì chính mình khởi động chưa từng khởi động qua thiết bị. Hiệu trưởng đem chân long chi tùy giao cho mình. Mấy cái lao sư cùng mình cùng nhau đi tới Nam Thành, tham gia Nam Thành cuộc chiến. Mà bây giờ, chính mình có thể làm chỉ có đem hy vọng đặt vào Lăng Châu Đại học. Hy vọng mặc dù không phải thiên công, nhưng một năm cũng có thể sinh ra mười mấy ức tiền lời. Chỉ mong số tiền này có thể làm cho Lăng Châu Đại học nhanh lên trở thành danh giáo, không phụ hiệu trưởng dụng tâm lương khổ. Chỉ mong đi Lăng Châu Đại học các bạn học cùng các lão sư có thể bởi vì hy vọng trôi qua càng tốt hơn. Này là mình bây giờ duy nhất có thể thay bọn hắn làm sự tình. Ta hiểu được, chúng ta Lăng Châu Đại học nhất định sẽ bảo vệ cẩn thận hy vọng, nhất định sẽ gánh vác lên Nam Phương đạo giới giáo dục tương lai. Đến mức bạn học của ngươi cùng lão sư, bọn hắn bây giờ là ta Lăng Châu sinh viên đại học cùng lão sư. Ta Nghiêm Phương tự nhiên sẽ che chở bọn hắn. Cái này cùng hy vọng cùng với Lăng Châu chiến đại quên tặng thiết bị không có bất cứ quan hệ nào. Nghiêm Phương tiếp nhận hy vọng, ngữ khí hết sức nghiêm túc. Hà Mộc nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Sau đó hắn xoay người, đối cách đó không xa Vương Yến Thu nói, "Vương lão sư, ta Hà Mộc, lựa chọn tốt nghiệp, thân là hy vọng chi chủ, tên của mình đã cùng Lăng Châu chiến đại buộc chặt ở cùng nhau. Bây giờ hy vọng đưa đến Lăng Châu đại học, chính mình lại đi Lăng Châu đại học lời. Cái kia Lăng Châu đại học cùng Lăng Châu chiến đại lại khó tránh khỏi rắc dính líu quan hệ. Cho nên, bay ở trước mặt mình, kỳ thật chỉ có tốt nghiệp một đầu đường có thể đi." Hắn tiếng nói vừa ra, cách đó không xa Mạc Sơ Tâm cũng nói, "Lão sư, ta cũng lựa chọn tốt nghiệp." Tiếp lấy Vương Tiểu Đằng nói theo, "Ta cũng lựa chọn tốt nghiệp." Vương Yến Thu điểm đừng xem ba người liếc mắt, sau đó nhẹ gật đầu. "Các ngươi ba cái đi theo ta." Vài phút về sau, ba người liền cùng sau lưng Vương Yến Thu đi tới trường học phòng làm việc của hiệu trưởng. Vương Yến Thu tựa hồ sớm liền chuẩn bị xong bằng tốt nghiệp, tiến vào phòng làm việc của hiệu trưởng về sau, nàng mở ra một cái ngăn kéo, từ bên trong lấy ra ba quyển màu xanh lá giấy chứng nhận, phân biệt cho Hà Mục, Mạc Sơ Tâm cùng Vương Tiểu Đằng ba người. Giao tiếp chứng nhận tốt nghiệp về sau, nàng áy náy cười một tiếng. "Các ngươi đều là trường học kiêu ngạo, thật đáng tiếc không thể vì ngươi nhóm tổ chức buổi lễ tốt nghiệp. Ta thân là thầy chủ nhiệm, chỉ có thể chúc phúc các ngươi, hy vọng các ngươi đi ra trường học về sau có thể không ngừng cố gắng, ngày khác đều có thể trở thành chúng ta Hoa Hạ trụ cột." Hà Mục nghe những lời này, mở ra bằng tốt nghiệp. Bằng tốt nghiệp tả hữu hai trang địa viết 8 chữ: "Ý chí bất diệt, tân hỏa vĩnh tồn mà tại ở giữa nhất thì viết 85 giới học sinh Hà Mục, ở trường trong lúc đó biểu hiện ưu dị, chăm chỉ khắc khổ, trường học dùng ngươi làm linh, đặc biệt trao tặng Hà Mục Lăng Châu chiến tranh đại học ưu tú tốt nghiệp xưng hảo." Nhìn xem này tờ bằng tốt nghiệp, Hà Mục ánh mắt trở nên có chút hốt hoảng. Từ khi đi vào cái thế giới này, hắn liền lên một năm này học. Nhưng một năm này, hắn xác thực học được rất nhiều thứ, cũng quen biết rất nhiều người. Trường đại học này, bây giờ mặc dù giải tán, nhưng sẽ một mực tồn tại ở trong lòng của hắn. Chương 194, sức người. Tầm nửa ngày sau, đang giúp đỡ vận chuyển một chút thiết bị về sau, Hà Mục lôi kéo dương hành lý đi ra trường. Cùng hắn cùng một chỗ còn có Mạc Sơ Tâm cùng Vương Tiểu Đằng cùng với năm tên bộ giáo dục cường giả. Năm tên bộ giáo dục cường giả nắm Hà Mục ba người vây cực kỳ chặt chẽ, như vậy trận thế Hà Mục thật là có chút không quen. Đem dương hành lý cất vào một chiếc xe lớn về sau, Hà Mục trong lúc nhất thời không biết nên đi nơi nào. Tại Lăng Châu thành phố, hắn không có cái gì khác cứ điểm, cũng không có chuyên thuộc về mình phòng ở ngay tại hắn chần chờ muốn hay không trực tiếp mua phòng lúc, Mạc Sơ Tâm nói khẽ, "Đi ta nhà đi, ta nhà một mực trống không. Cái này, có thể hay không không tiện?" Hà Mục nhìn một chút trong xe nhiều người như vậy, có chút xấu hổ. "Không có gì không tiện, trước hết đi ta nhà đi." Mạc Sơ Tâm nói xong đem một cái địa chỉ đưa cho lái xe. Lái xe nhìn thoáng qua sau nổ máy xe. Nửa giờ sau, xe đứng tại một tòa trang viên cổng. Hà Mục xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn xem trước mặt to lớn trang viên, đột nhiên trầm mặc. Qua thật lâu, hắn mới hỏi, "Học tỷ, cái này là nhà ngươi sao?" "Ừm, nhưng ta đã thật lâu không có trở lại qua." Mạc Sơ Tâm nói xong mở cửa xe xuống xe. Cũng không lâu lắm, trang viên cửa lớn cạnh trong phòng gác cửa liền lao ra một cái thoạt nhìn có tới 8-90 tuổi, nhưng động tác lại dị thường linh hoạt ông lão. "Tiểu thư, ngươi hồi trở lại đến rồi." Ông lão đi vào Mạc Sơ Tâm trước mặt, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ mừng rỡ. Mạc Sơ Tâm mỉm cười nói, "Phùng gia gia, ta tốt nghiệp, trường học cũng giải tán, về sau không tốt lại đợi ở trường học, trong xe đều là khách nhân của ta, ngài có thể cho bọn hắn an bài một chút chỗ ở sao?" Ông lão nhìn thoáng qua ô tô, cười ha ha một tiếng nói, "Không có vấn đề. Tiểu thư ngươi nếu tốt nghiệp, đêm nay có thể phải thật tốt chúc mừng một phiên. Ta cái này đi để cho người ta an bài." Dứt lời hắn bước nhanh quay trở về phòng gác cửa, mở ra chạy bằng điện cửa lớn, đồng thời đối bộ đàm nói mấy câu. Sau một lát, trong trang viên liền có nhân viên đi chuyển động. Mạc Sơ Tâm trở lại trên xe, ô tô chậm rãi lái vào trang viên. Hà Mục yên lặng nhìn xem xung quanh cảnh tượng. Vương Tiểu Đằng nhà ngôi biệt thự kia hắn đã qua, coi là cực kỳ hào hoa, nhưng so sánh Mạc Sơ Tâm nhà, vẫn là kém rất nhiều cấp bậc. Mạc Sơ Tâm nhà trang viên này, nhìn một cái, chiếm diện tích chỉ sợ có trăm mẫu. Đủ loại cao thấp xen vào nhau kiến trúc có tới mấy chục tòa nhà. Bình thường người đi ở bên trong nói không chừng cũng phải lạc đường. Nơi này đừng nói ở 7-8 người, liền là ở 7-800 người đều chuyện đương nhiên. Nhìn xem trang viên này, Hà Mục trong lòng khẽ thở dài. Thời điểm ở trường học, mọi người cùng nhau ăn một chút cơm tu hành không cảm thấy cái gì. Một khi tốt nghiệp ai về nhà nấy thời điểm, khoảng cách liền ra tới. Không chỉ ra tới, vẫn là như thế to lớn. Mạc Sơ Tâm thấy Hà Mục một mặt dị sắc, nhỏ giọng giải thích nói, là Nam Phương đạo chính phủ nhất định phải xây thành như vậy. Bên trong nhân viên công tác cũng đều do chính phủ phát tiền lương. Nàng này vừa nói, bên cạnh một tên bộ giáo dục cường giả cười nói, Mạc Lăng Vũ chiến thần là Nam Phương Đạo mang tính tiêu chí nhân vật, Nam Phương Đạo lúc trước mượn nhờ lão nhân gia ông ta danh tiếng không biết hấp dẫn nhiều ít nhân tài, đưa hắn nhà xây thành dạng này đồng thời gánh chịu giữ gìn chi phí, đó là hẳn là, bằng không thì đều không thể nào nói nổi. Đang khi nói chuyện, ô tô đứng tại một tòa ba tầng đại dương trước phòng, mấy người tuần tự xuống xe. Mạc Sơ Tâm đối Hà Mục phất phất tay nói, Hà Mục, các ngươi trước hết ở chỗ này đi, ta đi xem một chút ông cụ trong nhà nhóm, chờ một lúc chúng ta gặp lại. Hà Mục nghe vậy trả lời, ừm, ngươi làm việc của ngươi, không cần phải để ý đến chúng ta. Chờ Mạc Sơ Tâm vừa đi, Vương Tiểu Đằng trên mặt liền lộ ra biểu tình cổ quái. Hà Mục, trang viên này có thể thật là lớn, ngươi có thể được cố gắng một chút, tranh thủ nắm nơi này biến thành nhà của mình. Hà Mục nghe này hơi ngẩn ra, sau đó hung hăng chừng Vương Tiểu Đằng liếc mắt. Chớ có nói hiệu nói vượng. Vương Tiểu Đằng cười hắc hắc nói, ta phải đi Hồng Vụ Liên Minh bên kia xử lý một chút vật phẩm nguy hiểm nắm giữ chứng, không rảnh nói hiệu nói vượng, cáo tử. Nói xong hắn xoay người rời đi, cũng không lâu lắm liền tan biến tại trong tầm mắt. Hà Mục đem hết thảy hành lý chuyển vào dương phòng, sau đó ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Tại bên cạnh hắn, bộ giáo dục 5 người đội tráng hán đội trưởng như hình với bóng. Bốn người khác thì đi dọn dẹp phòng ở này đại dương trong phòng 7-8 cái phòng ngủ, ở nhiều người như vậy dư xài. Đến mức này loại bị bảo hộ nghiêm mật lấy sinh hoạt khi nào sẽ kết thúc, Hà Mục trong lòng đã nắm chắc. Kỳ thật, hắn cùng Vương Tiểu Đằng có thể nghĩ tới, phía trên những người kia cũng có thể nghĩ đến. Mà đối với bọn hắn tới nói, này đồng dạng là quào một cái đến huyễn hình người tuyệt hảo cơ hội. Vì thế quân đội người hôm qua cố ý liên hệ chính mình, nói lại phái cường giả tới phối hợp chính mình hành động, chờ quân đội cường giả sau khi tới, bộ giáo dục người liền sẽ về kinh đô. Đến mức quân đội lại phái hạ người gì tới, Hà Mục không được biết. Nói tóm lại, có quân đội cường giả duy trì, hắn vấn đề khó khăn lớn nhất đạt được giải quyết, cái này cũng để trong lòng hắn có mấy phần lực lượng. Cùng lúc đó, trong kinh đô vị trí, Thiên Công gia tộc Thái gia cửa trang viên. Một tên thân cao tiếp cận 1m9, ăn mặc một thân trang phục chính thức trung niên tráng hán đang ở thay trước mặt hắn một người trẻ tuổi chỉnh lý quần áo. Người trẻ tuổi kia dáng người đồng dạng cao lớn, hình thể cùng hắn tương đương, hai người mặt đối mặt đứng chung một chỗ, đơn giản như cùng một cái khuôn đúc ra tới. Khác biệt duy nhất khả năng liền là người trung niên tuổi tác muốn lớn không ít. Xem lấy người tuổi trẻ trước mắt, trung niên tráng hán đột nhiên cười nói, hắc hắc, không nghĩ tới quân đội lại có như thế cần ta nhi tử một ngày. Thái ban, ngươi học đồ vật vẫn có chút dùng. Người trẻ tuổi vẻ mặt lạnh lùng, không nói một lời. Tại hắn cong ở sau lưng một cái ống dài hình dáng kỳ quái vật thể, trừ cái đó ra, trên người hắn không biết trang cái gì, khắp nơi đều là căng phồng. Hắn lần này rời nhà, muốn đi làm chiến vương sát hoạch nhiệm vụ. Chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ lần này, hắn liền sẽ thu hoạch được chiến vương xưng hào. Đến mức trong nhiệm vụ cho, muốn đi bảo hộ thứ 10 mặc cho hy vọng chi chủ Hà Mục. Danh giáo tranh đoạt chiến cuối cùng một trận, hắn lúc ấy cũng ở tại chỗ, đối với Hà Mục người này, hắn trong lòng kỳ thật rất là hiếu kỳ. Đến mức vì sao nói hắn không có thể thay thế? Đó là bởi vì nhiệm vụ lần này ngoại trừ muốn bảo vệ Hà Mục bên ngoài, còn muốn đem một cái kỳ lạ sát thủ dẫn ra. Nếu là phái trung niên nhân người già đi qua, cái kia kỳ lạ sát thủ 89 phần 10 không dám hiện thân. Cho nên chỉ có thể tìm tuổi tác không lớn, thoạt nhìn sẽ không quá mạnh. Mà phóng nhãn toàn bộ quân đội, 25 tuổi phía dưới, hắn tuyệt đối là mạnh nhất vài người một trong. Làm Thiên Công gia tộc Thái gia đời thứ 3 thiếu chủ, hắn 2-3 năm trước liền phá vỡ đạo thứ 2 giải mã gen ADN dây xích. Trừ cái đó ra, hắn vẫn là đế đô thổ hào trong vòng một cái duy nhất đem thần thương đạo tu luyện tới cực kỳ cảnh giới cao thâm người. Đến mức nguyên nhân, không gì khác, chỉ có tiền ngươi. Càng then chốt chính là, hắn danh tiếng còn không phải rất lớn. Bởi vì tu hành thần thương đạo duyên cớ, hắn trên cơ bản không cùng người ta luận bàn. Cho nên nhiệm vụ lần này, hắn là người chọn lựa thích hợp nhất, vì thế quân đội thậm chí chuyên môn phái người tới trong nhà. Gia gia ngươi cho ngươi lấy ban cái tên này, vốn là muốn cho ngươi trở thành đại tượng. Có thể ngươi hết lần này tới lần khác ưa thích chiến đấu. Ai? Bộ này nội giáp cầm đi đi, thời khắc mấu chốt có thể bảo mệnh, trên người ngươi bộ kia cũng đừng kéo, ngược lại cũng không tính là quá nặng. Trung niên tráng hán một bên thở dài một bên theo người sau lưng trên tay tiếp nhận một bộ do vô số màu trắng mảnh vỡ ghép lại mà thành nội giáp, đưa tới tay hắn lên. Trong lúc này giáp trên có khắc một hàng chữ. Thiên Công hai Long Lân Thái Ban tiếp nhận bộ này do vô số mạnh đại quái vật màng xương ghép lại mà thành, giá trị vài ước nội giáp về sau, không nói hai lời cởi bỏ áo ngoài, lộ ra trong quần áo buộc chặt ở trên người đủ loại đạn. Nhỏ cũng như thường đạn không chênh lệch nhiều, lớn có tới lớn bằng cánh tay. Đêm này chút đạn dược từng cái rỡ xuống về sau, đã qua 3 phút. Nhìn xem đầy đất xương màu trắng đạn dược, nam tử trung niên khỏe mắt hơi hơi co quắp xuống. Thái Ban mặc vào nội giáp về sau, mặt không đổi sắc nói, còn nước không? Cùng nhau lấy ra đi, bớt phiền toái. Nay còn có một bộ giáp vải rồng, ngươi đến lúc đó ngươi cấp cho Hà Mộ Xuyên một xuyên, bớt hắn chết, nhường ngươi nhiệm vụ thất bại. Quân đội nhường ngươi nhận nhiệm vụ này, chỉ sợ cũng nhớ thương lấy nhà chúng ta đồ vật. Trung niên tráng hán nói xong lại lấy ra một bộ giống nhau như lúc nội giáp ra tới, đưa đến Thái Ban trên tay. Còn nước không? Nên có ngươi cũng có, ngươi còn muốn cái gì? Trung niên tráng hán tức giận nói. Dứt lời hắn vẫn là không nhịn được lại dặn dò một câu, nhớ lấy, cái kia thích khách không có xuất hiện lúc, đừng bại lộ quá nhiều thực lực, càng đừng nổ súng, bất để người ta dọa chạy, hiểu chưa? Ta hiểu rõ. Hiểu rõ liền tốt, đi thôi, hoàn thành nhiệm vụ về sớm một chút học rèn đúc. Gia gia ngươi mấy ngày này lại tại rèn đúc một kiện thiên công một đời, thân thể của hắn đã càng ngày càng tệ, cái này thiên công một đời rèn đúc xong, hắn chỉ sợ cũng muốn về hưu. Chúng ta Thái gia đến có truyền người mới được. Thái Ban nghe vậy ồ một tiếng, sau đó bắt đầu đem trên mặt đất đủ loại đạn dược quấn ở trên người. Một trận bận rộn về sau, hắn mặc vào áo khoác, lên bên cạnh một cỗ tạo hình hết sức kỳ lạ đặc trùng cỗ xe. Cha, ở nhà chiếu cố tốt gia gia. Này mẹ nó còn muốn ngươi nói. Mau đi đi. Chú ý an toàn. Tốt, ta đi đây. Một giây sau, đặc trùng cỗ xe phát động, động cơ phát ra một tiếng nộ long gào thét. Chỉ có như vậy, xe cũng không thể vọt thẳng ra ngoài, mà là chậm rãi hướng về phía trước gia tốc, mãi đến mở hơn 100 mét về sau, xe tốc độ mới khó khăn lắm cùng bình thường ô tô tương đương. Đưa mắt nhìn cái kia đặc chủng cỗ xe dần dần đi xa, trung niên tráng hán trên mặt xuất hiện một tia lo lắng. Người sau lưng nhẹ giọng an ủi, "Gia chủ, ngài yên tâm, thiếu gia mặc dù rèn đúc không được, nhưng tại phương diện chiến đấu vẫn là rất lợi hại, bằng không thì cũng không có khả năng mới 24 tuổi liên tiếp đến chiến vương sát hạch nhiệm vụ. Chỉ mong đi." Đứa nhỏ này, ai? Người trung niên trên mặt nổi lên cười khổ, cuối cùng thật sâu thở dài. Hắn kỳ thật cũng không muốn bức bách nhi tử đi học không thích đồ vật. Có thể là, ngoại trừ đứa con trai này, ngoài ra còn có người nào có năng lực tiếp quản thiên công đâu? Thái gia trong trang viên bộ, một gian to lớn phòng đoán tạo bên trong, một cái lao giả tóc hoa dâm nghe bên ngoài ô tô tiếng động cơ nổ thanh âm, trên mặt lộ ra một cái nụ cười hiền lành. Trong tay hắn có một khối man đầu lớn nhỏ, toàn thân mượt mà tựa như đá cuội màu đen thiên thạch. Chờ động cơ thanh âm tan biến, hắn đem khối kim màu đen thiên thạch đặt ở một đoạn to lớn màu trắng xương cốt bên trên từ từ thôi. Chưa thấy qua thiên công người sẽ không nghĩ tới. Trong tay hắn khối kia lớn chừng bàn tay, thoạt nhìn thường thường không có gì lạ tảng đá, liền là trong truyền thuyết tam thần khí một trong thiên công. Mà những cường giả kia trong tay giá trị liên thành thiên công một đời, đều là vị lão nhân này nương tựa theo kiên nhẫn kinh người cùng nghị lực, mấy năm như một ngày, từng chút từ từ thôi ra tới. Xét đến cùng, thiên công kỳ thật cũng không là thiên công, mà là sức người. Chương 195, đánh rắn đậu cỏ. Tại Mạc Sơ Tâm nhà chờ đợi một ngày, Hà Mục cẩn thận nghiên cứu hạ cái gọi là xương hào. Xương hào là quốc gia trao tặng, ở một mức độ nào đó thể hiện một cái hồng vụ chiến sĩ cấp độ thực lực. Bậc thứ nhất xương hào làm chiến vương. Nếu muốn trở thành chiến vương, có hai cái yêu cầu cơ bản. Cái thứ nhất liền là đột phá đạo thứ hai giải mã gen ADN dây xích, sức chiến đấu vượt qua 1000. Thứ hai là thành thị điểm cống hiến đi đến 1 vạn. Thỏa mãn hai cái này yêu cầu cơ bản về sau, Hồng vụ Liên minh sẽ tuyên bố xương hào sát hạch nhiệm vụ. Nếu như thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể thu được chiến vương xương hào. Đến mức vì sao nhiều cường giả như vậy đều tranh nhau đi thu hoạch được xương hào, không hề chỉ là bởi vì một cái hư danh, càng bởi vì là trở thành chiến vương về sau, Hồng vụ Liên minh hệ thống bên trong sẽ mở ra một cái chiến vương hối đoái kho. Chiến vương hối đoái trong kho có đủ loại hiếm hoi tài nguyên, những tư nguyên này là trên thị trường hoàn toàn không có bán, chỉ có thể thông qua chiến vương hối đoái kho mới có thể thu được lấy. Hồng vụ chiến sĩ thuận lợi đột phá đạo thứ 2 giải mã gen ADN dây xích về sau, nếu như phối hợp thêm những tư nguyên này, sức chiến đấu sẽ tăng nhanh như gió mà tăng lên, mãi đến tao ngộ hạ một đạo giải mã gen ADN dây xích. Cho nên, muốn tốc độ cao mạnh lên, nhất định phải trở thành chiến vương. 1 vạn thành thị điểm cống hiến. Ta đại khái còn kém 2000 mới có tư cách tiếp nhận chiến vương sát hạch. Hà Mục nằm ở trên giường, nhìn lên trần nhà tự lẩm bẩm. Theo trường học tốt nghiệp, tiến vào xã hội, ý vị này hắn từ nay về sau là một cái xã hội người. Xã hội người, liền phải theo xã hội con đường đi. Trước kia trong trường học cùng lão sư có lẽ sẽ bởi vì ngươi thiên phú xuất chúng, ưu đãi ngươi. Nhưng tiến vào xã hội, liền không có loại chuyện tốt này. Hết thảy đều phải dựa vào chính mình đi tranh thủ. Nay loại xương hào hệ thống ngoại trừ thực lực yêu cầu bên ngoài, còn thể hiện một loại hết sức nghiêm khắc phân phối phương thức. Theo cống hiến phân phối hiếm hoi tài nguyên số lượng thưa thớt, chỉ có thể ưu tiên cung cấp cho đối với xã hội cống hiến càng lớn hồng vụ chiến sĩ, để bọn hắn sức mạnh dâng lên. Biết được trở thành chiến vương đầu tiên cần 1 vạn thành thị điểm cống hiến về sau, Hà Mục tạm thời nắm việc này quên hết đi. Mặc dù hắn cách 1 vạn thành thị điểm cống hiến chỉ kém 2000, nhưng cũng không phải thời gian ngắn có thể đạt thành. Mà lại hắn vừa mới đột phá 1000 sức chiến đấu không bao lâu, trước mắt trên thị trường tài nguyên còn có thể thỏa mãn nhu cầu của hắn, chỉ bất quá phải tốn hàng loạt tiền mà thôi. Trong lúc suy tư, Vương Tiểu Đằng phát tới một cái tin tức. Hà Mục, quân đội cường giả đã xuất phát, trong 1-2 ngày liền sẽ đến Lăng Châu. Đến lúc đó hắn sẽ cùng chúng ta chung nhau đi đón một cái nhiệm vụ, ở bề ngoài chúng ta lại là nhiệm vụ đồng bạn quan hệ. Cho nên không sai biệt lắm mấy ngày nữa, chúng ta liền muốn rời khỏi Lăng Châu thành phố đi làm nhiệm vụ. Nếu như ngươi còn có chuyện gì muốn làm, có đồ vật gì muốn mua sắm, thừa dịp mấy ngày nay tranh thủ thời gian mua sắm. Thu đến. Hà Mục hồi phục một câu về sau, xuống giường. Rời đi Lăng Châu trước, thật sự là hắn cần mua sắm một phiên, trừ cái đó ra, hắn vẫn phải đi gặp một người. Hơn 1 giờ sau, Hà Mục đi tới Lăng Châu thành phố Thiên Môn Trung học. Đi theo vẫn như cũng là 5 tên bộ giáo dục cường giả. Thiên Môn Trung học gác cổng thấy như vậy trận thế, quả thực dọa cho phát sợ. Hà Mục nguyên bản còn muốn thật tốt nói rõ một chút ý đồ đến, kết quả đi theo 1 tên bộ giáo dục cường giả trực tiếp lấy ra một cái giấy chứng nhận. Cái kia gác cổng nhìn thoáng qua về sau, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, lập tức mở ra trường học cửa lớn. Lúc này là đầu tháng 6, học sinh trung học sắp bắt đầu thi cuối kỳ, tốt nghiệp cấp 3 sinh càng là sắp thi đại học, cho nên trong sân trường một mảnh không khí khẩn trương. Hà Mục tiến vào trường học về sau trước gọi điện thoại, sau đó thẳng đến trường học tòa nhà văn phòng. Cũng không lâu lắm, hắn liền dẫn mấy cái bộ giáo dục cường giả tiến vào trường học lao sư văn phòng. Trong văn phòng, một đám lao sư thấy như vậy trận thế tất cả đều đứng lên. Hà Mục đi thẳng tới trong đó một tên nữ trước mặt lao sư, cười hô, "Lâm tỷ." Trước mặt nữ lao sư là Lâm Vi. Tại Lăng Châu thành phố, ngoại trừ Lăng Châu chiến đại một đám thầy trò, hắn duy nhất người quen chính là Lâm Vi. Lúc trước đi trường học trước, Lâm Vi để cho mình xem nàng như làm thân tỷ tỷ, thậm chí còn muốn cho tiền cho mình. Phần tính nghĩa này, Hà Mục một mực ghi ở trong lòng. Chớ nói chi là, hắn mấy lần đi thiên môn khu của Lăng, ca ca mộ đều bị đánh lý sạch sành sanh. Điều này hiển nhiên cũng là Lâm Vi thủ bút. Mặc dù ca ca cùng Lâm Vi cũng không có pháp luật bên trên quan hệ, nhưng Hà Mục nội tâm lại là đem cái này kiên cường mà hiền thục nữ nhân cho rằng là nửa cái thân nhân đến đối đãi. Hà Mục, ngươi đây là? Lâm Vi nhìn xem Hà Mục sau lưng 5 người, có chút không biết làm sao, làm trung học văn hóa khóa lao sư, nàng đối hồng vụ chiến sĩ sự tình kỳ thật không phải hiểu rất rõ, càng đừng nói cái gì hy vọng chi chủ. Hà Mục không chần chờ, trực tiếp liền đem bây giờ tình huống của mình chậm rãi kể ra cho Lâm Vi nghe. Lâm Vi sau khi nghe xong 10 phần kinh ngạc. Một năm trước, Hà Mục vừa trở thành Hồng Vũ chiến sĩ, đi Lăng Châu nghề nghiệp đại học, một năm về sau, như vậy liền thành khó lường đại nhân vật. Hy vọng chi chủ, thậm chí còn kinh động bộ giáo dục người bảo hộ. Nói thật, thân là trung học văn hóa khóa lao sư, thiên môn khu bộ giáo dục người ở trong mắt nàng đều là đại nhân vật. Mà bộ giáo dục, đơn giản không dám nghĩ, nàng đời này liền không có hy vọng có thể nhìn thấy những đại nhân vật này. Mà bây giờ bộ giáo dục người lại đang bảo vệ Hà Mục, cái này khiến nàng trong lúc nhất thời có chút vô pháp thích ứng. Hà Mục gặp nàng một mặt câu nệ, bất đắc dĩ quay đầu nhìn thoáng qua mấy cái bộ giáo dục cường giả. Ta muốn cùng Lâm tỷ nói chút lời. Các vị đại ca đại tỷ, có thể tạm thời lui tránh một lát sao? Mấy cái bộ giáo dục cường giả nghe vậy lẫn nhau nhìn thoáng qua, sau đó bước nhanh đi ra văn phòng. Hà Mục thấy trong phòng làm việc các lao sư khác đều tại hướng bên này xem, nói khẽ, Lâm tỷ, chúng ta ra ngoài nói đi. Một lát sau, Hà Mục cùng Lâm Vi đi tới bên ngoài phòng làm việc trên ban công, mấy cái bộ giáo dục cường giả thì xa xa thủ hộ lấy. Chờ Lâm Vi biểu lộ dần dần buông lỏng, Hà Mục mới mở miệng nói, Lâm tỷ, ta tốt nghiệp, lập tức liền muốn rời khỏi Lăng Châu thành phố. Nhanh như vậy? Ngươi mới 19 a? Hà Mục cười cười, ừm, ta tương đối đặc thù, cho nên tốt nghiệp sớm. Nói xong lời này, thấy Lâm Vi muốn nói lại thôi, hắn trong lòng dĩ nhiên biết Lâm Vi muốn hỏi cái gì. Dần dần, nét mặt của hắn trở nên nghiêm túc. Lâm tỷ, không nói gần ngươi, ta ca sự tình ta một mực tại điều tra. Bây giờ ngươi cũng thấy đấy, ta đã có một chút lực lượng. Lâm Vi nghe này đột nhiên trở nên vô cùng xúc động. Hà Mục, ngươi có phải hay không tra được cái gì rồi? Ngươi nói cho ta biết, Hà Phong hắn là chết như thế nào? Ta thật, thật vô cùng muốn biết. Ngươi có thể hiểu được tâm tình của ta sao? Nói đến đây, Lâm Vi trong mắt đã xuất hiện lệ quang. Hà Mục thấy được nàng bộ biểu tình này, trong lòng một hồi mỏi nhừ. Lâm Vi khát vọng hiểu rõ chân tướng trình độ, chỉ sợ không thua chính mình, có thể nàng cuối cùng chẳng qua là một người bình thường, năng lực vô cùng có hạn, điều tra không ra đồ vật gì. Cho nên một năm đã qua, nàng chỉ có thể yên lặng tiếp nhận nội tâm dày vò. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng của hắn mềm nhũn, tốc độ cao nói ra. Ta ca là bị một loại có thể đặc thù quái vật hại chết, trước đó trên mạng lưu truyền cái kia ta ca chạy trốn video. Trong tấm hình người kia không là anh ta, mà là cái kia đặc thù quái vật. Ta ca. Hắn cũng không có chạy trốn, kỳ thật, tại ngày đó tập kích thiên môn khu quái vật kia xuất hiện trước đó, hắn cùng Lưu Trấn giáo thụ liền đã chết tại nghiên cứu khoa học trung tâm bên trong. Nghe nói như thế, Lâm Vi biểu lộ cứng đờ, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Huyễn hình quái vật này loại tồn tại rõ ràng đã vượt ra khỏi nàng nhận biết phạm vi. Chờ tiếp nhận hiện thực về sau, nàng trực tiếp khóc ra tiếng. Hà Mộ không có mở lời an ủi, mà là yên lặng đợi nàng khóc xong. Sau một hồi lâu, hắn mới tiếp tục nói, Lâm tỷ, cho ta ca chuyện báo thủ liền giao cho ta đi. Ta sẽ đi tìm tới cái kia đặc thù quái vật, sau đó khôi phục ta ca danh dự. Trước lúc này, ta sẽ không lại hồi trở lại Lăng Châu thành phố, chính ngươi thật tốt bảo trọng. Nếu như gặp phải khó khăn gì không có gì pháp giải quyết, có thể đi phụ cận Lăng Châu đại học, tìm Lăng Châu đại học hiệu trưởng Nghiêm Vương, hắn sẽ giúp ngươi. Lâm Vi xoa xoa nước mắt, gật đầu nói, được. Hà Mục, ngươi chú ý an toàn, ta tại Lăng Châu thành phố chờ tin tức tốt của ngươi. Mặt khác, cảm ơn ngươi nắm việc này nói cho ta biết, thật cảm ơn ngươi. Cùng lúc đó, Tây Nam đạo một cái thành nhỏ thành phố trong quán bar. Một cái bề ngoài vô cùng anh tuấn người trẻ tuổi đang ở một người uống rượu. Lúc này trước mặt hắn trên mặt bàn đã bày đầy đủ loại bình. Sau một lát, một cái ăn mặc 10 phần diễm lệ cô gái ngồi xuống bên cạnh hắn, một ngụm đem một bình còn thừa lại một nửa liệt tiểu uống cạn. Uống xong bình rượu này, nàng buông xuống bình rượu, nhìn về phía anh tuấn người trẻ tuổi. Ngươi thật là khó tìm a. Anh tuấn người trẻ tuổi nghe này, lộ ra một cái nụ cười tà dị. Tìm ta làm cái gì? Đương nhiên là giết người, ngươi cũng đừng quên chúng ta lẫn nhau ở giữa hợp tác. Tính toán thời gian, ngươi sắp có 1 năm không có ra tay rồi. Diễm lệ cô gái hạ giọng nói. Anh tuấn người trẻ tuổi mẫn một ngụm rượu, ngữ khí 10 phần đạm mạc. Giết ai a? Người này, ảnh chụp sau lưng có hắn tài liệu càng kẽ. Tổ chức càng nghĩ, vẫn cảm thấy ngươi đi thích hợp nhất. Cô gái nói xong đem một tấm hình đưa đến trước mặt hắn. Anh tuấn người trẻ tuổi nhìn ảnh chụp liếc mắt, sau đó lại lật qua bắt đầu xem mặt trái tư liệu, cũng không lâu lắm, nét mặt của hắn trở nên có chút cổ quái. Không nghĩ tới các ngươi cũng muốn hắn chết, vậy hắn là thật đáng chết a. Làm sao? Ngoại trừ chúng ta còn có những người khác tìm ngươi. Diễm lệ cô gái hết sức tò mò. Anh tuấn người trẻ tuổi không trả lời thẳng, mà là chậm rãi lấy tay đem tấm hình kia vò thành bột phấn. Vậy ngươi liền không xem bảo. Này người ta sẽ giết, nhưng phải đợi các loại, hiện tại còn không phải lúc. Diễm lệ cô gái nghe này nhíu mày, nhỏ giọng nói, ta có cần phải nhắc nhở ngươi một câu, này người thực lực tốc độ tăng lên cực nhanh, ngươi càng muộn động thủ, thất bại khả năng lại càng lớn. Chính ngươi cũng là càng nguy hiểm. Anh tuấn người trẻ tuổi lườm nàng liếc mắt, khẽ cười nói, ha ha, còn chưa tới phiên ngươi tới dạy ta. Bất quá, các ngươi muốn để cho ta nhanh lên ra tay, cũng không phải là không thể được. Các ngươi trước phái các ngươi người đi dò xét thăm dò. Ta liền xa xa nhìn xem bọn hắn phòng hộ năng lực thế nào. Nếu như bọn hắn phòng hộ có sơ hở, ta tự nhiên sẽ sớm một chút ra tay. Ngươi liền không sợ đánh rắn động cỏ? Ha ha, đừng đùa ta. Hy vọng chi chủ con rắn này đã bị các ngươi kinh ngạc rất nhiều lần, hiện tại là đánh xuống thảo, bọn hắn nhận qua kinh ngạc mới có thể buông lòng cảnh giác, ngươi hiểu chưa? Diễm lệ cô gái nghe được lời nói này sau hơi sững sờ, tỉ mỉ nghĩ lại vậy mà cảm thấy có chút đạo lý. Ta hiểu được, ta hồi trở lại đi xin ý kiến một chút thủ lĩnh, ngươi bây giờ có khả năng độc thân, nơi này không phải nguyên nên đợi địa phương. Chương 196, chuẩn bị. Một ngày sau đó, một cỗ tạo hình kỳ lạ đặc chủng xe đứng tại Lăng Châu thành phố Thiên Môn khu Hồng Vũ Liên Minh phụ cận. Thái Ban ngồi trong xe, không có vội vã xuống xe, mà là lấy ra điện thoại, mở ra Hồng Vũ Liên Minh hệ thống. Là một tên chuẩn chiến vương, hắn Hồng Vũ Liên Minh hệ thống bên trong đã có chiến vương hối đoái kho cái này tuyển hạng. mở ra xem, Chiến Vương hối đoái trong kho kiện vật phẩm thứ nhất tên là xảo huyệt chi tinh. Một khắc giá bán 100 vạn. Nay xảo huyệt chi tinh sinh ra tại trong xảo huyệt, là một loại quái vật xây tổ quái hấp thu xương đỏ, nuốt máu thịt sau bài tiết ra tới kỳ lạ tinh thể. Nay loại tinh thể đối hết thể quái vật thực lực tăng lên đều có tác dụng cực lớn. Chính là bởi vì hữu xảo huyệt chi tinh tồn tại, xảo huyệt mới sẽ tụ tập nhiều như vậy quái vật. Hồng Vũ chiến sĩ mặc dù không là quái vật, nhưng thu hoạch được lực lượng nguyên lý kỳ thật không kém là bao nhiêu. Cho nên này xảo huyệt chi tinh đối Hồng Vũ chiến sĩ một dạng có tác dụng cực lớn. Một cái đột phá đạo thứ 2 giải mã gen ADN dây xích Hồng Vũ chiến sĩ hấp thu một khắc xảo huyệt chi tinh, có thể tại trong vòng 5 ngày tăng lên 20 điểm sức chiến đấu. Đây là tại vốn có trên cơ sở tăng lên. Tỷ như mình bây giờ 3200 chiến lực, gánh vác lấy nhiều như vậy vật nặng như thường vượt qua một ngày, tăng lên sức chiến đấu ước chừng là 5. Nếu như hấp thu xảo huyệt chi tinh, mỗi ngày tăng lên sức chiến đấu liền sẽ đi đến 9. 5 cùng 9 khoảng cách chỉ có 4, nhưng một lúc sau liền là ngày đêm khác biệt. Chớ nói chi là chiến lực tốc độ tăng lên quyết định về sau có thể hay không phá vỡ đạo thứ 3 giải mã gen ADN dây xích. Đánh không quá thích hợp ví von, Hồng Vũ chiến sĩ tu hành tựa như lái xe, ngươi mở càng nhanh, xông phá hạ một cửa ải sát suất càng cao. Có thể hay không đột phá đạo thứ 3 giải mã gen ADN dây xích, chân chính đưa đến quyết định tác dụng nhưng thật ra là bình thường tu hành, mà không phải ngươi gặp được giải mã gen ADN dây xích về sau, lại thế nào làm thế nào. Nay sao huyệt chi tinh chờ trở thành chiến vương về sau, liền sẽ mở ra hối đoái. Nó là số ít mấy loại có thể trực tiếp tăng lên sức chiến đấu đặc thù tài nguyên một trong, đồng thời cũng là Hồng Vũ chiến sĩ tại chiến vương giai đoạn cần có nhất tài nguyên một trong. Nhưng số lượng lại cực kỳ có hạn. 1 vạn thành thị điểm cống hiến chiến vương, 1 tháng hạn lượng một khắc. 2 vạn thành thị điểm cống hiến chiến vương, hạn lượng 2 giam. 3 vạn thành thị điểm cống hiến chiến vương có khả năng hối đoái 3 giam. Đến tận đây liền không giới hạn. Mà một cái có theo đuổi chiến vương, mỗi tháng đều chắc chắn sẽ hối đoái xảo huyệt chi tinh. Xếp tại xảo huyệt chi tinh phía dưới là thể lực khôi phục dược tề. Thể lực khôi phục dược tề kỳ thật liền là một loại độ cao áp xúc, đồng thời có thể bị Hồng Vũ chiến sĩ cấp tốc hấp thu xương đỏ chất lỏng. Đây là nhân loại tại nghiên cứu chiến thần chi huyết lúc tạo nên diễn sinh sản phẩm. Tác dụng chỉ có một cái kia chính là trong thời gian ngắn khôi phục hàng loạt thể lực. Thứ này giá trị 100 vạn, hối đoái hình thức cùng xảo huyệt chi tinh không kém bao nhiêu. Về sau còn có chân long chi huyết, đây là tốc độ cao chữa thương bảo vật, một phần giá trị 100 triệu. Một vị chiến vương mỗi 1 vạn thành thị điểm cống hiến hạn lượng hối đoái một phần. Hắn công năng cường đại đến dù cho trái tim của ngươi bị đâm xuyên, nhưng chỉ cần còn bảo lưu lấy một hơi, đem chân long chi huyết quán thâu đi vào, liền có thể giữ được tính mạng. Xuống dưới nữa còn có định chế vũ khí, định chế hộ giáp, định chế y phục tác chiến, đủ loại thuốc biến đổi gen, mặt khác đặc thù tài nguyên các loại, đây đều là trên thị trường không có bán. Cuối cùng thậm chí còn có một vị chiến vương chỉ có thể hối đoái một lần chiến thần chi huyết, giá trị 50 ức. Đây là có thể trợ giúp đột phá giải mã gen ADN dây xích trọng yếu tài nguyên. Thái Ban hít sâu một hơi, kiềm chế lại kích động trong lòng, đóng lại chiến vương hối đoái kho. Chớ nhìn hắn là thiên công gia tộc thiếu chủ, nhưng những vật này cũng phải dựa vào hối đoái. Cũng may hắn không thiếu tiền, chỉ cần trở thành chiến vương, hắn sẽ đem mỗi tháng hạn mức đổi đầy, đến lúc đó thực lực của hắn liền sẽ nhanh chóng tăng lên. Mà muốn trở thành chiến vương, liền phải trước hoàn thành chiến vương sát hoạch nhiệm vụ. Nghĩ tới đây, hắn vô ý thức nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Cứ như vậy yên lặng chờ đợi đại khái nửa giờ, nơi xa một đám người đi tới. Trong đó có một người hắn đã qua, chính là chuyến này muốn bảo vệ mục tiêu. Thấy này hắn mở cửa xe ra xuống xe. Trong đám người, Hà Mục liếc mắt liền thấy được theo ven đường trong xe xuống tới Thái Ban. Không có cách, người trẻ tuổi kia thực sự quá chói mắt. Khuôn mặt đường nét góc cạnh rõ ràng, thân hình cao lớn hùng tráng không nói, sau lưng còn đeo một cái dài gần 1m5, bị đen trong bao chứa lấy kỳ quái vật thể, toàn thân trên dưới căng phồng, cực kỳ giống võ trang đầy đủ quân nhân. Tại thành thị này bên trong, càng làm người khác chú ý. Hẳn là hắn. Hà Mục trước khi đến đã nhận được quân đội gửi tới ảnh chụp, hơi so sánh một chút liền xác định thân phận của người này, lúc này bước nhanh tới. "Ngươi tốt, ta là Hà Mục. Ta là Thái Ban, danh giáo tranh đoạt chiến trận chiến cuối cùng lúc ta ở đây, ngươi rất mạnh, rất hân hạnh được biết ngươi." Hai người lẫn nhau giới thiệu xuống thân phận, sau đó nắm tay. Bên cạnh mấy cái bộ giáo dục cường giả thấy này hai mắt nhìn nhau một cái, trong lòng biết nhiệm vụ của bọn hắn sắp kết thúc rồi. Nửa giờ sau, một đám người cùng nhau về tới Mạc Sơ Tâm nhà trang viên. Năm cái bộ giáo dục cường giả dĩ nhiên không có khả năng cứ như vậy trắng trợn rời đi, dựa theo kế hoạch của bọn hắn, phải đợi đến đêm khuya sau đó đổi một bộ quần áo, lại ngồi đoàn tàu bí mật về kinh đô. Năm người mật thiết bảo vệ Hà Mục nhiều ngày như vậy, giờ phút này cũng hơi mệt chút, bây giờ đều đi riêng phần mình gian phòng nghỉ ngơi. Mà trang viên một cái khác ngôi biệt thự phòng khách bên trong, Hà Mục, Mạc Sơ Tâm, Vương Tiểu Đằng, Thái Ban, bốn người tụ ở cùng nhau. Lúc này trong biệt thự chỉ có ba người bọn họ. Thái Ban cau mày, nhìn ba người liếc mắt. Hắn nghĩ kể một ít có quan hệ với cái kia đặc thù sát thủ sự tình, có thể là. Hắn vô ý thức nhìn về phía Vương Tiểu Đằng, trong mắt lóe lên một tia chần chờ. Hà Mục là nhiệm vụ mục tiêu, dĩ nhiên có khả năng tín nhiệm. Mạc Sơ Tâm là Mạc Lăng Vũ chiến thần hậu duệ, cũng có thể tín nhiệm. Có thể là này bề ngoài xấu xí tên nhỏ con là chỗ nào xuất hiện. Hà Mục liếc mắt liền nhìn ra suy nghĩ trong lòng, ngữ khí hết sức nghiêm túc nói, nhỏ Đằng là đồng bọn của ta, cũng là đội hữu của ta, hắn đang điều tra huyễn hình người thích khách sự tình bên trên ra rất lớn khí lực, hoàn toàn có khả năng tín nhiệm, hắn đồng dạng sẽ tham dự nhiệm vụ lần này. Thái Ban nghe vậy liếc qua hình thể chỉ có Mạc Khắc một nửa lớn Vương Tiểu Đằng, lúc này mới lên tiếng nói, chúng ta chuyến này ở bề ngoài nhiệm vụ là đi tới phương Bắc đạo hoang dã, bảo hộ nhân viên nghiên cứu khoa học khảo sát một tòa đặc thù quặng mỏ, đồng thời thanh trừ hết chung quanh trong trăm dặm quái vật. Vì chân thực, này nhiệm vụ độ khó cùng các ngươi thực lực sánh cùng xứng. Ta có cần phải nhắc nhở các ngươi một câu, nhất định phải cẩn thận một chút, chúng ta đi phương Bắc đạo hoang dã là bên ngoài hoang dã, cũng không là bên trong hoang dã, đừng đến lúc đó cái kia huyễn hình quái vật còn không có xuất hiện, các ngươi trước cắm ở nhiệm vụ này phía trên. Nghe được phương Bắc đạo ngoại hoang dã địa điểm này, Hà Mộc sắc mặt nghiêm túc chút. Hắn cùng quân đội nói muốn rời xa Lăng Châu thành phố, không nghĩ tới quân đội trực tiếp nắm nhiệm vụ địa điểm an bài vào khoảng cách Nam Phương đạo xa nhất phương Bắc nói, vẫn là bên ngoài hoang dã. Như thế nào bên ngoài hoang dã? Liền là Hoa Hạ cương vực bên ngoài chưa từng thu phục những địa phương kia. Đã từng hắn cũng chấp hành qua quãng mỏ nhiệm vụ, nhưng đó là thành thị cùng thành thị ở giữa bên trong hoang dã. Hai loại hoang dã mức độ nguy hiểm không thể so sánh nổi. Thái Ban lúc này tiếp tục nói, cái kia đặc thủ sát thủ có huyễn hình năng lực, mà rời đi Lăng Châu về sau, chỉ có chúng ta bốn người lẫn nhau có biết. Vì tốt hơn để phòng cái kia huyễn hình sát thủ, chúng ta lẫn nhau ở giữa tốt nhất ở trên người lưu lại một bí ẩn ký hiệu, mặt khác tái thiết đưa một câu ám hiệu. Chờ rời đi Lăng Châu thành phố, chỉ cần có người rời đi phạm vi tầm mắt, lại gặp nhau lúc trước hết xem ký hiệu, lại đối ám hiệu, dùng xác nhận thân phận. Đương nhiên quá trình này nhất định phải tự nhiên, không thể để cho người ngoài nhìn ra mánh khỏe. Ký hiệu, ám hiệu. Thứ này Hà Mộc kỳ thật đã sớm nghĩ qua, đồng thời đã làm xong. Chỉ bất quá Thái Ban cái này mới tới còn không biết mà thôi. Trầm mặc một lát, hắn đưa tay ra, lộ ra tay áo bên trên một cái câu hình đánh dấu. Này câu hình đánh dấu tại ống tay áo đối phần eo vị trí, màu sắc cùng quần áo màu sắc không kém bao nhiêu, nếu như không khoảng cách gần cố ý quan sát, căn bản không nhìn thấy. Thấy hắn như thế, Mạc Sơ Tâm cùng Vương Tiểu Đằng cũng vươn tay áo, lộ ra đồng dạng đánh dấu. Đây là giữa chúng ta ký hiệu, đến mức ám hiệu, liền là ngươi tốt. Ba người chúng ta rất quen, bình thường gặp mặt từ trước tới giờ không nói chào ngươi này loại chào hỏi lời. Nhưng rời đi Lăng Châu thành phố, chúng ta sẽ nói một chút, vì chính là xác nhận thân phận của nhau. Hà Mục nói xong thu tay về. Bên cạnh Vương Tiểu Đằng thì lấy ra một cái cỡ nhỏ màu đen trang bị đưa đến Thái Ban trước mặt. Này là sinh mệnh giám sát trang bị, ngươi mang theo trong người, nếu như ngươi chết, chúng ta bên này sẽ thu đến cảnh báo. Chúng ta chết rồi, ngươi đồng dạng sẽ thu đến cảnh báo. Đồng thời thứ này còn có định vị công năng, muốn là xuất hiện ở trước mặt chúng ta không phải ngươi, chúng ta có thể cảm ứng được. Thái Ban cúi đầu xuống nhìn thoáng qua cái kia màu đen trang bị, sau đó tiếp đến trong tay, cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào một cái bên trong túi, sau đó ngẩng đầu lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Xem ra các ngươi đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị, đã như vậy, ta cũng không có gì đáng nói. Đúng, Hà Mục, lần này ngươi là trọng điểm bảo hộ đối tượng, trong túi sách này đồ vật ngươi thu, chờ nhiệm vụ sau khi kết thúc trả lại cho ta. Nói xong Thái Ban từ phía sau lấy ra một cái gói nhỏ, đưa đến Hà Mục trong tay. Hà Mục tiếp đến tay, chỉ cảm thấy chữ nặng. Không chờ hắn mở ra nhìn một chút bên trong là cái gì, Thái Ban xoay người liền hướng phía môn đi ra ngoài. Tốt, mặt khác cũng không có việc gì, riêng phần mình nghỉ ngơi thật tốt đi, ngày mai chúng ta liền đi tới phương Bắc nói. Chương 197, Vương Tiểu Đằng năng lực. Chờ Thái Ban sau khi đi, Hà Mục mở ra bao bọc. Trong bao chứa là một bộ do vô số thật mỏng trắng mảnh ghép lại thành nội giáp, tại cổ áo vị trí còn có một hàng chữ nhỏ. Thiên công hai long lân lại là thiên công nhị đại nội giáp. Hà Mục hơi kinh ngạc. Bình thường thiên công nhị đại vũ khí giá cả có thể đi đến mấy trăm triệu, nội giáp chế tác phức tạp, giá cả chắc chắn càng cao. Trước đó lao sư cấp cho chính mình một bộ nội giáp, thời khắc mấu chốt còn từng đã cứu chính mình một mạng, bộ kia nội giáp hắn đã cảm thấy rất tốt. Có thể cùng bây giờ trong tay mình bộ này nội giáp so sánh, giống như khoảng cách rất lớn. Không nghĩ tới người này trực tiếp liền đem chân quý như thế nội giáp mượn cho mình. Bên cạnh Vương Tiểu Đằng cười nói, Hà Mục, ngươi không phải không biết thân phận của hắn a? Hắn nhưng là thiên công gia tộc thiếu chủ, tam thần khí một trong thiên công đều là nhà hắn, tiện tay xuất ra một kiện thiên công nhị đại nội giáp, không thể bình thường hơn được. Thái Ban, Thái gia, nguyên lai là dạng này. Hà Mục trong lòng bừng tỉnh, sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Vương Tiểu Đằng. Hắn là cái tâm tư cực kỳ mẫn cả người. Nếu như hắn không có cảm giác sai, Vương Tiểu Đằng trong lời nói lộ ra cỗ chua chua mùi vị. Hết sức rõ ràng, vừa mới Thái Ban đối với hắn hoài nghi khiến cho hắn trong lòng rất khó chịu. Mà lại, Thái Ban lúc nói chuyện từ đầu đến cuối đều là nhìn xem chính mình cùng Mạc Sơ Tâm, căn bản không có mắt nhìn thẳng Vương Tiểu Đằng liếc mắt. Nay loại khinh thị rơi vào người nào trên thân đều sẽ cảm giác rất không thoải mái, chớ nói chi là Vương Tiểu Đằng này loại nội tâm cực làm kiêu ngạo người. Nghĩ tới đây, Hà Mộ can đuổi, học trưởng, hắn không biết sự lợi hại của ngươi. Nếu là, Hà Mộ còn chưa nói xong, Vương Tiểu Đằng cười nhạt một tiếng, làm ra một bộ không thèm quan tâm dáng vẻ, ngắt lời nói, Hà Mộ, loại sự tình này không cần thiết nói ra, ta đi đường này liền đã làm tốt bị người khinh thị chuẩn bị. Huống chi người ta vẫn là thiên công gia tộc thiếu chủ. Sắc thực lợi hại, ánh mắt cao một chút là bình thường, ta có thể tiếp nhận. Tốt, ta trở về lại chuẩn bị một chút, sáng mai chúng ta cùng lúc xuất phát. Vương Tiểu Đằng bỏ xuống câu nói này sau quay người bước nhanh đi ra phòng khách. Nhìn xem bóng lưng của hắn, Hà Mộc tâm tình có chút phức tạp. Có một số việc hắn không muốn suy nghĩ, nhưng lại không thể không suy nghĩ. Mạc Sơ Tâm là Mạc Lăng Vũ chiến thần hậu duệ, không ai dám xem nhẹ, mình bây giờ là hy vọng chi chủ, cũng xem như đạt được xã hội tán thành. Bây giờ lại tới cái thiên công gia tộc thiếu chủ. Vương Tiểu Đằng chỗ trong này ở giữa, lập tức thua chỉ kém em. Đương nhiên, này là người ngoài tầm mắt, chính mình nhưng thật ra là biết Vương Tiểu Đằng năng lực. Có rất nhiều sự tình, Vương Tiểu Đằng có thể làm được, chính mình những người này lại hoàn toàn làm không được. Còn tốt, Thái Ban chẳng qua là tạm thời tổ cái đội mà thôi, không hội trưởng đợi lâu tại trong đội ngũ, bằng không thì nói không chừng thật sẽ xảy ra vấn đề. Thấy Hà Mục một mặt thần sắc lo lắng, bên cạnh Mạc Sơ Tâm nói khẽ, hiện tại biết làm đội trưởng khó khăn đi, không chỉ có muốn thực lực mạnh, vẫn phải rèn luyện tốt đồng đội quan hệ trong đó. Nghĩ như vậy, ta đích xác không thích hợp làm đội trưởng. Ta có thể không quản được những người này. Hà Mục nghe này gãi đầu một cái, khắp khuôn mặt là vẻ bất đắc dĩ. Quản mấy cái thực lực người có lẽ dễ dàng, nhưng quản một đám kiêu ngạo thiên tài, quả thật có chút khó. Sáng sớm hôm sau, ngày mới sáng lên, bốn người liền thu thập xong hành lý đi đến nhà ga, tại nhà ga chờ đợi chỉ chốc lát sau bốn người ngồi lên đi tới phương Bắc đạo xe lửa. Thái Ban thứ ở trên thân tựa hồ cực nặng, cho nên nguyên bản có thể ngồi 20 người thùng xe chỉ ngồi 4 người bọn họ. Trừ cái đó ra, Vương Tiểu Đằng cũng mang theo bao lớn bao nhỏ không ít thứ. Hà Mộc cùng Mạc Sơ Tâm thì chỉ dẫn theo một chút cơ bản tiếp tế. Xe lửa phát động, dần dần lái ra khỏi Lăng Châu thành phố. Bởi vì muốn bảo vệ Hà Mộc, Thái Ban trực tiếp ngồi ở Hà Mộc bên cạnh vị trí. Mạc Sơ Tâm ngồi tại Hà Mộc đằng trước. Vương Tiểu Đằng một người ngồi tại đằng sau, hơi có chút lẻ loi trơ trọi mùi vị. Hà Mộc thấy này trong lòng có chút cảm giác khó chịu, thỉnh thoảng liền quay đầu cùng Vương Tiểu Đằng nói hai câu. Nhưng hai ba lần về sau, hắn lại cảm thấy làm như vậy lộ ra quá mức tận lực, giống như có chút không ổn. Đi qua ước chừng hơn 10 phút, Vương Tiểu Đằng dứt khoát đứng lên, một người ngồi xuống thùng xe mặt khác một bên, sau đó cầm lên một cái màu đen dương hành lý. Mở ra dương hành lý, bên trong trưng bày 4 chiếc lớn chừng bàn tay máy không người lái. Vương Tiểu Đằng quay kiếng xe xuống về sau, ấn một cái nút. Trong đó ba cái máy không người lái lập tức liền bay ra ngoài, bay thẳng đến không trung biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, trong dương hành lý một khối màn hình phát sáng lên, xe lửa phương viên 2000m bên trong cảnh tượng dần dần xuất hiện ở trên màn hình. Vương Tiểu Đằng tụ tinh hội thần nhìn màn ảnh. Nói thật, Thái Ban khinh thị hoàn toàn chính xác khiến cho hắn trong lòng hết sức không thoải mái. Đỉnh tiêm gia tộc xuất thân, lại từng tại trong quân đội ma luyện qua, loại người này mặt ngoài lánh lánh đạm đạm, ăn nói có ý tứ, nhưng nội tâm lại cực độ kiêu ngạo, trong mắt chỉ dung hạ được cường giả. Hắn khinh thị cũng không là loại kia tận lực khinh thị, mà là thói quen bỏ qua, thay lời khác tới nói, hắn thậm chí căn bản không dành xem thường ngươi. Cái này để người ta càng thêm khó chịu. Mặc dù cảm nhận được Hà Mộc chiếu cố, nhưng Vương Tiểu Đằng trong lòng biết, tôn trọng không phải dựa vào người khác cho, mà là dựa vào thực lực của chính mình tranh thủ. Chỉ có biểu hiện ra thực lực của chính mình, mới có thể thắng người khác phát ra từ nội tâm tôn trọng. Cho nên hắn tối hôm qua một đêm không ngủ, làm ra rất nhiều thứ, vì chính là chứng minh chính mình. Không phải là vì chứng minh cho Thái Ban xem, mà là để chứng minh cho Hà Mộc xem. Hắn lúc này tại loại kích thích này phía dưới, có thể xưng ở vào từ lúc chào đời tới nay trạng thái tốt nhất. Nói tóm lại, thế nhân có thể dùng xem quái vật ánh mắt nhìn hắn, nhưng không thể khinh thị hắn, càng không thể cảm thấy hắn không xứng với cái đội ngũ này. Hô, hít sâu một hơi, hắn liếc qua ngồi ở chỗ đó như là tảng đá không nhúc nhích Thái Ban, trong lòng nhịn không được mắng một câu. Phi, chảnh cái gì chứ, cùng cái người gỗ giống như, khẳng định không thông minh. Xe lửa một đường bay nhanh, ước chừng nửa giờ sau, một chiếc máy không người lái bay trở về, tự động rơi vào bên trong dương bắt đầu nạp điện, chiếc thứ tư máy không người lái lúc này bay ra ngoài, thay thế bay trở về máy không người lái vị trí. Vương Tiểu Đằng nhìn màn ảnh, vô cùng nghiêm túc giám sát xe lửa hai cây số bên trong gió thổi cỏ lay. Mà cùng lúc đó, tại bọn hắn sát vách thùng xe, một cái trung niên tráng hán đang ngồi tại vị trí trước nằm ngáy o o, bên cạnh hành khách đều là một mặt ghét bỏ. Nhưng này trung niên tráng hán mang theo trong người vũ khí, thoạt nhìn mười phần không dễ chọc, bởi vậy bọn hắn chẳng qua là bực mình chẳng dám nói ra. Thẳng đến quá khứ nửa giờ, trung niên tráng hán mới rủi rủi con mắt tỉnh lại. Mọi người ở đây coi là giải thoát rồi thời điểm, trung niên tráng hán lại từ trong bọc lấy ra một túi mùi vị mười phần khó ngửi thức ăn, bắt đầu từng ngụm bắt đầu ăn. Trung quanh hành khách ngửi được mùi vị đó cũng nhịn không được bưng kín mũi, nhưng hắn lại không quan tâm, vẫn như cũ phối hợp ăn. Bởi vì tất cả mọi người cài lấy đầu, cho nên không ai chú ý tới hắn ăn cái gì lúc lại lơ đãng ngẩng đầu, xuyên thấu qua cửa khoang xe bên trên cửa sổ nhỏ, nhìn một chút sắt vách thùng xe. Mấy lần ngẩng đầu về sau, điện thoại di động của hắn đột nhiên vang lên. Ấn nút tiếp nghe khóa, trong điện thoại di động truyền đến thanh âm một nữ nhân. Trung niên tráng hán không biết nghe được nữ nhân kia nói cái gì, biểu lộ đột nhiên kích động. Ta biết rồi, ngươi động tay của ngươi, ta làm chuyện của ta, hai chúng ta không thể làm chung, ngươi không cần thiết thông chi ta. Để cho ta chú ý một chút. Ta có thể chú ý tới cái gì? Đừng nói nhảm a, ta treo, vẫn phải ăn cơm đây. Trung niên tráng hán nói xong câu đó, trực tiếp dập máy điện thoại, lại bắt đầu ăn nổi lên cái kia cổ quái thức ăn. Sau khi ăn xong, hắn mở ra cửa sổ xe, mười phần không có tố chất đem đóng gói túi ném ra ngoài. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Trong nháy mắt đến trạm vào tối, xe lửa lái vào mênh mông vô bờ trong đồng hoang. Trong xe, Vương Tiểu Đằng vuốt hơi khô chát chát con mắt, sau đó quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lúc này mắt phải của hắn lại biến thành màu xanh lá dựng thẳng đồng tử, tại đây tối tăm hoàn cảnh hạ lộ ra càng khủng bố. Hắn không dám để cho Hà Mộc bọn hắn trông thấy, bởi vậy chỉ có thể quay đầu chỗ khác. Ở ngoài thùng xe khắp nơi đều là ngang eo cỏ dại, tại gió nhẹ quét hạ hơi rung nhẹ. Vương Tiểu Đằng chau mày. Giờ phút này, trong mắt của hắn thế giới trở nên cùng trước kia không đồng dạng. Kỳ thật danh giáo tranh đoạt chiến thời điểm, trong mắt của hắn thế giới liền phát sinh một chút biến hóa. Trước đó hắn không chút để ý, nhưng đến hoang dã, loại biến hóa này trở nên cực kỳ rõ ràng. Tại hắn trong tầm mắt, tối tăm hoang dã bên trong xuất hiện từng đạo kỳ quái dấu vết, có giống dấu chân, có từng đoàn vật thể, còn có một số đặc thù ký hiệu. Trừ cái đó ra, trong không khí còn có màu xanh lá kỳ dị khí thể, hướng phía một cái hướng khác kéo dài mà đi. Này chút dấu vết trong mắt hắn liền phảng phất tản ra huỳnh quang, càng bắt mắt. Mà chỉ cần nhắm lại mắt phải, này chút kỳ quái dấu vết liền sẽ biến mất không còn tăm tích. Cái này là quái vật trong mắt thế giới sao? Vương Tiểu Đằng trong lòng nỉ non. Hắn tại trong thành thị tình cờ cũng có thể thấy một chút kỳ quái dấu vết, bất quá xa còn lâu mới có được trong đồng hoang tới rõ ràng. Tỉ mỉ nghĩ lại, hắn hiện tại kịp phản ứng những này là dấu vết gì? Đơn giản liền là quái vật chuyển động sau dấu vết lưu lại. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, trên mặt hắn nổi lên một nụ cười khổ. Có thể thấy dấu vết, đại biểu cho có thể truy tung quái vật, nhưng hắn cảm thấy luận hiệu suất chưa chắc sẽ so máy không người lái mạnh bao nhiêu. Cho nên năng lực này đối với hắn mà nói giống như có vẻ hơi gân gà. Trong lòng một hồi tiếc hận về sau, hắn liền tiếp nhận hiện thực. Hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút dùng, người không thể quá tham lam. Nói một mình một câu, Vương Tiểu Đằng nhắm lại mắt phải, đổi dùng một con mắt nhìn chằm chằm màn hình. Thiên dần dần đen, xe lửa một đường thông thuận. Rất nhanh, liền lái vào hoang dã chỗ sâu. Chương 198, cảm giác an toàn. Vô tận trong đồng hoang, một cái nào đó nho nhỏ khe rãnh bên trong, một mảnh cỏ dại hơi hơi rung động dưới. Ngay sau đó một bóng người từ bên trong chui ra. Này người toàn thân là thảo, thân ở hoang dã, cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể, nhưng trong đêm tối, ánh mắt của hắn lại sáng vô cùng. Tại sau lưng của hắn, con nắm bị cỏ dại hoàn toàn bao trùm đại cung, trong tay hắn thì cầm lấy một nhánh xương màu trắng mũi tên. Bốn phía tiếng gió thổi chật chật, hắn không nhúc nhích, yên lặng nhìn phía xa. Một lát sau, hắn lại cúi người xuống, nằm rạp trên mặt đất, bắt đầu nghe đại địa động tĩnh. Cũng không lâu lắm, hắn liền cảm ứng được một tia nhỏ bé không thể nhận ra rung động. Tới. Lẩm bẩm một câu, hắn tốc độ cao ngồi xổm lên, đồng thời lấy xuống sau lưng đại cung, nhìn về phía vài trăm mét bên ngoài đường sắt. Dần dần, nơi xa bắt đầu xuất hiện xe lửa ánh đèn. Hắn nín thở. Xe lửa thùng xe bên trong. Vương Tiểu Đằng nói khẽ, vừa có cái một sừng linh dương theo bên cạnh chạy tới, sức chiến đấu 32. Như loại này hồi báo, trên đường đi hắn đã tiến hành 7-80 lần. Bất quá mạnh nhất quái vật sức chiến đấu cũng chỉ có 1-200, đối lửa xe căn bản không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Mặc dù như thế, Hà Mục vẫn là sẽ thường xuyên tán dương hắn hai câu. Đến mức Thái Ban, trên con đường này cơ bản không làm sao nói, tối đa cũng liền cùng Hà Mục nhàn phiếm vài câu danh giáo tranh đoạt chiến cùng trong quân đội sự tình. Hắn tiếng nói vừa ra, trong xe lần nữa an tĩnh. Vương Tiểu Đằng nhìn màn ảnh, trong mắt đột nhiên xuất hiện một vệt nghi ngờ. Trên màn hình xuất hiện một cái điểm đỏ, thấy không rõ là cái gì, nhưng có thể giám sát đến sinh mệnh dấu hiệu. Nay điểm đỏ tại hắc dạ trong đồng hoang không nhúc nhích, ngược lại lộ ra 10 phần khả nghi. Không do dự, hắn đối Hà Mục nói, "Hà Mục, phía trước hai cây số đường sắt phía bên phải giống như có cái quái vật ẩn nút, quái vật này hình thể không phải rất lớn, nhưng không nhúc nhích, ta hoài nghi nó có thể sẽ công kích xe lửa, ngươi cẩn thận chút." "Ừm." Hà Mục lên tiếng, nhìn về phía phải phía trước, cứ việc hình thể không lớn, là lợi hại quái vật tỷ lệ không cao, nhưng trên xe lửa còn có một số người bình thường, bọn hắn quái vật gì công kích đều chịu không được. Làm cho này nhóm xe lửa hành khách, hắn có nghĩa vụ đi ngăn cản lần này tập kích phát sinh. Hoang dã khe rãnh bên trong, cái kia toàn thân là thảo bóng người mắt thấy xe lửa càng ngày càng gần, một đôi mắt trở nên như là chim ưng, cấp tốc khóa chặt ở giữa một đoạn trong xe một cái mơ hồ người. Sau đó hắn hít sâu một hơi, dương cung lắp tên. Hắn tu chính là đâm bắn nói. Trong tay cây cung này chính là dùng vương cấp quái vật xương cốt rèn đúc mà thành, quái vật gân làm dây cung. Muốn hoàn toàn kéo ra cây cung này, cần 200 tấn lực lượng. Mà cái mũi tên này, đồng dạng là quái vật xương cốt chế thành, một nhánh nặng gần nửa tấn. Dạng này một mũi tên bắn đi ra, chỉ cần trúng vào chỗ yếu, ngàn mét bên trong, không đến 1.500 sức chiến đấu hồng vụ chiến sĩ đều phải chết. Đáng tiếc, mũi tên này chỉ sợ thu không trở lại. Thi Thao nói nhỏ một câu, này người đột nhiên nhảy lên một cái, sau đó hai tay bỗng nhiên bùng nổ, đem cung kéo thành trăng tròn. Sau đó tay phải hắn buông lỏng. Leng keng. Một đạo xé vải thanh âm vang lên. Cái kia nặng gần nửa tấn tiện bắn ra, trong một chớp mắt đột phá vận tốc cấm thanh, hướng phía xe lửa phương hướng cực tốc bay đi. Sau khi rơi xuống đất hắn xoay người chạy, căn bản không thấy kết quả, trong nháy mắt, hắn liền tan biến tại trong đồng hoang. Xe lửa thùng xe bên trong. Vương Tiểu Đằng nhìn trên màn ảnh một đường thẳng vẻ mặt bỗng nhiên đại biến, lúc này đứng lên hoảng sợ nói, "Hà Mục, cẩn thận." Hà Mục tầm mắt nhìn chằm chằm vào phải phía trước, lúc này hắn cũng nhìn thấy cái kia đột nhiên xuất hiện một tiễn. Chính xác tới nói là thấy được bị kích phá bức tường âm thanh. Không khí giờ phút này phảng phất trở thành nước chảy, tại cái mũi tên này hạ tạo nên gợn sóng. Cái mũi tên này bắn về phía trước mình 2 mét vị trí, nhưng tính lên xe lửa tốc độ, cái mũi tên này đến phía bên mình lúc, vừa vặn sẽ bắn trúng đầu lâu của mình. Thật là lợi hại tiễn, ta tiếp không được. Hà Mục trong đầu toát ra ý nghĩ này về sau, vô ý thức liền ngửa ra sau. Giờ phút này phía sau hắn không người, chỗ ngồi tại hắn lực lượng cường đại phía dưới, đi theo ngựa ra sau. Nói thật, nếu như không phải nghe theo Vương Tiểu Đằng lời một mực lưu ý lấy phải phía trước, một tiễn này thật là có khả năng bắn trúng hắn. Không chờ hắn tiếp tục suy nghĩ, cái kia tiễn đã đánh xuyên thùng xe một bên khác cửa kính xe, trực tiếp hướng hắn bắn đi qua. Đúng lúc này, một đầu hùng hồn bàn tay lớn đột nhiên nô ra, bắt lấy cái mũi tên này tiễn thân. Thái Ban xem trong tay kịch liệt rung động tiễn, vẻ mặt cực độ nghiêm trọng. Lực lượng khổng lồ dưới tác dụng, xe lửa thùng xe vậy mà bắt đầu nghiêng, rất có lật nghiêng chi thế. Thấy Hà Mục đã né tránh ra, hắn tranh thủ thời gian buông lỏng tay ra. Oeng! Một tiếng nổ vang, tiễn trực tiếp kích phá một bên khác cửa kính xe, tan biến tại nơi xa. Cùng lúc đó, nghiêng xe lửa phịch một tiếng lại lần nữa rơi vào trên đường ray. Thái Ban nhìn về phía bên phải hướng đi, thấy một đạo thân ảnh ở phía xa cực tốc lấp lánh, bên cạnh hắn cái kia đen trong bao chứa lấy to lớn súng ống lập tức giơ lên. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là không có bóp cò súng. Hít sâu một hơi về sau, hắn bỏ súng xuống. Xe lửa lúc này dần dần ngừng lại, từng cái trong xe truyền ra liên tiếp tiếng kinh hô. Hà Mục nhìn về phía Thái Ban, nói khẽ, "Cảm ơn." Hai người ánh mắt trao đổi một phiên, liền đại khái hiểu ý tứ lẫn nhau. Xe lửa nội nhân quá nhiều, có một số việc không tiện nói. Vừa mới một tiếng này rõ ràng là chạy Hà Mục tới, này sau một kích, đằng sau có thể hay không còn có, không có người biết rõ. Nói tóm lại, không thể phớt lờ. Ánh mắt trao đổi một phiên về sau, Hà Mục vừa nhìn về phía Vương Tiểu Đằng, khẽ gật đầu ra hiệu. Đồng đội ở giữa, liền không cần phải nói tạ ơn cái kia một bộ. Không có sao chứ? Hàng trước Mạc Sơ Tâm quay đầu lại hỏi nói. Không có việc gì, yên tâm. Dứt lời, mọi người tất cả đều trầm mặt lại, bắt đầu cẩn thận dư vị vừa mới mũi tên kia. Sau một hồi lâu, Hà Mục khẽ thở dài, đâm bắn nói, vẫn là thật lợi hại. Thái Ban nghe này từ tốn nói, tạm được, đâm bắn đạo ưu thế ở chỗ viết trình, kỳ thật vừa mới cái kia khai cung người khoảng cách gần một quyền uy lực tuyệt đối so với mũi tên kia còn lợi hại hơn. Hà Mục khẽ gật đầu. Viễn trình chính là như vậy, ngươi luôn không khả năng 2000 sức chiến đấu, sau đó bắn tên cũng có thể bắn ra 2000 sức chiến đấu uy lực, người đó còn vui lòng học cận chiến. Trong lúc này tất nhiên sẽ có sức mạnh hao tổn. Có thể mặc dù như thế, tại xuất kỳ bất ý cùng công kích một chút chỉ định nhược điểm phương diện, đâm bắn đạo vẫn là rất lợi hại. Chẳng qua là không biết đồng dạng là viễn trình thần thương đạo, lực công kích như thế nào. Nghĩ tới đây, Hà Mục vô ý thức nhìn về phía Thái Ban bên cạnh cái kia nắm dài gần 1.5 m, nòng súng so cánh tay còn to thương. quái vật xương cốt cực độ cứng rắn, cường độ đồng dạng cao. Muốn ra công thành đao kiếm độ khó cũng không nhỏ, chớ nói chi là ra công thành thương này loại cấu tạo phức tạp vũ khí. Trời biết đạo thanh thương này giá trị bao nhiêu tiền. Thần thương đạo nghĩ đến hẳn là so đâm bắn đạo lợi hại không ít, bằng không thì ai nguyện ý hoa cái này tiền tiêu bổng phí. Thái Ban nói xong lại là nhìn về phía Vương Tiểu Đằng, đây là hắn lần thứ nhất mắt nhìn thẳng cái này hình thể nhỏ gầy bề ngoài xấu xí người. Vừa mới hắn có thể nắm chặt cái tia tiễn, một mặt là bởi vì hắn thực lực mạnh mẽ, một phương diện khác cũng là bởi vì Vương Tiểu Đằng nhắc nhở. Nói thật, lần thứ nhất nhìn thấy người này lúc, hắn vô ý thức cảm thấy đây là cái không có tác dụng gì đầu đường xó chợ. Hà Mục là hy vọng chi chủ, Mạc Sơ Tâm là chiến thần hậu duệ, cái tên này chỗ nào xuất hiện, cũng có thể cùng hai người kia trộn lẫn cùng một chỗ. Hắn trong lòng là có chút khinh thường. Bây giờ xem ra, cái này đầu đường xó chợ vẫn có chút đồ vật, là cái hợp cách đầu đường xó chợ. Nghĩ tới đây, hắn mở miệng tán dương, ngươi làm không tệ, tiếp tục cố gắng. Vương Tiểu Đằng nghe vậy giận đến kém chút phun ra một ngụm máu. Này ngươi cái gì ngữ khí? Ta cần ngươi khen ngợi sao? Vẫn là như thế một bộ cao cao tại thượng thái độ, cực kỳ giống cấp trên đang khích lệ cấp dưới. Ngươi làm cũng vẫn được. Bỏ xuống câu nói này về sau, hắn trực tiếp quay đầu lại. Sau một lát, trên xe lửa bảo an nhân viên tiến vào thùng xe. Các ngươi không có sao chứ? Không có việc gì. Vị này là này một nhiệm kỳ hy vọng chi chủ Hà Mục a. Muốn chúng ta liên hệ người ở phía trên, hộ tống ngài đi trước sao? Bảo an nhân viên nhìn về phía Hà Mục, có chút lo âu hỏi, vừa mới cái kia ám sát rõ ràng liền là nhằm vào Hà Mục tới. Nếu là Hà Mục tại bọn hắn trên xe lửa xảy ra chuyện, bọn hắn có thể đảm đương không nổi. Hà Mục lắc đầu, không cần, một kích này không thành, trong thời gian ngắn sẽ không có người động thủ nữa, cũng là liên lụy các ngươi. Hắn vừa dứt lời, bên cạnh Thái Ban thản nhiên nói, này một đoàn tàu lửa hết thể hành khách phiếu tiền, tiền ăn, ta ra. Cái kia bảo an nhân viên nghe này hơi sững sờ, có chút không có kịp phản ứng. Thái Ban lúc này đã từ trong túi móc ra một cái kỳ lạ sách nhỏ tại tờ thứ nhất thượng thăm nổi lên chữ, sau đó rào một tiếng kéo xuống cái kia một tờ đưa cho cái kia bảo an nhân viên. Cái kia bảo an nhân viên tiếp nhận xem xét, chỉ có thấy được một chuỗi số 0, trong lúc nhất thời vậy mà đến không hết. Cái này, nhiều lắm. Ồ, mới 1000 vạn mà thôi, hiện tại ngồi xe lửa tiện nghi như vậy sao? Thái Ban có chút ngoài ý muốn nói. Không, không phải, chủ yếu là trên xe rất nhiều hồng vụ chiến sĩ không cần cho tiền vé xe. Tùy tiện đi, tiền còn lại các ngươi dùng tới sửa xe lửa tốt. Đa, đa tạ. Bảo an nhân viên cảm ơn một tiếng sau tranh thủ thời gian quay người bước nhanh rời đi thùng xe, tựa hồ sợ đằng sau này đại lao mà hối hận giống như. Nhưng mà, Thái Ban căn bản không liếc hắn một cái, tiện tay liền đem cái kia sách nhỏ bỏ vào trong túi. Hà Mục yên lặng nhìn xem một màn này, trong lòng có chút im lặng. Nhớ ngày đó, hắn đã từng vì mấy trăm vạn liều sống liều chết. Không nghĩ tới. Ai, cái này là người với người khoảng cách đi. Tựa hồ đã nhận ra Hà Mục trong mắt dị sắc, Thái Ban quay đầu nhìn về phía Hà Mục. Hà Mục, ngươi sẽ không thiếu tiền a? Có muốn không ta mượn điểm cho ngươi? 100 triệu đủ sao? Nói xong hắn lại móc ra cái kia sách nhỏ. Gặp hắn không giống giả mạo, Hà Mục liên tục khoát tay, không cần không cần. Ta hiện tại không thiếu. Đằng trước Mạc Sơ Tâm lúc này nhỏ giọng nói, hắn thiếu tiền, ta sẽ cho hắn. Nghe được cho cái chữ này, Hà Mục kinh ngạc nhìn đằng trước trên chỗ ngồi Mạc Sơ Tâm liếc mắt, thấy Mạc Sơ Tâm đã quay người lại, hắn quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Chẳng biết tại sao, hắn cảm giác có chút dở khóc dở cười. Vừa mới tao ngộ ám sát, ấn lý thuyết hẳn là khẩn trương thấp thỏm mới đúng, nhưng hắn lại hoàn toàn không hoảng hốt. Khả năng cái này là đồng bạn mang tới cảm giác an toàn đi. Vừa nghĩ đến đây, hắn đột nhiên nở nụ cười. Sắt vách thùng xe, cái kia trung niên tráng hắn đồng dạng nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Ước chừng ngoài ngàn mét hoang dã bên trong, lúc này xuất hiện một đầu bị xung kích đợt quét qua chống trải khu vực. Thủ bút này có khả năng à, thực lực so với ta mạnh hơn được nhiều, đáng tiếc không thể thành công, bằng không thì cũng là bất không ít sự tình. Trong lòng nói một mình một câu, hắn vừa nhìn về phía bắn tên người chạy trốn phương hướng, giống như cũng không ai đuổi bắt. Này ngược lại khiến cho hắn nhíu mày. Vị này hy vọng chi chủ từ trước tới nay tối cường, ấn lý thuyết hẳn là phối hợp từ trước tới nay nhất bảo vệ nghiêm mật mới đúng. Nhưng nhìn hiện tại này bảo hộ cường độ, giống như cũng là cùng trước mấy đời hy vọng chi chủ tương đương. Này tựa hồ có chút không quá hợp lý. Chương 199, chưa thành hình xảo huyệt. Nam Phương Đạo khoảng cách Phương Bắc Đạo cực xa. Trên xe lửa hành khách từ trên xuống dưới đổi mấy nhóm, mãi đến 3 ngày sau đó, xe lửa cuối cùng đến trạm cuối cùng, Phương Bắc Đạo Lạnh Sông thành phố. Lạnh Sông thành phố chỗ Hoa Hạ cực bắc, lúc này tuy là tháng 6 phần, nhưng nơi này lại vô cùng lạnh lẽo. Đến Lạnh Sông thành phố về sau, mọi người trực tiếp đi địa chất sở nghiên cứu. Địa chất sở nghiên cứu sở trưởng gọi Mang Vĩnh Cường, là cái hơn 60 tuổi, thoạt nhìn 10 phần hòa ái ông lão. Nhìn thấy mọi người về sau, hắn một mặt vui mừng, lập tức đem mọi người nên tiến vào địa chất sở nghiên cứu. Một phiên chào hỏi về sau, hắn lấy ra một bộ địa đồ bắt đầu kỹ càng giới thiệu lần này trong nhiệm vụ cho. Nhiệm vụ lần này địa điểm tại Lạnh Sông thành phố biên cảnh lại hướng bắc 100 cây số. Nơi đó là một mảnh băng nguyên, trung quanh tồn tại hàng loạt băng nguyên quái vật, những quái vật này vô cùng hung tàn, có lúc thậm chí sẽ trùng kích Lạnh Sông thành phố. Hà Mục đám người muốn làm sự tình liền là hộ tống khai thác mỏ công trình đội đi tới chỗ kia băng nguyên, bảo vệ bọn hắn đào đời giếng mỏ, tu kiến công sự phòng ngự, đồng thời thanh lý mất bốn phía 50 cây số bên trong tất cả quái vật. Nhiệm vụ này kéo dài thời gian đi đến nửa tháng. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành ban thưởng thành thị điểm cống hiến tổng cộng 2000 điểm, mặt khác đánh chết hết thảy quái vật tất cả thuộc về đánh giết người hết thảy. Tham dự nhiệm vụ hết thảy 4 người, nếu như trung bình phân phối thành thị điểm cống hiến, một người có thể phân đến 500 điểm. Nói tóm lại, đây coi như là Hà Mục trở thành hồng vụ chiến sĩ đến nay, tiếp nhận lớn nhất nhiệm vụ. Làm rõ ràng tình huống về sau, bốn người liền ở tại địa chất sở nghiên cứu. Một đêm chỉnh đốn, Sáng sớm hôm sau, khai thác mỏ công trình đội mang theo hàng loạt khí giới trùng trùng điệp điệp lái ra khỏi lạnh sông thành phố. Đi theo ngoại trừ gần 100 tên nhân viên công tác bên ngoài, còn có 20 tên bình thường bảo an nhân viên. Trừ cái đó ra, liền là Hà Một bốn người. Vương Tiểu Đằng trước sau như một cảnh giác, mới ra lạnh sông thành phố hắn liền thả ra máy không người lái, đem Vương Viên hai cây số hoàn toàn giám sát. Hà Một cùng Mạc Sơ Tâm đi cùng một chỗ. Thái Ban một người thì tại đội ngũ cuối cùng, phụ trách đi sau cùng. Hà Một vừa đi vừa duy trì tu hành trạng thái. Tại đột phá đạo thứ 2 giải mã gen ADN dây xích về sau, Hồng Vũ chiến sĩ tăng lên một loại đặc thù tu hành phương thức, tên là tiêu nặng. Hồng Vũ chiến sĩ sức chiến đấu càng cao, thân thể càng cường đại, thân thể tiếp nhận trọng lực cũng lại càng lớn. Lúc này một cái lơ đãng động tác, đều có thể đối cảnh vật chung quanh tạo thành không nhỏ phá hư. Mà cái gọi là tiêu nặng chính là mượn nhờ xương đỏ lực lượng đi chống lại trọng lực, để cho mình nhìn bề ngoài cùng thường nhân không khác. Sở dĩ 1000 sức chiến đấu trước đó làm không được điểm này, đó là bởi vì 1000 sức chiến đấu trở xuống Hồng Vũ chiến sĩ vô pháp làm đến xương đỏ ngoại phóng. Xương đỏ ngoại phóng là đột phá đạo thứ 2 giải mã gen ADN dây xích về sau trọng yếu đặc thù một trong. Lúc này Hà Mộc mặc dù thoạt nhìn cũng tại cùng người thường một dạng bước đi, nhưng kỳ thật hắn mỗi đi một bước toàn thân trên dưới từng cái vị trí đều vừa thả ra chút ít xương đỏ dùng tới triệt tiêu trọng lực. Nay loại tu hành mặc dù luận hiệu suất so ra kém vận động dữ dội hoặc là chiến đấu, nhưng quý ở bền bỉ. Là ngày nào đó trong cơ thể phóng thích ra xương đỏ có thể hoàn toàn triệt tiêu trọng lực, cái kia Hồng Vũ chiến sĩ cũng là bay lên. Bất quá căn cứ Hà Mộc hiểu rõ, muốn đạt tới loại cảnh giới đó, làm sao cũng nhận được 1000 sức chiến đấu trở lên. Đến mức giống lúc trước Trần Triệt như thế mang chính mình phi hành tốc độ cao, kia liền càng xa vời. Nói tóm lại, với cái thế giới này hiểu rõ càng sâu, nội tâm của hắn liền càng kính sợ. Hắn hiện tại sức chiến đấu ước chừng tại 1300 tà hữu. Trong đó 200 sức chiến đấu là đột phá giải mã gen ADN dây xích sau quán tính tăng lên. Quán tính tăng lên là đột phá đạo thứ 2 giải mã gen ADN dây xích về sau, trong khoảng thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng sức chiến đấu hiện tượng. Như thường Hồng Vũ chiến sĩ tăng lên trị số tại 50 đến 100 không giống nhau, mà Hà Mộc trực tiếp tăng lên 200. Bây giờ hắn chỉ bảo trì tiêu nặng tu hành trạng thái, mỗi ngày tăng lên sức chiến đấu ước chừng tại khoảng 5 giờ. Mà cái này chỉ số sẽ theo hắn sức chiến đấu tăng lên trở nên càng lúc càng lớn. Trời biết đạo những chiến thần kia cường giả tại không có chạm đến giải mã gen ADN dây xích lúc, mỗi ngày có thể tăng lên nhiều ít sức chiến đấu. Một đường tiến lên, khai thác mỏ công trình đội dần dần cách xa lạnh sông thành phố. Bốn phía trở nên vô cùng trống trải, một đám công trình đội nhân viên vẻ mặt dần dần trở nên khẩn trương lên. Vương Tiểu Đằng nhìn thoáng qua màn hình, đột nhiên lớn tiếng nói, phía trước 2 cây số có 8 cái băng nguyên sói, Lang Vương sức chiến đấu tại khoảng 300, mặt khác băng nguyên sói sức chiến đấu tại 100 ở giữa. Toàn bộ công trình đội bỗng nhiên yên tĩnh. Mạc Sơ Tâm lúc này lại là chủ động ra tốc hướng phía trước đi đến. Cũng không lâu lắm, phía trước truyền đến một hồi quái vật gào thét tiếng gầm thanh nham ước chừng kéo dài 1 phút đồng hồ, cuối cùng quy về yên tĩnh. Vương Tiểu Đằng nhìn màn ảnh, thấy một đám băng nguyên sói đều bị Mạc Sơ Tâm đánh giết, hắn lớn tiếng nói, quái vật đã bị thanh trừ. Tiếp tục đi tới. Nói xong câu đó, hắn hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía hướng tây bắc. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác cái chỗ kia có đồ vật gì tản ra một cô ba động kỳ dị, hấp dẫn lấy hắn đi qua. Lại dùng cái kia biến dị mắt phải xem này băng nguyên, hàng loạt lớn nhỏ không đều màu xanh lá khí thể hướng phía hướng tây bắc lan tràn mà đi. Tựa hồ có rất nhiều quái vật đều từng đi qua hướng tây bắc. Hô. Vương Tiểu Đằng hít sâu một hơi, cưỡng ép chế trụ nội tâm rung động, tiếp tục tiến lên. 100 cây số khoảng cách khai thác mỏ công trình đội dùng 3 giờ. Trên con đường này tao ngộ vượt qua 50 cái quái vật, trong đó sức chiến đấu vượt qua 200 có hơn 10 cái, đều bị Hà Mục cùng Mạc Sơ Tâm chém giết. Đến mức rơi vào đội ngũ phía sau nhất Thái Ban chẳng qua là đối phó tính đánh giết 2-3 con sức chiến đấu không đến 100 quái vật. Đến mục đích về sau, khai thác mỏ công trình đội bắt đầu thi công. Thanh âm huyên náo tại trống trải băng nguyên phía trên truyền từ xa, cũng không lâu lắm liền hấp dẫn một chút quái vật tới. Bất quá những quái vật này phần lớn đều không mạnh, tiện tay là có thể giải quyết. Ước chừng sau một tiếng, một cỗ quái vật mùi máu tanh tràn ngập bốn phía. Đến tận đây, không còn có quái vật dám tiếp cận địa phương này. Yên lặng chờ đợi 5 phút đồng hồ, Hà Mục cùng Mạc Sơ Tâm quyết định đi phụ cận dọn dẹp một chút quái vật. Nhiệm vụ lần này nội dung là muốn đem trong vòng 100 dặm quái vật tẩy trừ sạch sẽ, lượng công việc này không nhỏ, nhất định phải nắm chặt thời gian, bằng không thì hơn 10 ngày chưa hẳn có thể dọn dẹp sạch sẽ. Ngay tại hai người chuẩn bị thoát ly đội ngũ, riêng phần mình đi phụ cận nhìn một chút lúc, Vương Tiểu Đằng bước nhanh tới. Hắn lúc này mắt phải hoàn toàn biến thành dựng thẳng đồng tử, vẻ mặt có chút đỏ lên, tựa hồ thân thể không phải hết sức dễ chịu. Đi đến Hà Mục trước mặt, hắn ngữ tốc cực nhanh mà nói, "Hà Mục, có chuyện ta ban đầu không muốn nói với ngươi, nhưng bây giờ không nói không được, Tây Phương hướng không biết có đồ vật gì hấp dẫn lấy ta, để cho ta rất khó chịu, ta muốn đi xem." Hà Mục nhìn hắn bộ dáng này, trong lòng có chút lo lắng, trầm giọng nói, "Như vậy đi, ta cùng ngươi đi xem một chút. Cái kia công trường bên này, người nào tới giám thị bốn phía đâu?" Vương Tiểu Đằng có chút chần chờ. Bên cạnh Mạc Sơ Tâm tiếp lời nói, "Các ngươi đi thôi, ta trước ở chỗ này trông coi, máy không người lái ta mặc dù không hội thao làm, nhưng xem màn hình ta vẫn là sẽ." "Ừm, chúng ta đi xem một chút là thứ quỷ gì." Lập tức liền trở về. Vương Tiểu Đằng hít sâu một hơi, bình phục quyết tâm tự. Ba người bây giờ hợp thành đội ngũ, lẫn nhau ở giữa không cần khách khí như vậy. Cho nên mấy câu ở giữa liền làm ra quyết định. Hà Mục nhìn về phía xa xa Thái Ban, bước nhanh tới, nói rõ tình hình bên dưới hướng. Thái Ban biểu lộ bình tĩnh, nhẹ gật đầu. Hà Mục lúc này mới cùng Vương Tiểu Đằng hướng cùng một chỗ hướng phía tây phương tốc độ cao chạy đi. Nửa giờ sau, hai người tới khai thác mỏ tây phương 340 cây số chỗ. Nơi này vẫn là băng nguyên, nhưng so với địa phương khác, nhiều hơn không ít quái vật dấu chân. Hà Mục hạ giọng nói, "Tại sao ta cảm giác có quái vật ở phụ cận đây?" Vương Tiểu Đằng khẽ gật đầu. Tại hắn trong tầm mắt, ngoài ngàn mét có một đạo nho nhỏ vòng xoáy bốn phía hội tụ hàng loạt màu xanh lá khí thể. Đó chính là hấp dẫn hắn địa phương. nơi đó từng có qua không ít quái vật, ta cảm giác rất nguy hiểm. Mau mau đến xem sao. Hà Mộc thấp giọng hỏi. Vương Tiểu Đằng lắc đầu, đồng thời theo tùy thân trong bọc lấy ra hai cái lớn chừng bàn tay con nhện hình người máy, đặt ở băng nguyên lên. Ta dùng người máy trước xem tình huống một chút. Tiếng nói vừa ra, hai cái con nhện người máy tốc độ cao hướng phía nơi xa bỏ qua. Hà Mộc cùng Vương Tiểu Đằng thì tìm một chỗ đất trũng né đi vào. Vương Tiểu Đằng tựa ở đất trũng bên trong thông qua điều khiển từ xa thao túng người máy, tại hắn trên đầu gối thì để đó một khối nhỏ màn hình. Trên màn hình hình ảnh tầm mắt cứ thấp, rõ ràng đều là cái kia hai người máy quay chụp hình ảnh. Mấy phút đồng hồ sau, hai người máy đứng tại một chỗ hố nhỏ trước. Này hố đường kính chừng 1 mét, giống như là một cái hầm ngầm, xem ra đích thật là quái vật ổ. Vương Tiểu Đằng cẩn thận từng ly từng tí khống chế người máy bỏ vào trong động đất. Trên màn hình hình ảnh biến thành màu xanh lá, nhưng lờ mờ có thể thấy trong động tình cảnh. Địa động này xa so với trong tưởng tượng phải sâu, muôn lớn. Trong đó có thể xưng rắc rối phức tạp. Ước chừng dò xét đến dưới đất 100 mét về sau, trên tấm hình cảnh tượng rộng mở trong sáng. Một chỗ có tới mấy 100 mét khối cự đại không gian xuất hiện ở trên màn hình. Mà tại đây cự đại không gian trung ương nhất, có một khỏa tạ lớn nhỏ quái vật trứng, cái kia trứng lần trước lúc đã tràn đầy vết rách. Trừ cái đó ra, cự đại không gian bốn phía mấy chục cái một người lớn nhỏ quái vật đang ở không ngừng đào đất, đồng thời bài tiết lấy cái gì vật kỳ quái. Vương Tiểu Đằng nhìn xem một màn này, khóe mắt hơi hơi nheo lại, nắm điều khiển từ xa tay trở nên có chút cứng đờ. Hà Mục biểu lộ cũng là cực độ nghiêm trọng. Này căn bản không phải cái gì quái bình thường vật hang ổ, mà là một chỗ còn chưa hoàn toàn thành hình sao huyệt. Quái vật ổ cùng sao huyệt giữa hai bên khác nhau to lớn. Quái vật ổ bên trong sẽ chỉ có một loại quái vật, đối quái vật mà nói, quái vật ổ cũng chỉ là nghỉ ngơi địa phương mà thôi. Nhưng sao huyệt lại như là quân doanh, có thể đem hết thảy quái vật tụ tập lại. Nếu như sinh ra sao huyệt chi chủ, cái kia càng ghê gớm. Không dùng bao lâu thời gian, sao huyệt liền có thể tại sao huyệt chi chủ chỉ huy hạ liên tục không ngừng sản xuất ra đủ loại quái vật. Nếu là trễ thanh lý, liền sẽ diễn biến thành loại kia cần căn cứ quân sự trấn thủ đại sao huyệt. Đồng thời cũng sẽ đối chung quanh thành thị sinh ra lớn đại uy hiếp. Phương Bắc đạo lạnh sông thành phố xung quanh đã có một chỗ đại sao huyệt, không có nghĩ tới đây còn ẩn giấu đi một chỗ chưa thành hình nhỏ sao huyệt. Chương 200, sao huyệt chi tinh. Làm sao bây giờ? Hà Mộc cùng Vương Tiểu Đằng hai người đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời đều có chút không quyết định chắc chắn được. Có muốn không hướng lên phía trên hồi báo một chút? Vương Tiểu Đằng nhỏ giọng nói ra. Từ khi một lần kia tự thú bị xử phạt về sau, hắn liền trở nên càng mẫn cảm, hiện tại hoàn toàn là một cái hợp pháp tốt công dân. Bây giờ gặp được loại tình huống này, trong đầu hắn trước tiên nghĩ tới lại là hướng lên phía trên hồi báo. Hà Mộc nhìn màn ảnh suy tư một lát sau, hỏi: "Ngươi biết rõ ràng là cái gì hấp dẫn ngươi không?" "Còn không có." Vương Tiểu Đằng lắc đầu. "Cái kia không đổi, trước làm rõ ràng tình huống." Hà Mộc nhẹ giọng nói, sau đó tiếp tục nhìn về phía màn hình. Trong màn hình, con nhện người máy đang ở bò qua bò lại, đồng thời không ngừng quay chụp xào huyệt tình cảnh. Hà Mộc cùng Vương Tiểu Đằng nhìn xem cái kia to lớn trứng, trong lòng cũng nhịn không được phỏng đoán trứng bên trong là quái vật gì. Vậy mà còn chưa ra đời, hình thể liền khổng lồ như thế. Cứ như vậy đi qua nửa khắc đồng hồ, con nhện người máy bò tới xào huyệt địa, mặt đất bên trên xuất hiện một chút kỳ lạ tinh thể. Thấy những tinh thể kia, Vương Tiểu Đằng mắt phải cái kia dựng thẳng đồng tử lập tức co rút lại, thở nhẹ nói, liền là thứ này. Để cho ta cảm giác rất đặc thù. Đây là cái gì? Hà Mộc nhìn màn ảnh trong kia từng hạt tinh thể, trong lòng cũng có chút hiếu kỳ. Ta cũng không biết, cho ta tra một chút. Vương Tiểu Đằng một bên nói một bên lấy ra điện thoại, ở trên màn ảnh liền nhấn mấy lần, sau đó lại đối trên đầu gối nhỏ màn hình chụp mấy bức ảnh chụp. Cũng không lâu lắm, một chút tư liệu liền xuất hiện ở trên màn hình. Sao huyết chi tinh, một loại có thể tăng lên quái vật cùng hồng vụ chiến sĩ thực lực kỳ lạ tinh thể, chỉ xuất sinh tại trong sao huyết, rất khó thu hồi được. Ấm áp nhắc nhở, nếu như ngài phát hiện này loại tinh thể đồng thời đưa nó nộp lên quốc gia, mỗi khắc có thể đạt được 100 thành thị điểm cống hiến tăng thêm 100 vạn tài chính. T. Lạnh lẽo băng nguyên phía trên, nhìn thấy đoạn này tin tức hai người cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy nộp lên đồ vật có thể thu được thành thị điểm cống hiến. Mỗi khắc đổi 100 thành thị điểm cống hiến, còn thêm 100 vạn tiền. Này mẹ nó cũng quá đáng giá tiền. Vương Tiểu Đằng không kịp nghĩ nhiều, tranh thủ thời gian dùng con nhện người máy bắt lấy những cái kia kỳ lạ tinh thể. Tại bắt 7-8 viên về sau, con nhện người máy cẩn thận từng ly từng tí leo ra ngoài sao huyệt, kết quả vừa mới leo ra hố, băng nguyên phía dưới mãnh liệt run rẩy một chút. Một chỉ không biết đạo từ chỗ nào cái đường hầm bên trong chui ra ngoài quái vật bỗng nhiên lao ra, hướng phía con nhện người máy bắt tới. Con quái vật này toàn thân trắng như tuyết, toàn thân đều là lông tóc, hình như là thùng nước, chỉ có hai vớt, không có chân, thoạt nhìn cực kỳ quái dị. Vương Tiểu Đằng thấy này, lập tức nhấn xuống điều khiển từ xa bên trên một cái nút, con nhện người máy tốc độ đột nhiên nhanh một đoạn, tránh thoát quái vật nhất kích. Đây là một loại quái vật trắng trảo thú, tuy nói là một loại quái vật, nhưng sức chiến đấu không đến 300. Vương Tiểu Đằng trầm giọng nói ra. Hà Mộc nhẹ gật đầu, một giây sau, hắn trực tiếp liền xông ra ngoài. Nơi xa cái kia trắng trảo thú nhảy lên một cái, lại lần nữa hướng phía con nhện người máy nào tới, ngay tại nó sắp bắt được con nhện người máy lúc, Hà Mộc đoạt trước một bước, trước tiên đem con nhện người máy nắm ở trong tay, sau đó đối phía trên liền đánh một quyền. Oeng! Nổ vang một tiếng, trắng trảo thú bị mất mạng tại chỗ. Hà Mộc một tay kéo lấy trắng trảo thú thi thể, một tay cầm con nhện người máy, xoay người chạy, nhanh như chớp liền quay trở về đất chúng bên trong. Tiến vào đất chúng, Hà Mộc đem trắng trảo thú thi thể ném đến một bên. Trắng trảo thú là một loại quái vật, trong cơ thể không có địa cầu sinh vật gen, là hoàn toàn người xâm nhập. Tuy nói nó sức chiến đấu không cao, nhưng giá trị lại không thấp. Chẳng qua là cỗ thi thể này, liền giá trị hơn mấy trăm vạn. Nhưng giờ phút này Hà Mộc lại không xem thi thể này, mà là trước nhìn về phía trên tay kia con nhện người máy. Vương Tiểu Đằng nhấn xuống điều khiển từ xa, con nhện người máy chấn động một cái, vứt xuống 8 quả kim cương hình dáng tinh thể. Này 8 quả tinh thể lớn có đậu phộng mét lớn, nhỏ nhất cũng có như hạt đậu nành. Hà Mộc tiện tay nhặt lên một khỏa trung đẳng tinh thể ước lượng một thoáng, ước chừng 2 gram nặng. Hết sức rõ ràng, tinh thể này mật độ cũng không cao. Này tám quả, xem chừng 16 khắc, nếu là nộp lên đi lên, có thể đổi được 1600 thành thị điểm cống hiến, tăng thêm 1600 vạn tiền. Hà Mộc nhẹ nói ra. Nói thật, vật quý giá như vậy nếu là cùng những người khác cùng một chỗ phát hiện, nói không chừng đến tranh đến đánh lên đến. Dù sao cũng là 1600 thành thị điểm cống hiến. Phải biết lần này nhiệm vụ muốn làm nửa tháng, cũng mới 2000 thành thị điểm cống hiến mà thôi. Như thế vật giá trị khẳng định có trọng dụng, vừa nghĩ đến đây, Hà Mộc ngược lại không muốn lên giao. Ngược lại quốc gia cũng không có buộc muốn nộp lên. Đúng rồi, trên tư liệu làm sao giới thiệu tới, nói có thể tăng lên hồng vụ chiến sĩ thực lực là a. Có thể thứ này dùng như thế nào? Là trực tiếp ăn đây? Vẫn là. Hà Mộc một bên nói một bên đem trong tay tinh thể kia đưa cho Vương Tiểu Đằng. Vương Tiểu Đằng sau khi nhận lấy, trước đó cái chủng loại kia bị hấp dẫn cảm giác lập tức biến mất không còn tâm tích, cả người chỉ cảm thấy thoải mái dễ chịu vô cùng. Liên tiếp hít sâu vài khẩu khí về sau, sắc mặt của hắn dần dần khôi phục như thường. Sau đó hắn nhỏ giọng nói, ta xem trên tư liệu nói bỏ vào trong miệng, thứ này liền sẽ tăng ra, có muốn không ngươi thử một chút. Hà Mộc nghe này có chút chần chờ. Nay một ngụm có thể là 200 vạn, lại thêm 200 thành thị điểm cống hiến. Bao lớn chút chuyện, thứ này không phải liền là dùng tới hấp thu sao? Vậy được rồi, ta thử một chút. Hà Mộc nói xong đem một viên tinh thể xoa xoa, sau đó bỏ vào trong miệng. Vừa mới vào miệng, tinh thể kia liền như là khối băng trùng trùng ra, chỉ bất quá thứ này tan ra sau là tạo thành một dòng nước nóng truyền khắp toàn thân. Hà Mộc nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ thân thể biến hóa. Bên cạnh Vương Tiểu Đằng tiếp tục tìm đọc tư liệu, khi nhìn đến một tổ tin tức về sau, hắn mở miệng nói, phía trên này nói một khắc muốn hấp thu 5 ngày, này 5 ngày có thể ngoài định mức tăng lên 20 điểm sức chiến đấu. 20 điểm sức chiến đấu? Hà Mộc nhíu mày. Đừng nhìn 20 điểm sức chiến đấu không nhiều, nhưng dựa vào hấp thu đồ vật có thể trực tiếp tăng lên sức chiến đấu, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Coi như là chân long chi thủy, cái kia tăng lên cũng là thân thể cường độ, sức chiến đấu kỳ thật vẫn là chính mình tu hành tới. Đến mức thuốc biến đổi gen, cũng là có mấy loại có thể tăng lên sức chiến đấu, nhưng này loại tăng lên cùng xương đỏ không dính nổi quan hệ, tốn mấy trăm vạn, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có thể tăng lên 7-8 điểm sức chiến đấu. Về sau lại dùng những cái kia thuốc biến đổi gen, liền vô tác dụng. Ngươi cũng hấp thu một khỏa nhìn một chút. Hà Mộc nói khẽ. Vương Tiểu Đằng lắc đầu, ta hiện tại thân thể cường độ chịu không được thứ này hiệu lực, đến đột phá đạo thứ 2 giải mã gen ADN dây xích sau mới có thể hấp thu. Kỳ thật đi, thứ này ta mang ở trên người, liền cảm giác thật thoải mái, sợ là sợ sẽ hấp dẫn quái vật. Hắn tiếng nói vừa ra, xa xa dưới mặt đất lại run rẩy chuyển động. Vương Tiểu Đằng thấy này tranh thủ thời gian lấy ra một cái chân không túi, sau đó đem còn lại 7 viên xảo huyệt chi tinh tất cả đều đặt đi vào, đồng thời giao cho Hà Mộc trên tay. Trước thả chỗ ngươi đi. Hà Mộc cũng không có lập dị, trực tiếp nhận lấy chân không túi, sau đó nhìn về phía xảo huyệt hướng đi. Cái kia trong xảo huyệt giống như còn có không ít này loại xảo huyệt chi tinh, chẳng qua là không biết dựa vào chúng ta thực lực có thể hay không diệt đi cái kia xảo huyệt. Vương Tiểu Đằng tiếp lời nói, ta không mang nhiều ít công cụ, chờ trở lại khai thác mỏ, ta lại làm điểm máy móc tới tìm kiếm tình huống. Nói đến đây, Vương Tiểu Đằng thoại phong nhất chuyển nói, chuyện này trước đừng nói cho cái kia Thái Ban, hắn dù sao cũng là cái người ngoài. Ừm. Hà Mộc nhẹ gật đầu. Chính như Vương Tiểu Đằng nói, Thái Ban chẳng qua là tạm thời đồng đội, loại tình huống này vẫn là đạt được một điểm xa gần tân sơ. Vương Tiểu Đằng hiện tại mặc dù không cần đến thứ này, nhưng Mạc Sơ tâm đoán chừng rất nhanh liền có thể dùng tới. Nàng là chiến thần hậu duệ, đạo thứ 2 giải mã gen ADN dây xích ngăn không được nàng bao lâu thời gian. Chính mình nhất định phải cho nàng dự trữ chút. Nếu như lại thêm Thái Ban, cũng có chút không đủ phân. Hai người hạ quyết tâm về sau, Vương Tiểu Đằng cười đứng lên, nhìn một chút mênh mông vô bờ băng nguyên, chân thành nói, đi về trước đi, này băng nguyên bên trên mặc dù giấu không được người, chúng ta tới nơi này cũng không ai dự liệu được, nhưng vẫn là đến cẩn thận là hơn. Một khắc đồng hồ sau, Hà Mộc cùng Vương Tiểu Đằng như không có việc gì về tới khai thác mỏ, sau đó tiện tay liền bước xuống cỗ kia trắng trảo thú thi thể. Một loại quái vật rất ít gặp, thấy cỗ thi thể này, không ít bảo an nhân viên đều vây quanh. Hà Mộc nắm Mạc Sơ Tâm kéo đến một bên, lặng lẽ nắm cái kia chưa thành hình xào huyệt cùng xào huyệt chi tinh sự tình nói cho Mạc Sơ Tâm nghe. Mạc Sơ Tâm làm chiến thần hậu duệ, tiền bối tất cả đều là có danh hiệu hồng vụ chiến sĩ, luận hiểu biết nàng kỳ thật vượt xa Hà Mộc cùng Vương Tiểu Đằng. Nghe được xào huyệt chi tinh, nàng trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, nói khẽ, Hà Mộc, thứ này được thành vì chiến vương mới có thể hối đoái. Bình thường chiến vương một tháng chỉ có thể hối đoái một khắc, lợi hại chiến vương một tháng cũng mới có thể hối đoái 3 gram mà thôi. Vậy chúng ta lần này lấy được 16 khắc, bình thường chiến vương chẳng phải là muốn đổi hơn một năm? Ê, là như vậy. Mạc Sơ Tâm nhỏ giọng trả lời, đồng thời lơ đãng nhìn nơi xa Thái Ban liếc mắt, nói bổ sung, hắn khẳng định cũng là biết loại vật này. Hà Mộc gặp nàng cái kia bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Ta biết ngươi ý tứ, trước không cho hắn biết. Hà Mộc trực tiếp nắm nàng nghĩ biểu đạt ý tứ nói ra. Mạc Sơ Tâm nghe này gương mặt đỏ lên, khẽ gật đầu. Mặc dù nàng luôn luôn hào phóng, nhưng tương tự phân rõ thân sơ xa gần, huống chi so với Thái Ban, bọn họ đều là người nghèo. Thiên dần dần đen. Vương Tiểu Đằng xuất ra một cỗ cỡ lớn máy không người lái thả bay ra ngoài. Này cỡ lớn máy không người lái bên trên chở khách lấy hơn 10 cỡ nhỏ người máy. Hơn 10 phút về sau, cỡ lớn máy không người lái liền bay đến chỗ kia xào huyệt vùng trời. Một giây sau, hơn 10 cỡ nhỏ người máy chậm rãi hạ xuống, tiến nhập trong xào huyệt. Nhìn trên màn ảnh hiện hiện đủ loại hình ảnh, Vương Tiểu Đằng trên mặt kìm lòng không đặng nổi lên nụ cười. Khai thác mỏ trung ương, Thái Ban đang lau sạch lấy hắn cây thương kia, một lát sau, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía nơi xa đang ở nghiêm túc điều khiển máy không người lái Vương Tiểu Đằng. Chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên cảm giác này người có mấy phần quỷ quỷ túy túy mùi vị. Lại nhìn Hà Mộc cùng Mạc Sơ Tâm đang ở cách đó không xa ăn cơm, tựa hồ hoàn toàn không có phát giác Vương Tiểu Đằng dị thường. Này ngươi làm cái quỷ gì? Ta phải nhìn chằm chằm hắn. Trong lòng toát ra ý nghĩ này về sau, hắn thỉnh thoảng liền ngẩng đầu, xa xa xem Vương Tiểu Đằng liếc mắt. Chương 201, nhưng nên có tâm phòng bị người. Nửa đêm, khai thác mỏ công trình đội tất cả mọi người tiến nhập chướng đồng nghỉ ngơi. Hà Mộc thì ngồi tại khai thác mỏ rìa các đêm. Hắn lúc này tay phải chậm rãi dùng sức nắm quyền, trong cơ thể xương đỏ dần dần tất cả đều hướng phía tay phải vị trí hội tụ đi qua. Ước chừng mười mấy giây sau, hữu quyền của hắn liền đều bị xương đỏ bao bọc. Nhìn xem một màn này, Hà Mộc rơi vào trầm tư. Rời đi trường học trước, lão sư nắm cực cảnh chân long đạo tư liệu toàn bộ giao cho mình. Mà căn cứ tư liệu biểu hiện, cực cảnh chân long đạo tại đột phá đạo thứ 2 giải mã gen ADN dây xích về sau, sẽ phát sinh biến hóa không nhỏ. Chủ yếu nhất liền là có thể trôi chảy điều động toàn thân xương đỏ sau đó hội tụ đến một chỗ, bộc phát ra cực kỳ uy lực kinh người. Bình thường hồng vụ chiến sĩ đột phá đạo thứ 2 giải mã gen ADN dây xích đều có thể cảm ứng được trong cơ thể xương đỏ tồn tại. Nhưng nghĩ trôi chảy điều động xương đỏ, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút vướng hữu. Cái này cùng tự thân tiên phú có quan hệ. Mỗi cái hồng vụ chiến sĩ trong cơ thể đều có một bộ hấp thu xương đỏ sau đó tiêu hao xương đỏ sinh ra tăng cường thái hệ thống tuần hoàn. Bộ này hệ thống chỗ nào ra một chút vấn đề, thiên phú liền sẽ chịu ảnh hưởng. Nếu như bộ này hệ thống hoàn toàn không có vấn đề, chính là cái gọi là cực hạn thiên phú. Cực cảnh chân long đạo sở dĩ cần cực hạn thiên phú mới có thể tu luyện, chính là đạo lý này. Bởi vì có một chút vướng hữu, liền không có khả năng thực hiện trong cơ thể xương đỏ trôi chảy vận chuyển. Hiện tại ta đem toàn thân xương đỏ hội tụ đến nắm tay phải bên trên, cần 12 giây. Hà Mộc Yên lặng tính toán hạ thời gian. Trên tư liệu nói, nếu như trước đó Du Long thuật luyện đến nhà, toàn thân khớp nối kinh mạch bị khai phá đến cực hạn, cái kia vừa đột phá đạo thứ 2 giải mã gen ADN dây xích, hẳn là cần 20 giây mới có thể đem toàn thân xương đỏ hội tụ đến một chỗ. Mà hắn chỉ cần 12 giây. Này so như thường cực hạn thiên phú hồng vụ chiến sĩ nhanh 8 giây. Về sau hắn muốn làm chính là nhường thời gian này trở nên càng lúc càng ngắn, chờ một ý niệm liền có thể hoàn thành toàn bộ quy trình lúc, giai đoạn này cực cảnh chân long đạo cũng là luyện đến nhà. Nghĩ tới những thứ này, Hà Mộc đem hội tụ xương đỏ nắm đấm chậm rãi hướng mặt đất tìm kiếm. Không chờ hắn tay tiếp xúc đến mặt đất đã bị xương đỏ gạt ra một cái hố. Xương đỏ xét đến cùng là hữu hình chi thể. So với mặt khác đạo đủ loại vũ khí, cực cảnh chân long đạo vũ khí chính là xương đỏ. Ngay tại Hà Mộc cẩn thận suy nghĩ cực cảnh chân long đạo thời điểm, sau lưng đột nhiên truyền đến một hồi nhẹ nhàng tiếng bước chân, nương theo mà đến là một tiếng thấp giọng hô. Hà Mộc. Nghe được thanh âm này, Hà Mộc thu hồi nắm đấm, quay đầu lại. Xuất hiện tại hắn người đứng phía sau là Thái Ban, lúc này Thái Ban vẻ mặt có chút nghiêm trọng. Hà Mộc thấy hắn như thế tranh thủ thời gian đứng lên, nhỏ giọng hỏi, làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? Thái Ban nhìn thoáng qua tây phương hướng, thấp giọng nói, Hà Mộc, tha thứ ta nói thẳng, ta cảm thấy ngươi cái kia đồng đội Vương Tiểu Đằng có vấn đề. Có vấn đề. Hà Mộc nhất thời ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời có chút không có kịp phản ứng. Thái Ban thấy này không nói hai lời, lôi kéo Hà Mộc liền đi, cũng không lâu lắm liền đem Hà Mộc kéo đến một cái đặc thù nơi hẻo lánh. Ở nơi đó, vừa vặn có thể thấy ngoài mấy chục thực đang nhìn màn ảnh Vương Tiểu Đằng. Hà Mộc thấy này bất đắc dĩ nói, nhỏ Đằng cùng ta nói qua mệnh giao tình, sẽ không có vấn đề, điểm này ngươi yên tâm. Thái Ban lại là lắc đầu, ngươi tuổi còn rất trẻ, mới ra trường học, không biết xã hội phức tạp, có câu lời nói được tốt, nhưng nên có tâm phòng bị người. Ta trước đó chú ý tới tiểu tử kia thả một chiếc cỡ lớn máy không người lái bay ra ngoài. Ta tại trong quân đội cũng dùng qua máy không người lái, nếu là hắn chỉ giám sát phương viên mấy cây số phạm vi, chỗ nào cần phải lớn như vậy máy không người lái. Ta hoài nghi, hắn có thể là tại dùng cái kia cỡ lớn máy không người lái hướng ra phía ngoài truyền lại một loại nào đó tin tức. Nói không chừng cái kia máy không người lái hiện tại đã bay đến lạnh sông thành phố. Nói đến đây, Thái Ban biểu lộ đột nhiên nghiêm một chút, chỉ hướng xa xa Vương Tiểu Đằng, thấp giọng quát nói, ngươi mau nhìn. Hắn vừa mới cái kia nụ cười, tuyệt đối là gian kế nụ cười như ý loại nụ cười này ta rất quen thuộc, bằng vào ta kinh nghiệm nhiều năm đến xem, hắn tuyệt đối làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Hà Mộc nghe này lúng ta lúng túng không nói gì. Không thể không nói, cái này Thái Ban mặc dù nhân cao mã đại, nhưng tâm tư lại cực kỳ tinh tế tỉ mỉ. Vương Tiểu Đằng xem chừng không nghĩ tới Thái Ban sẽ như vậy nhìn chằm chằm hắn, cho nên tại biểu lộ phương diện cũng không có quá nhiều che giấu. Khụ khụ, hắn vừa mới cười đích thật có chút hèn mọn. Bất quá trước kia hắn cũng sẽ thường xuyên dạng này cười. Hà Mộc nhẹ ho hai tiếng cưỡng ép thay Vương Tiểu Đằng giải thích hai câu. Người khác không biết, nhưng hắn là biết Vương Tiểu Đằng đang làm cái gì. Đơn giản liền là tại thăm dò cái kia xào huyệt. Vừa mới cái kia hèn mọn cười một tiếng, đoán chừng là có thu hoạch. Thái Ban vẫn như cũ lắc đầu, chuyện này nghe ta, từ giờ trở đi ngươi đừng rời bỏ ta 100 mét phạm vi, mặc dù cái kia viễn hình thích khách tại này loại người ở thưa thất băng nguyên bên trên không phát huy ra uy lực, nhưng ngươi đến phòng bị người ta phái ra mặt khác lợi hại thích khách. Ê! Mặt khác thích khách muốn là xuất hiện ở phụ cận lời, nhỏ Đằng hắn có thể phát hiện. Không, hắn không đáng tin, nói tóm lại, vì lý do an toàn, từ giờ trở đi, ta không sẽ rời đi ngươi. Thấy Thái Ban kiên định vẻ mặt, Hà Mộc còn có thể nói cái gì đó. Người ta vì an toàn của mình cân nhắc, lần này hảo ý hắn tổng không thể cự tuyệt. Một lát sau, Vương Tiểu Đằng tựa hồ triệt để làm rõ ràng cái kia xảo huyệt tình huống, cười hướng phía Hà Mộc đi tới. Thấy Thái Ban thẳng tắp đứng tại Hà Mộc bên cạnh, trong mắt tràn đầy cảnh giác, nụ cười trên mặt hắn hơi hơi cứng đờ. Hà Mộc đối với hắn liếc mắt ra hiệu, sau đó không để lại dấu vết vô vô điện thoại di động trong túi. Vương Tiểu Đằng lập tức hiểu ý, quay người lại về tới hắn nguyên lai đợi địa phương. Chờ hắn vừa đi, Thái Ban lập tức nói, "Hà Mộc, ngươi thấy không, hắn chuẩn dạng, ta có 8 phần 10 nắm bắt hắn có vấn đề." Hà Mộc gãi đầu một cái, trong lòng càng im lặng. Chờ đến nửa giờ sau, Hà Mộc trên điện thoại di động thu vào một đầu đến từ Vương Tiểu Đằng tin tức. Hà Mộc, cái kia xào huyệt ta đánh tra rõ ràng, bên trong hết thể có 3 cái cự đại không gian. Ngoại trừ cái kia thả quái vật chứng không gian bên ngoài, mặt khác hai cái trong không gian đều có lợi hại quái vật. Một cái không gian ở đây lấy là một đám trắng trảo thú, số lượng tại chừng 20, cầm đầu là một đầu biến dị hắc trảo thú, sức chiến đấu khả năng tại chừng 1000. Một không gian khác đơn độc ở một đầu địa vương thú, hình thể không nhỏ, sức chiến đấu hẳn là tiếp cận 1500. Ta lần này ra cửa mang không ít trang bị, ta cảm giác bằng vào chúng ta thực lực, phí chút khí lực, hẳn là có thể đủ bình này xào huyệt. Đúng, vừa mới ta dùng người máy nắm thả trứng bên trong không gian kia xào huyệt chi tinh toàn trộm ra. Xem chừng hết thể có 670 khắc. Thấy 670 khắc, Hà Mục ở trong lòng yên lặng đổi một thoáng. Một khắc xào huyệt chi tinh có thể tăng lên 20 điểm sức chiến đấu, nếu như nộp lên cho quốc gia, có thể thu hoạch được 100 thành thị điểm cống hiến cùng 100 vạn tài chính. 670 khắc, chẳng phải là đại biểu cho hơn 1000 sức chiến đấu, hoặc là 6-7000 thành thị điểm cống hiến thêm 6-7000 vạn tài chính. Tăng thêm bọn hắn lúc trước lấy được 16 khắc, một cái không gian 80 khắc. Giả thiết mặt khác hai cái trong không gian cũng có không sai biệt lắm lượng xào huyệt chi tinh, cái kia chính là 240 khắc. Đổi lại tính được, cái kia trị số có chút quá mức kinh người. Vừa nghĩ đến đây, dù là Hà Mộc luôn luôn trầm ổn, cũng trở nên vô cùng xúc động. Không nói mặt khác thu hoạch, vẹn vẹn là xào huyệt chi tinh, cũng đủ để cho đội ngũ thực lực gấp bội. Nhìn tới, này xào huyệt nhất định phải bắt lại. Cái kia Thái Ban chuyện gì xảy ra? Trước đó hắn xem ánh mắt của ta giống như không đúng lắm. Trên màn hình lại xuất hiện Vương Tiểu Đằng tin tức. Hà Mộc trả lời, hắn hoài nghi ngươi dở trò quỷ đây, cho nên hắn chuẩn bị như hình với bóng bảo hộ ta. Ngoa tạo, ta còn tưởng rằng hắn một mực bỏ qua ta đây, không nghĩ tới hắn vậy mà cũng sẽ chú ý ta, việc này chắc ta là ta làm hư. Chưa nói tới làm hư, nếu không phải ngươi, chúng ta cũng sẽ không có lớn như vậy thu hoạch. Vậy cái này Thái Ban làm sao bây giờ? Hắn một mực đi theo, chúng ta không tốt đi xảo huyệt ta. Hắn cũng là vì an toàn của ta cân nhắc, nhìn lại một chút đi. Một phiên trao đổi, Hà Mộc thu hồi điện thoại. Cách đó không xa Thái Ban cùng hắn cái kia nắm đại thương dựa lưng vào nhau, hắn lúc này đang ngửa đầu nhìn xem tinh không, không biết suy nghĩ cái gì. Hà Mộc thấy này chủ động đưa tới cùng hắn nhàn hàn huyên. Người này mặc dù là siêu cấp giàu ba đời xuất thân, mắt cao hơn đầu, nhưng cũng không ngưỡng ngạnh, trên người có một loại quân nhân đặc hữu chính khí cùng ý thức trách nhiệm. Hà Mộc đối với hắn ấn tượng kỳ thật không sai. Cùng lúc đó, Vương Tiểu Đằng đại hào máy không người lái bay trở về. Một lát sau, mấy chục viên xảo huyệt chi tinh đã rơi vào trong tay của hắn. Dựa theo hắn đối Hà Mộc hiểu rõ, không bao lâu, Hà Mộc đoán chừng liền sẽ quyết định mang lên Thái Ban cùng một chỗ hành động. Một mặt là bởi vì cái kia địa vương thú thực lực không yếu, đội ngũ cũng không có nắm chắc tất thắng, mang lên Thái Ban mới có thể không có sơ hở nào. Hà Mộc là đội trưởng, khẳng định sẽ tận lực lẩn tránh nguy hiểm, cam đoan ba người an toàn. Một phương diện khác, xảo huyệt đặt ở chỗ đó là một loại thai hoàng ẩm. Dùng Hà Mộc làm người không có khả năng bỏ mặc không quan tâm, càng không khả năng chờ nhiệm vụ lần này sau khi kết thúc, lại về tới đây san bằng cái kia xào huyệt. Hắn hiện tại đoán chừng đang thử thăm dò cái kia Thái Ban làm người đi. Ha ha. Vương Tiểu Đằng lắc đầu, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nếu không thể tránh khỏi phải mang theo cái kia đại gia hỏa, cái kia trước lúc này, hắn đến tranh thủ lại làm điểm xào huyệt chi tinh trở về, đến lúc đó cũng có thể ít cho tên kia phân điểm. Chỉ bất quá đi tới có quái vật xào huyệt, máy móc hoặc nhiều hoặc ít có thể sẽ hư hao một chút. Nhưng so với xào huyệt chi tinh, máy móc giá trị liền lộ ra không có ý nghĩa. Nghĩ tới đây, hắn yên lặng cho đại hào máy không người lái xung đột nguồn năng lượng, sau đó lại đem cái kia máy không người lái thả ra. Chương 202. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Trong nháy mắt đi qua 5 ngày. Trong 5 ngày này, Thái Ban thật sự không có rời đi Hà Mộc 100 mét phạm vi. Lúc này giếng mỏ đã đào xong, công trình đội bắt đầu ở xung quanh tu kiến công sự phòng ngự cùng doanh điện. Phu cận 20 dặm quái vật cũng cơ bản bị dọn dẹp sạch sẽ. So với vừa tới đến băng nguyên bên trên lúc, khai thác mỏ địa tứ xung quanh tính an toàn đề cao thật lớn. Một ngày này sáng sớm, Hà Mộc thu vào Vương Tiểu Đằng tin tức. Quái vật kia chứng nhanh ép, lại không động thủ có thể sẽ sinh biến, Hà Mộc, ngươi quyết định làm sao bây giờ không? Thấy tin tức này, Hà Mộc trả lời, mang lên Thái Ban đi, đi qua mấy ngày nay quan sát, ta cơ bản có thể xác định hắn là cái có nguyên tắc người, không đến mức làm ra chuyện gì quá phận, đến mức chiến lợi phẩm, điểm hắn một phần tốt. Ừm. Vương Tiểu Đằng ngắn gọn trở về một chữ. Kết quả này cùng lúc trước hắn nghĩ không kém bao nhiêu. Chớ nói chi là mấy ngày nay Thái Ban đối Hà Mộc bảo vệ xác thực 10 phần nghiêm mật, cho dù là hắn cũng không thể không thừa nhận Thái Ban người này rất có trách nhiệm. Kể từ đó, loại kết quả này cũng là nước chảy thành sông. Hà Mộc lúc này lại nói, sao huyền sự tình, ngươi cùng hắn đã nói. Ta nói. Hắn không tín nhiệm ngươi, cho nên việc này vẫn phải ngươi nói, cho ngươi một cái biểu hiện cơ hội của chính mình, thật tốt nắm bắt. Thấy cái tin này, Vương Tiểu Đằng hơi ngẩn ra, trong lòng kìm lòng không đặng đã tuôn ra một dòng nước ấm. Đây là nắm trang B cơ hội nhường cho chính mình. A nghĩ tới đây, hắn hít sâu một hơi, bước nhanh hướng phía Hà Mộc chỗ doanh địa đi tới. Trong doanh địa, Thái Ban không có gì bất ngờ xảy ra đứng tại Hà Mộc cách đó không xa. Nhìn thấy Vương Tiểu Đằng tiến đến, Thái Ban vẻ mặt bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo, ánh mắt bên trong thậm chí có nhàn nhạt cảnh cáo. Vương Tiểu Đằng nhìn cũng không nhìn Thái Ban liếc mắt, đi thẳng tới Hà Mộc trước mặt nói, "Hà Mộc, phát hiện một cái khó lường địa phương, mấy ngày nay ta một mực tại nghiên cứu, cho tới bây giờ mới dám cùng ngươi nói." Hà Mộc một mặt kinh ngạc, "Cái gì khó lường địa phương?" Thấy Hà Mộc biểu lộ như vậy, Vương Tiểu Đằng hơi sững sờ, trong lòng nhịn không được đối cái đội trưởng này lau mắt mà nhìn. Đội trưởng này không chỉ thực lực mạnh, tính cách trầm ổn, diễn kỹ cũng là như thế xuất sắc. Chứa đơn giản cùng thật không biết giống như. Vừa nghĩ đến đây, hắn đột nhiên nở nụ cười, sau đó liếc qua Thái Ban, dùng nhỏ bé không thể nhận ra thanh âm nói, "Còn không thành hình quái vật xảo huyệt. Đi qua mấy ngày nay điều tra, ta cơ bản xác định bên trong có cái nào quái vật. Như quả không ngoài vấn đề, bằng vào chúng ta thực lực, hẳn là có thể bình cái kia xào huyệt." Hà Mộc nghe vậy càng kinh ngạc. Quái vật xào huyệt? Hắn nói chuyện nói rất lớn tiếng, cách đó không xa Thái Ban nghe này vô ý thức xích lại gần một chút, trên mặt xuất hiện vẻ tò mò. nguyên lai ngươi mấy ngày nay đều tại nghiên cứu cái này. Ta nói ngươi làm sao lén lén lút lút. Sau khi hết khiếp sợ, Hà Mục một mặt vẻ chợt hiểu. Vương Tiểu Đằng thấy này trong lòng áp lực đại tăng. Không có cách, Hà Mục diễn kỹ quá tốt rồi, hắn đối trò vui đối bất quá. Sau một lát, hắn mới thốt ra một cái nụ cười nói, bằng không thì ta còn có thể làm cái gì? Hắc, mấy ngày nay ta tra xét chút tư liệu, chưa thành hình xào huyệt cực khó gặp được, bên trong rất có thể sẽ sản xuất một chút đặc thù tài nguyên. Ngươi xem, đây là ta dùng người máy đi vào đập một chút ảnh chụp. Nói xong Vương Tiểu Đằng lấy ra điện thoại, mở ra album ảnh, đưa đến Hà Mục trước mặt. Lúc này, Thái Ban chạy tới Hà Mục sau lưng, đồng dạng nhìn về phía những hình kia. Hà Mục từng trương nhìn sang, cuối cùng đứng tại một tấm thoạt nhìn hết sức bình thường bùn đất trên tấm ảnh. Trong tấm ảnh trong đất bùn có một khỏa to bằng hạt lạc xào huyệt chi tinh, đang hơi hơi lập lòe hào quang. Này đồ vật gì? Hà Mục mở miệng hỏi thăm. Vương Tiểu Đằng đang muốn nói rõ lý do, sau lưng Thái Ban đột nhiên nói, đây là xào huyệt chi tinh, giá trị rất cao, chiến vương hối đoái trong kho có vật này, mỗi khắc có thể tăng lên hồng vụ chiến sĩ 20 điểm sức chiến đấu. Dứt lời, hắn nhìn về phía Vương Tiểu Đằng, ngữ khí có chút phức tạp nói, không thể không nói, ngươi vận khí rất tốt, vậy mà có thể phát hiện này loại chưa thành hình xào huyệt. Hà Mục nghe này cười nói, chưa chắc là vật khí, nhỏ đằng hắn mắt phải tiến hóa, có thể thấy một chút chúng ta không thấy được đồ vật. Bên cạnh Vương Tiểu Đằng nghe vậy ngại ngùng cười một tiếng. Hắn có thể cảm nhận được Hà Mục sở dĩ nói lời này, cũng là vì giúp hắn trang bê thật sự là khó làm cái đội trưởng này. Quả nhiên, Thái Ban nghe này lập tức liền nhìn lại, biểu lộ trước nay chưa có trịnh trọng. Vương Tiểu Đằng trong lòng cảm giác thật thoải mái, nhưng mặt ngoài lại là bỏ qua Thái Ban tầm mắt, một mặt nghiêm túc hỏi, cái kia trong xảo huyệt mạnh nhất quái vật là một đầu địa vương thú, sức chiến đấu 1500 tà hữu, mặt khác quái vật thực lực. Có muốn không, chúng ta hiện tại liền đi dẹp viên cái kia xảo huyệt, bớt đêm dài lắm động. 1500 sức chiến đấu. Chúng ta chuẩn bị một chút, hẳn là có thể đối phó. Hà Mục dứt lời nhìn về phía Thái Ban. Thái huynh, ngươi đi không? Thái Ban vẻ mặt bình tĩnh, nội tâm lại vô cùng xoắn xuýt. Đi hắn khẳng định là chuẩn bị đi, nhưng đến lúc đó hắn có nên hay không ra tay? Ra tay rồi Hà Mục có thể hay không điểm chiến lợi phẩm cho mình? Điểm cho mình, chính mình có nên hay không muốn? Nói thật, hắn đương nhiên muốn xảo huyệt chi tinh. Thế gian này có mấy người thu hoạch xương hào là vì cái kia danh hiệu? Trên cơ bản không cũng là vì thu hoạch xương hào về sau, có thể đi hối đoái những cái kia đặc thù tài nguyên mạnh lên sao? Nhưng là muốn, chẳng phải là thật mất thể diện? Dù sao mình hoài nghi tới trước mặt tên nhỏ con, mấy ngày nay càng là chưa bao giờ cho hắn qua sắc mặt tốt. Nhưng này sao huyệt lại là hắn phát hiện. Làm sao bây giờ? Thái huynh. Hà Mục nhẹ nhàng vỗ vỗ Thái Ban bả vai, trên mặt lộ ra như có như không nụ cười. Thái Ban nghe này phản ứng lại, thản nhiên nói, bất kể như thế nào, ta phải tại bên cạnh ngươi, bảo hộ ngươi an toàn. Đã như vậy, vậy ngươi liền theo chúng ta cùng đi chứ? Hà Mục vừa cười vừa nói. Nửa giờ sau, Hà Mục, Thái Ban cùng Vương Tiểu Đằng ba người rời đi doanh địa. Đến mức Mạc Sơ Tâm thì được an bài tại doanh địa ở lại giữ, dùng phòng ngừa vạn nhất. Ba người một đường chạy, một khắc đồng hồ sau liền đến chỗ kia xảo huyệt nơi ở. So với lần trước lúc đến, cái kia hầm ngầm theo một địa ở mở tờ mở rộng đến gần 2 mét. Xa xa thấy cái kia hầm ngầm, Thái Ban vô ý thức lại nhìn Vương Tiểu Đằng liếc mắt. Trong đồng hoang có rất nhiều quái vật ổ, những quái vật này ổ hình dạng không giống nhau. Muốn từ trong đó phân biệt ra được cái nào là chưa thành hình xảo huyệt, độ khó cực cao, người thường căn bản là không có cách làm đến. Đến mức chiến vương hối đoái trong kho những cái kia xảo huyệt chi tinh, tuyệt đại đa số đều là cường giả đỉnh cao đi sâu những cái kia đại xảo huyệt bên trong cấp vệ. Hoa Hạ bây giờ nhân tài bồi dưỡng hệ thống liền là mấy đại chiến thần nuôi phía dưới một đám cường giả, sau đó một đám cường giả lại nuôi phía dưới một nhóm người, như vậy từng tầng nuôi xuống. Giống chiến vương cần xào huyệt chi tinh, tối thiểu đến có chiến hoàng thậm chí càng cao thực lực mới có thể đi sâu xào huyệt thu hoạch. Chiến vương tự cấp tự túc, đó là không có khả năng. Nếu như này tên nhỏ con thật có phát hiện xào huyệt năng lực, cái tiết nhưng rất khó lường. Quả thực là cấp chiến lược năng lực, người không thể xem bề ngoài. Tiểu tử này có thể cùng Hà Mục Mạc Sơ Tâm bọn hắn trộn lẫn cùng một chỗ, quả nhiên là có chút nguyên nhân. Thái Ban tại thầm nghĩ trong lòng. Nhỏ Đằng, tiếp xuống làm thế nào? Hà Mục nhìn về phía Vương Tiểu Đằng. Vương Tiểu Đằng theo trong ba lô lấy ra một cái máy móc, trầm giọng nói, trước tiên đem cái kia địa vương thú dẫn ra, chỉ cần có thể giải quyết nó, mọi chuyện đều tốt xử lý. Dứt lời hắn đem cái kia máy móc bỏ trên đất. Đó là một cái lớn chừng quả đấm bạo phá người máy, vừa hạ xuống liền cấp tốc bỏ vào trong xào huyệt. Cũng không lâu lắm, trong xào huyệt truyền ra một tiếng nổ tung vang trầm. Oeng. Ngay sau đó mặt đất bắt đầu kịch liệt rung động, ước chừng 7-8 giây sau, nguyên bản 2 mét hầm ngầm đột nhiên nổ tung, một đầu toàn thân đen kịt, đường kính gần 10 mét hình mầm tròn giáp xác loại quái vật phá đất mà lên. Quái vật này mới vừa xuất hiện, liền nhìn về phía Hà Mục ba người. Địa vương thú, một loại dưới mặt đất quái vật, vỏ ngoài kiên cố, khó mà phá vỡ, nhược điểm ở vào hai mắt ở giữa, trừ cái đó ra, bởi vì lâu dài sinh hoạt tại dưới mặt đất, thị lực của nó rất kém cỏi, cơ bản đều thông qua nóng cảm ứng tới phân rõ cái khác sinh mệnh vị trí chỗ ở. Vương Tiểu Đằng trầm giọng nói ra, làm đoàn đội phụ trợ, hắn gần như đem hết thảy đã biết quái vật tư liệu tất cả đều lưng xuống dưới. Đến mức 1000 sức chiến đấu trở lên quái vật, hắn càng là từng cái làm đơn độc nghiên cứu. Luận đối quái vật hiểu rõ, hắn tại phía xa Hà Mục phía trên. Nói xong hắn theo trong bọc lại lấy ra 5 cái viên cầu, này 5 cái viên cầu hơi hơi phát nhiệt, ấn xuống chốt mở sau cấp tốc phun ra hình người hơi nóng. Đây là đặc biệt nhằm vào nóng cảm ứng quái vật máy móc. Hít sâu một hơi, Vương Tiểu Đằng đem viên cầu ném ra ngoài. Viên cầu ở trên băng nguyên tốc độ cao nhấp nhô, nếu như chỉ dùng nóng cảm ứng phân rõ sinh vật, vậy cái này cảnh tượng hoàn toàn liền là từng cái hình người sinh mệnh ở trên băng nguyên chạy như điên. Phá đất mà lên địa vương thú tựa hồ có cảm ứng, lập tức nhìn về phía bên trong một cái viên cầu, sau đó phát ra chấn thiên gào thét, đồng thời dùng to lớn cái càng đập tới. Hà Mục, ta ném ra vật kia gọi nhân cách hóa cầu, có thể quấy rầy địa vương thú phán đoán, ngươi bây giờ có khả năng ra tay rồi.
Ừm.
Hà Mộc lên tiếng sau theo tại chỗ nhảy lên một cái, nhảy hướng về phía cách đó không xa địa vương thú, đồng thời hướng địa vương thú hai mắt ở giữa hoành đánh một quyền. Tại Vương Tiểu Đằng xuất ra cái kia nhân cách hóa viên cầu lúc, hắn kỳ thật đã tại tụ lực. Lúc này toàn thân hắn một nửa xương đỏ đều tập trung vào nắm tay phải phía trên. Vương Tiểu Đằng thấy này liên tục kỹ thuật trong tay điều khiển từ xa. Mấy cái kia nhân cách hóa viên cầu lúc này cũng bắn lên, đồng thời tản mát ra nhiệt độ cao, theo phương hướng khác nhau đánh tới địa vương thú hai mắt ở giữa nhược điểm. Địa vương thú mê mang một cái chớp mắt, vô ý thức dùng hai cái kìm quét ngang mà ra, đánh nát nóng nhất hai cái nhân cách hóa cầu. Mà lúc này Hà Mộc một quyền đã đến nó phụ cận. Ầm ầm. Một tiếng vang trầm, Hà Mộc nắm đấm còn không có oanh đến địa vương thú trên thân, trên nắm tay xương đỏ đã tại lực lượng khổng lồ áp bách phía dưới nổ tung. Này sắp vỡ trực tiếp công phá địa vương thú hai mắt ở giữa phòng ngự, Hà Mộc nắm đấm đi theo đánh đi vào. Ầm. Lại là một tiếng vang trầm, địa vương thú hai mắt ở giữa lập tức xuất hiện một cái 1 mét khối lớn nhỏ lỗ thủng khổng lồ. Ngang. Gầm lên giận dữ, địa vương thú hai cái kìm đột nhiên trở về công tới, Hà Mộc thì thu hồi nắm đấm phi tốc lùi lại về phía sau. Lúc này mấy cái kia nhân cách hóa viên cầu cũng bay trở về, vòng quanh Hà Mộc xoay chuyển vài vòng về sau, lại đi những vị trí khác. Địa vương thú trong lúc nhất thời không cách nào phân biệt cái nào là kẻ địch, lại thêm bị trọng thương, nó trong nháy mắt phát cuồng, bắt đầu công kích loạn cào cào bốn phía. Hà Mộc thì xa xa lùi sang một bên, chờ nó thể lực hao tổn đến không sai biệt lắm, lần nữa nhất kích, liền kết liễu tính mạng của nó. Cách đó không xa Thái Ban yên lặng nhìn xem một màn này, tâm tình có chút phức tạp. Địa vương thú sức chiến đấu 1500 tả hữu, ngoại trừ hai mắt ở giữa nhược điểm, cái khác quanh thân chỗ có địa phương đều có thể gánh vác 2000 sức chiến đấu trở xuống công kích. Có thể là đối mặt Hà Mộc cái này vừa đột phá đạo thứ 2 giải mã gen ADN dây xích không bao lâu hồng vụ chiến sĩ, lại là không hề có lực hoàn thủ. Hà Mộc một quyền kia rất lợi hại, này từ không cần nhiều lời. Trừ cái đó ra, cũng không thiếu được bên cạnh cái này Vương Tiểu Đằng đối quái vật quá nhiều. Nếu như không có những cái kia quá nhiều, Hà Mộc đệ nhất quyền chưa hẳn có thể thành công. Cái này là đồng đội lực lượng đi. Thái Ban thầm nghĩ trong lòng. Trước kia hắn chưa thấy qua đi khoa học kỹ thuật đạo người, đây là hắn lần thứ nhất gặp phải. Không thể không nói, vừa mới này ngắn gọn chiến đấu khiến cho hắn hoàn toàn thay đổi đối Vương Tiểu Đằng ấn tượng. Trong lòng thậm chí sinh ra một tia tán thưởng. Này loại phối hợp, này loại chiến đấu nghệ thuật, mới là hắn chân chính ưa thích đồ vật. Đáng tiếc, hắn nhận thức không đến này loại chiến đấu nghệ thuật. Trước kia đã từng có không ít thiên phú chắc tuyệt cường giả mời hắn tổ đội, nhưng đều bị hắn cự tuyệt. Bởi vì hắn biết số mạng của hắn. Một ngày nào đó, hắn sẽ đi đón quản thiên công, sau đó đi ngày qua ngày đi rèn đúc trang bị. Nghĩ tới đây, hắn ánh mắt đột nhiên ảm đạm xuống. Chương 203, thu hoạch. Bên cạnh Vương Tiểu Đằng lúc này đột nhiên la lớn, hắc trảo thú mang theo một đám bạch trảo thú lao ra ngoài. Tiếng nói vừa ra, băng nguyên mặt quả nhiên lại bắt đầu chấn động. Vương Tiểu Đằng theo trong bọc lại lấy ra một cái máy móc, đang do dự chỉ chốc lát về sau, hắn lại đem cái kia máy móc thả trở về. Hắc trảo thú sức chiến đấu 1000, thực lực không kịp Hà Mộc, không cần thiết lại làm lẻ loẹt. Nơi xa Hà Mộc nghe vậy trực tiếp nhảy tới cửa hầm ngầm bên cạnh. 2-3 giây sau, một đầu toàn thân màu đen chỉ có hai chảo quái vật to lớn lao ra cửa hang. Hà Mộc đã sớm chuẩn bị, một quyền liền nên đón tiếp lấy. Cái kia hắc trảo thú căn bản không có kịp phản ứng, liền bị oanh đến ngoài mấy chục thước. Vương Tiểu Đằng thấy này đối bên cạnh Thái Ban nói, chúng ta cũng ra tay đi, tốt nhất có thể đem hết thảy bạch trảo thú đều diệt, bạch trảo thú là một loại quái vật, hoặc nhiều hoặc ít có thể đáng chút tiền. Thái Ban khẽ gật đầu, thân hình lóe lên liền biến mất ở tại chỗ. Cùng lúc đó, sau lưng của hắn trường thương hoàn toàn hiện lộ ra, bất quá hắn cũng không có nổ súng, mà là trực tiếp dùng thương nện. Nhưng phạm bị cái kia thương đụng phải bạch trảo thú, có một đầu tính một đầu, toàn bộ tại chỗ tử vong. Cũng không lâu lắm băng nguyên phía trên liền nằm một chỗ quái vật thi thể. Vương Tiểu Đằng quét mắt một vòng những quái vật này thi thể, khắp khuôn mặt là hưng phấn tâm tình vui sướng. Hà Mộc, không nói xào huyệt phía dưới đồ vật, liền là những quái vật này thi thể liền giá trị mấy ngàn vạn. Hà Mộc cũng cười theo. Sau khi thực lực cường đại hoa lên tiền tới tuy mãnh liệt, nhưng kiếm lên tiền tới cũng không chậm. Từ khi bắt đầu chuẩn bị danh giáo tranh đoạt chiến về sau, hắn liền cơ bản không chút làm qua nhiệm vụ. Bây giờ một làm nhiệm vụ trực tiếp liền kiếm nhiều tiền như vậy, trong lòng của hắn cũng có một loại phất nhanh cảm giác vui sướng. Sau một lát, ba người dọn dẹp xong quái vật thi thể, đi tới xào huyệt cửa hàng một bên. Vương Tiểu Đằng trước thả một những người máy ở phía trên, sau đó hít sâu một hơi, trước tiên nhảy vào trong động đất. Mới vừa vào đi, hắn mở ra trước thiết bị chiếu sáng. Ngay sau đó Hà Mộc cùng Thái Ban nhảy xuống theo. Thông đạo dưới lòng đất mặc dù hắc ám, nhưng lại rất rộng rãi. Ba người nhìn xem dưới ánh đèn khắp nơi đều thấy quái vật dấu vết, không nói tiếng nào hướng xuống dò xét. Vương Tiểu Đằng đi ở trước nhất, hắn đã nghiên cứu này xào huyệt thời gian rất lâu, cho nên đối phía dưới hoàn cảnh tương đương quen thuộc. Trên đường đi mặc dù gặp rất nhiều đường rẽ, nhưng hắn tiến lên con đường lại hết sức rõ ràng. Ước chừng thâm nhập dưới đất 100 mét về sau, ba người đi tới chỗ thứ nhất cự đại không gian. Nay cự đại không gian bên trong trống rỗng, chỉ có mấy chục cái dưa hấu lớn nhỏ giáp trùng loại quái vật đang ở rìa càng không ngừng của tổ. Đây là hắc trảo thú đợi chỗ kia không gian, chung quanh những cái kia giáp trùng quái vật gọi xây tổ thú, xào huyệt chi tinh liền là chúng nó sản xuất, nguyên lý cùng ong mật sản xuất mật ong không sai biệt lắm. Đáng tiếc là, xây tổ thú chỉ sinh tồn ở dưới mặt đất, cùng một chút một loại quái vật tương hô y tồn, nhân loại vô pháp nhân công chăn nuôi. Vương Tiểu Đằng vừa mới dứt lời, chung quanh xây tổ thú đột nhiên cuồng bạo lên, cả đám đều mở ra tràn đầy răng cưa đáng sợ miệng rộng, hướng phía ba người hung hăng nhào cắn tới. Hà Mộc cau mày, một quyền một cái, đem này chút xây tổ thú từng cái giải quyết. Chờ giải quyết xong xây tổ thú, Vương Tiểu Đằng hướng phía cự đại không gian rìa đi đến, sau đó ngồi xổm người xuống bắt đầu xới đất trên mặt những cái kia xốp bùn đất. Cũng không lâu lắm, hắn liền ở trong bùn đất lật ra hai quả to bằng hạt lạc xào huyệt chi tinh. Nhìn xem này hai quả xào huyệt chi tinh, Vương Tiểu Đằng cười cười, theo trong ba lô lấy ra một cái túi, đem xào huyệt chi tinh đặt đi vào. Nửa giờ sau, Vương Tiểu Đằng cái kia trong túi đã trang hơn 20 viên xảo huyệt chi tinh, tính được tiếp cận 50 khắc. Trống trải tĩnh mịch dưới mặt đất không gian bên trong, Thái Ban hô hấp trong bất chi bất giác trở nên dồn dập một chút. 50 khắc xảo huyệt chi tinh, coi như là hắn thành chiến vương, cũng phải đổi mấy năm. Hô, phun ra một ngụm trọc khí, hắn vô ý thức nhìn về phía bên cạnh Hà Mục. Hà Mục trên mặt mặc dù cũng đầy là vui vui mừng, nhưng còn chưa tới mừng như điên mức độ. Cái tên này dù sao vừa đột phá đạo thứ 2 giải mã gen ADN dây xích, đoán chừng còn biết xảo huyệt chi tinh quý giá. Đây chính là dòng giá 50 khắc xảo huyệt chi tinh. 5 ngày hấp thu một khắc, 250 thiên hậu có thể ngoài định mức tăng lên dòng giá 1000 sức chiến đấu. Bên trong vùng không gian này hẳn không có, chúng ta đi tới một vùng không gian đi. Vương Tiểu Đằng lại lần nữa tìm kiếm một thoáng, xác định càn quét sạch sẽ về sau, tiện tay liền đem cái kia một túi xảo huyệt chi tinh ném cho Hà Mục. Hà Mục 10 phần thản nhiên nhét vào trong túi quần. Thái Ban thấy này khỏe mắt hơi hơi co quắp dưới, cũng không nói tiếng nào. Ba người hết sức mau rời đi mảnh không gian này, đi đến chỗ tiếp theo không gian. Không gian này là địa vương thú nơi ở, so với bên trên một vùng không gian, diện tích còn muốn lớn không ít. Vương Tiểu Đằng im lặng không lên tiếng tìm kiếm, Hà Mục cùng Thái Ban hai người thì ở một bên yên lặng nhìn xem. Không thể không nói, Vương Tiểu Đằng tìm kiếm xảo huyệt chi tinh hiệu suất rất cao, cơ bản mỗi đảo một chỗ thổ liền có thể tìm ra mấy quả xảo huyệt chi tinh ra tới. Liên phảng phất hắn có thể ngửi được xảo huyệt chi tinh mùi vị giống như. Thái Ban là càng xem càng cảm thấy kinh ngạc. Coi như là một chút cường giả tấn công vào trong xảo huyệt, vậy cũng phải chậm rãi tìm kiếm mới được, sao có thể giống hắn như vậy một phen liền lật ra tới. Tiểu tử này thật có chút năng lực. Nếu là có thể đi theo cường giả sau lưng, tấn công vào những cái kia đại xảo huyệt. Nghĩ tới đây, hắn hít sâu một hơi, trong đầu kìm lòng không đặng đã tuôn ra một chút hơi lộ ra quá phận ý nghĩ. Lại là một phiên tìm kiếm, Vương Tiểu Đằng tại mảnh không gian này tìm được 70 khắc xảo huyệt chi tinh, tăng thêm lúc trước 50 khắc, hết thảy 120 khắc. Cùng lúc trước một dạng, hắn lại vứt cho Hà Mục. Thái Ban đã có hơi choáng, 120 khắc xảo huyệt chi tinh, có vài người toàn bộ chiến vương giai đoạn đều đổi không đến nhiều như vậy. Đi cuối cùng một chỗ không gian nhìn một chút cái viên kia trứng đi, cái kia trứng nhanh ép. Lục soát xong mảnh không gian này, Vương Tiểu Đằng vừa cười vừa nói, kỳ thật cuối cùng một chỗ không gian đã sớm bị hắn dùng người máy lục soát đến không sai biệt lắm. Tại bên trong vùng không gian kia, hắn tìm được 80 khắc xảo huyệt chi tinh. Này hai nơi không gian hắn cũng trước đó trộm qua một lần, đại khái thu được 60 khắc xảo huyệt chi tinh. Tính toán đâu ra đấy, ba khu không gian tổng cộng thu hoạch được xảo huyệt chi tinh 260 khắc. Coi như điểm Thái Ban một chút, còn lại xảo huyệt chi tinh cũng đủ Hà Mục cùng Mạc Sơ Tâm hai người hấp thu một đoạn thời gian rất dài. Ý vị này hai người chiến lược tăng lên tốc độ chẳng mấy chốc sẽ tiến vào xe tốc hành nói. Ừm, lần này thu hoạch không nhỏ, may mắn mà có ngươi. Hà Mục cười tán thưởng một câu. Vương Tiểu Đằng khiêm tốn nói, vận khí mà thôi. Bất quá chúng ta sau này xác thực có khả năng đi thêm trên hoang dã đi vòng một chút, nói không chừng còn sẽ có như hôm nay dạng này thu hoạch ngoài ý muốn. Đang khi nói chuyện, ba người đi ra chỗ này không gian, thẳng đến cuối cùng một chỗ không gian. Cuối cùng này một chỗ trong không gian có một khỏa xe tải lớn nhỏ quái vật trứng. Này trứng đã che kín vết dạng, trên cùng một điểm vỏ trứng thậm chí đã chóc ra, bên trong quái vật tùy thời đều có thể phá xác mà ra. Vương Tiểu Đằng tại đây chỗ không gian lục soát, vừa tìm được 10 gram xảo huyệt chi tinh, sau đó hắn mới đi tới quái vật trứng trước, xuyên thấu qua vỡ tan vỏ trứng nhìn xuống. Chỉ có thể nhìn thấy một chút chất lỏng sền sệt, trong đó là quái vật gì, căn bản không nhìn thấy. Thứ này làm sao bây giờ? Có muốn không trực tiếp hủy? Vương Tiểu Đằng cau mày nói ra. Bên cạnh Thái Ban lắc đầu liên tục. Quái vật này chứng rất có giá trị nghiên cứu, mang về đi, đoán chừng có thể đổi không ít thành thị điểm công hiến. Nói xong hắn chủ động đi đến quái vật chứng trước, cẩn thận từng ly từng tí đem quái vật chứng bế lên. Kết quả ngoài ý muốn một màn phát sinh. Quái vật này chứng vừa mới cách mặt đất, phía dưới bùn đất bên trong liền bắn ra một đạo hào quang nhỏ yếu. Vương Tiểu Đằng tranh thủ thời gian ngồi xổm người xuống, đem chung quanh bùn đất dọn dẹp sạch sẽ, cũng không lâu lắm, một viên lớn chừng cái trứng gà tản ra hào quang màu đỏ hình tròn tinh thể xuất hiện ở ba người trước mặt. Đây là? Vương Tiểu Đằng một mặt vẻ kinh nghi. Đây là xảo huyệt chi hạch. Thái Ban lên tiếng kinh hô, trong tay trứng lớn kém chút bị hắn trực tiếp bóp nát. Vương Tiểu Đằng nghe này lấy ra điện thoại, đối cái kia xảo huyệt chi hạch chụp mấy bức ảnh chụp, sau đó bắt đầu tra tư liệu, sau một lát, có quan hệ với xảo huyệt chi hạch tin tức liền xuất hiện ở hắn trên màn hình điện thoại di động. Xảo huyệt chi hạch thường ra hiện ở xảo huyệt chỗ sâu nhất, trong đó áp xúc lượng lớn xương đỏ. Như đặt tại biệt kín trong không gian, có thể tăng lên trong không gian xương đỏ nồng độ, tăng tốc tu hành tốc độ. Trên màn hình chỉ có ngắn ngủi này một đoạn văn, cũng không có biểu hiện thứ này có giá trị lớn cỡ nào. Nhưng theo một đoạn này lời đó có thể thấy được, này sao huyệt chi hạch giá trị tất nhiên là cực cao. Thái Ban liên tiếp hít sâu vài khẩu khí, nói ra, Hoa Hạ bây giờ có 10 ở giữa siêu cấp tu hành thất, phân biệt ở vào 9 đạo lớn nhất thành thị cùng trấn hải đặc khu. Này 10 ở giữa siêu cấp tu hành thất sở dĩ được xưng là siêu cấp tu hành thất, nguyên nhân chủ yếu liền là bởi vì trong đó hữu sao huyệt chi hạch tồn tại, có thể mô phỏng ra cao nồng độ xương đỏ hoàn cảnh. Trong tay ngươi viên này luận lớn nhỏ mặc dù thua xa siêu cấp tu hành trong phòng xào huyệt chi hạch, nhưng cũng có thể coi là trí bảo. Không nói cung cấp một đống người tu hành, cung cấp mấy cái vạn chiến trở xuống hồng vụ chiến sĩ tu hành còn là hoàn toàn không có vấn đề. Cái này, thứ này, ngươi bán không? Ta ra 1 tỷ. 1 tỷ. Vương Tiểu Đằng con ngươi hơi co lại, sau đó không chút nghĩ ngợi liền ném cho Hà Mục. Hà Mục là đội trưởng, ngươi hỏi hắn đi. Hà Mục tiếp nhận xào huyệt chi hạch, lập tức cảm giác hàng loạt xương đỏ bắt đầu hướng trong cơ thể tuôn. Toàn thân tế bào tại thời khắc này giống như tất cả đều hưng phấn lên. Cái loại cảm giác này tựa như một cái ngày ngày sinh hoạt tại cao nguyên bên trên người, đột nhiên có một ngày tiến vào dưỡng khí thất, thế giới mới cửa lớn đột nhiên được mở ra. Hô, hít sâu một hơi, Hà Mục đem xảo huyệt chi hạch thu vào, sau đó một mặt vui vẻ nhìn về phía Thái Ban. Thái huynh, bảo vật này ta cũng không bán, so với tiền vẫn là tăng cao thực lực tương đối thực sự. Thái Ban nghe này ánh mắt tạm đạm xuống. Hắn kỳ thật mở miệng lúc liền nghĩ đến loại kết quả này. Sao huyệt chi hạch có ma bệnh nhân tài bán? Lúc này Hà Mộc lại là lời nói xoay chuyển, mặc dù không bán, nhưng thứ này là chúng ta cùng một chỗ phát hiện, ngươi muốn dùng, chúng ta cũng là có thể cùng một chỗ dùng. Tốt, chúng ta ra ngoài rồi nói sau, lần này thu hoạch không nhỏ, chúng ta đạt được một điểm. Ách, ngươi muốn điểm xào huyệt chi tinh cho ta không? Thái Ban vẻ mặt hơi ngẩn ra, có chút không xác định mà hỏi thăm. Làm sao? Ngươi không muốn sao? Hà Mộc quay đầu lại, hơi kinh ngạc mà hỏi thăm. Có thể là cái này. Thái Ban vẫn còn có chút kéo không xuống mặt, dù sao trước đó hắn hoài nghi tới Vương Tiểu Đằng. Bây giờ lại xem người ta đồng đội ở giữa, vậy đơn giản là hoàn toàn tín nhiệm. Giống xào huyệt chi tinh thứ này, Vương Tiểu Đằng tiện tay liền đưa đến Hà Mộc trên tay. Nghĩ như vậy, hắn lúc trước thật có chút lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Nhưng hắn cứ như vậy cự tuyệt. Hắn thực sự nói không nên lời, đây chính là quan hệ đến hắn về sau thực lực đồ vật. Tạm thời đồng đội cũng là đồng đội, người gặp có phần, tốt, chúng ta ra ngoài đi, lần này có thể phát không nhỏ tài. Hà Mộc không để ý tới phản ứng của hắn, nói xong quay người liền hướng phía lối ra đi đến. Vương Tiểu Đằng theo sát phía sau. Thái Ban lăng tại chỗ, xoắn xuýt tốt mấy giây sau, cuối cùng vẫn lý trí chiến thắng ra mặt. Thiên sư nó, có tiện nghi không chiếm, đó là không tiếp. Mặt là cái gì? Không cần cũng được. Lẩm bẩm một câu về sau, hắn ôm quái vật trứng bước nhanh đi theo. Chương 204. Ba người rời đi quái vật xào huyệt về sau, Vương Tiểu Đằng theo trong ba lô lấy ra một viên đại hào bom hẹn giờ mất đi đi vào. Hà Mộc thì đi tới một đống quái vật bên cạnh thi thể sau đó ngồi xuống. Trừ ra Vương Tiểu Đằng trước đó thu hoạch, lần này hết thảy thu hoạch được xào huyệt chi tinh 130 viên. Bốn người chia đều, một người tính được 32 điểm 5 viên. Hà Mộc suy nghĩ một chút sau lấy ra 33 viên xảo huyệt chi tinh sắp xếp gọn, ném cho Thái Ban. Dù sao chân thực số lượng xa không chỉ 130 viên, nếu quyết định muốn cho, cái kia cũng không kém này nửa viên. Thái huynh, đây là ngươi. Thái Ban tiếp nhận cái túi nhìn thoáng qua, biểu lộ trong nháy mắt trở nên phức tạp. Hắn không nghĩ tới Hà Mộc vậy mà phân ra 1/4 cho hắn. 33 viên xảo huyệt chi tinh, coi như là đi đến chiến vương sau mua, cũng phải 33 triệu. Mà xảo huyệt chi tinh chân chính giá trị dùng tiền tài cân nhắc lời, 1000 vạn một khỏa, đều xem như ít. Ngược lại nếu quả thật có người bán, 1000 vạn một khỏa hắn có nhiều ít thu bao nhiêu. Hô, Thái Ban nôn thở một hơi, chế trụ nội tâm kích động. Giờ khắc này, hắn đột nhiên suy nghĩ minh bạch một số việc. Khó trách có chút cường giả chọn đầu nhập vào Tân Nguyệt Minh. Tân Nguyệt Minh có một vị siêu cấp cường giả, cũng có thể lấy tới những tư nguyên này. Lại thêm bọn hắn ít người, cho nên người đồng đều lấy được tài nguyên sẽ rất nhiều. Nghe nói bọn hắn phân phối tài nguyên lúc, liền lại như thế phân phối. Không thể không thừa nhận, cái này xác thực hết sức mê người. Ý chí lực hơi không kiên định, nói không chừng liền dao động. Nghĩ tới đây, Thái Ban thu hồi xảo huyệt chi tinh. Đối Hà Mục nói, Hà Mục, ngươi người bạn này ta giao, về sau ngươi cùng ngươi đồng đội nghĩ rèn đúc vũ khí gì trang bị có thể tìm chúng ta Thái gia, chỉ muốn nói cho ta biết các ngươi muốn cái gì là được, tài liệu tiền nhân công đều do ta ra. Hà Mục nghe vậy cười cười, cũng không có cự tuyệt hắn hảo ý. Ba người đem hết thể chiến lợi phẩm trói tại cùng một chỗ, hướng phía doanh địa phương hướng đi đến. Thái Ban ôm quái vật trứng đi đi, trong bất chi bất giác đi tới Vương Tiểu Đằng bên người, so với Vương Tiểu Đằng, hắn trọn vẹn cao hơn nửa cái đầu. Hình thể càng là tiếp cận gấp hai. Khụ khụ, cái này, lúc trước là ta không đúng, tại đây bên trong nói với ngươi tiếng xin lỗi. Vương Tiểu Đằng nghe này liếc quá mức nhìn hắn một cái, một mặt lạnh nhạt nói, ngươi không có gì không đúng, có một số việc ta có thể hiểu được. Thái Ban nghe này sững sờ chỉ chốc lát về sau, nhỏ giọng hỏi, nhiệm vụ lần này sau khi kết thúc, các ngươi có cái gì khác mục tiêu sao? Nếu như không có, đi với ta kinh đô đi, ta thuê các ngươi, tiền lương trang bị cái gì đều tốt nói. Cái này ngươi phải hỏi Hà Mục, hắn là đội trưởng, ta nghe theo sắp xếp của hắn. Ta đây chờ một lúc hỏi một chút hắn, đúng, ngươi đi khoa học kỹ thuật nói, hẳn là đối khoa học kỹ thuật hết sức cảm thấy hứng thú à? Theo ta được biết, làm xương đỏ khoa học kỹ thuật có thể là hết sức háo tiền. Có chút đỉnh tiêm tài liệu mới, ngươi cũng không lấy được, có muốn không ta giúp ngươi một chút? Vương Tiểu Đằng nghe vậy biến sắc, trong lòng lập tức cảnh giác. Hà Mộc đi ở đằng trước đầu, hắn biết phía sau hai người tại nói thầm, nhưng hắn cũng không có cẩn thận đi nghe, bởi vì không có cái kia tất yếu. Hắn lúc này mặc dù vừa mới thu hoạch rất nhiều thứ, nhưng trong lòng sinh ra một tia vẻ u sầu. Hắn trôi qua càng tốt, liền càng sẽ muốn lên ca ca. Mà nhớ tới ca ca, liền không thể không nghĩ cái kia Huyễn Hình Thích Khách. Nguyên bản dựa theo kế hoạch của hắn, Huyễn Hình Thích Khách có khả năng nhất ra tay địa phương là tới này phương Bắc Đạo trên đường. Có thể là dọc theo con đường này thích khách là gặp, nhưng lại cũng không là hắn chờ cái kia. Cái kia Huyễn Hình Thích Khách còn sẽ ra tay sao? Hắn hiện tại đã có chút đoán không được. Mà tính toán thời gian, khoảng cách ca ca xảy ra chuyện đã sắp một năm tròn rồi. Cái này khiến trong lòng hắn bịt kín một tầng bóng ma. Hơn nửa cách giờ, ba người quay trở về doanh địa. Trong doanh địa nhân viên thi công thấy ba người kéo nhiều như vậy quái vật thi thể trở về, một thời gian cũng là vô cùng kinh ngạc. Nhất là cái kia to lớn địa vương thú, bọn hắn rất nhiều người đời này đều chưa thấy qua loại cấp bậc này quái vật. Hà Mộc gọi điện thoại, ước chừng chờ đợi hơn một giờ. Hồng vụ liên minh vận chuyển đội liền trùng trùng điệp điệp lái tới. Giống địa vương thú loại cấp bậc này quái vật, kỳ thật trên thân có thể dùng ăn địa phương không nhiều. Nghiêm túc xử lý một chút, tối đa cũng liền có thể thanh lý ra một lượng tấn có thể ăn dùng thịt ra tới. Hắn chân chính có giá trị là toàn thân cứng rắn xác. Một phiên kiểm kê, Hà Mộc cuối cùng được đến 6000 vạn tài chính. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất là địa vương thú thịt cùng hắc trảo thú thịt đều bị hắn gửi ở Hồng vụ liên minh. Về sau cần bổ sung vật liệu thời điểm, đi cả nước các nơi lớn một chút Hồng vụ liên minh, đều có thể đem những này thịt lấy ra. Trừ cái đó ra, cái kia chứng vẫn phải cẩn thận xem xét một phiên, cho nên đồng dạng không có tính ở trong đó. 6000 vạn lại bị Hà Mộc chia làm 3 phần, hắn cùng Mạc Sơ Tâm cùng với Vương Tiểu Đằng cắt một phần. Đến mức Thái Ban coi như xong, không cần thiết lấy tiền vũ nhục hắn. Cùng lúc đó, Đông Phương Dịa Đường Cảnh lại hướng đông 3-400 cây số chỗ dưới mặt đất. Nơi này có một chỗ ẩn dấu tị nạn điểm. Nay tị nạn điểm thành lập tại Hắc Ám tận thế thời kỳ, lúc ấy do ở dưới đất quái vật cũng không nhiều, nhân loại xây dựng rất nhiều tương tự dưới mặt đất tị nạn điểm. Nay chút tị nạn điểm bên trong tất cả công trình đều đủ, có thậm chí có thể chứa đựng trên vài người. Có thể theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều dưới mặt đất quái vật xuất hiện, này chút tị nạn điểm dần dần bị bỏ hoang. Nhưng này tị nạn điểm có chút đặc thù, mặc dù bị bỏ hoang, bây giờ rồi lại bị lợi dụng tới. Lúc này tị nạn điểm bên trong người đến người đi, mọi người mỗi người quản lý chức vụ của mình. Những người này tất cả đều ăn mặc quần áo màu đen, nơi ống tay áo có lục mang tinh đánh dấu. Như vậy thống nhất ăn mặc nhường tị nạn điểm nhiều hơn mấy phần trụ sở dưới đất mùi vị. Tị nạn điểm chỗ sâu, một gian bên trong đại sảnh. Một cái sắc mặt lạnh lùng người trung niên đang nhìn xem trước mặt bàn bên trên một đống tư liệu. Lúc này một nữ tử đi tới phía sau của hắn, nói khẽ: "Hộ pháp, có cái quái nhân tìm tới cửa, nói muốn gặp ngươi." Người trung niên nghe này vẻ mặt bỗng nhiên phát lạnh. "Quái nhân? Không phải chúng ta Tân Nguyệt Minh người? Vậy hắn là làm sao biết chúng ta Chấn Tinh tổng bộ vị trí?" "Ta cũng không biết, có muốn không ta để cho người ta giết hắn. Có thể là ta cảm giác hắn thực lực không kém." Nữ tử có chút hơi khó nói. Người trung niên nhắm mắt lại, lạnh lùng nói: "Nếu hắn muốn gặp ta, vậy liền khiến cho hắn vào đi." "Rõ." Nữ tử lên tiếng, bước nhanh ra ngoài. Sau một lát, một cái toàn thân bao phủ tại áo bào đen phía dưới người bị nàng mang vào bên trong đại sảnh. Cảm thụ được trên người đối phương như có như không mạnh mẽ uy thế, người trung niên trầm giọng hỏi: "Ngươi là người phương nào, là như thế nào biết được chúng ta Chấn Tinh vị trí? Mặt khác, ngoại trừ ngươi, còn có ai biết?" Người áo đen kia nghe này cười quái dị hai tiếng, mười phần khách khí nói: "Ta gọi Ô Lương, là đại biểu tổ chức chúng ta tới cùng các ngươi Tân Nguyệt Minh đàm phán." "Đúng, tổ chức của chúng ta tên là Tối Yêu, chủ yếu xử lý một chút hồng vụ chiến sĩ cùng quái vật gen phương diện nghiên cứu." Nói đến đây, người áo đen xốc lên áo bào đen, lộ ra một tấm xấu tới cực điểm mặt. Mùi hưng, mắt đỏ, miệng động, cười một tiếng phía dưới miệng đầy răng vàng. Nói thật, liền này tấm dung nhan đi ra ngoài chỉ sợ cũng bị người làm thành quái vật đối đãi. Người trung niên thấy này lông mày mãnh liệt nhăn, trong mắt tràn đầy ghét bỏ chi sắc. Thế gian này có rất nhiều tổ chức ngầm, không thiếu có một ít vì lực lượng nắm chính mình khiến cho người không ra người quỷ không ra quỷ ra hỏa. Có thể những tên kia thực lực đều rất bình thường, coi như là đầu nhập vào Tân Nguyên Minh, cũng chỉ xứng làm việc lặt vặt. Thế nhưng trước mặt quái nhân này, lại là cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. "Ngươi nghĩ nói chuyện gì?" Người trung niên cố nén trong lòng ghét bỏ hỏi. "Chúng ta Tối Yêu muốn gia nhập các ngươi Tân Nguyên Minh, bất quá chúng ta được từ lập một bộ, đãi ngộ muốn cùng các ngươi Chấn Tinh, còn có độ hồn bọn hắn không sai biệt lắm." Người áo đen trầm ngâm một lát sau, thẳng thắn nói. Người trung niên nghe này hơi ngẩn ra, sau đó lên tiếng phá lên cười. "Theo liền tới một người, liền muốn trở thành Tân Nguyệt Minh một bộ, đây là coi Tân Nguyệt Minh là thành địa phương nào?" Nghĩ tới đây, hắn giận quá thành cười nói: "Chúng ta Tân Nguyệt Minh mỗi một bộ đều làm qua đại sự kinh thiên động địa, chính vì vậy, minh chủ mới để cho chúng ta hợp thành Tân Nguyệt Minh tổng bộ. Ta hỏi ngươi, ngươi kia cái gì Tối Yêu, dựa vào cái gì?" Người áo đen nhíu mày, tựa hồ là đang trầm tư. Sau một hồi lâu, hắn chậm rãi mở miệng nói: "Chúng ta Tối Yêu hết thảy liền 10 người, nhưng mỗi người đều có riêng phần mình bản sự. Ngươi đem chúng ta muốn gia nhập Tân Nguyệt Minh tổng bộ sự tình nói cho các ngươi biết minh chủ. Vô luận lão nhân gia ông ta muốn làm sao khảo nghiệm chúng ta đều sẽ đón lấy. Nếu như thất bại, vậy chúng ta tự nhiên sẽ chủ động tan biến." Người trung niên gặp hắn thái độ cực kỳ nghiêm túc, biểu lộ trở nên nghiêm túc. "Các ngươi tại sao phải gia nhập chúng ta Tân Nguyệt Minh? Tân Nguyệt Minh là mạnh nhất thế lực ngầm, chúng ta tự nhiên trong lòng mong mỏi, mà lại chỉ có mượn trợ lực lượng của các ngươi, chúng ta khát vọng mới có thể có dùng thi triển." Người áo đen vừa dứt lời, người trung niên đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Nồng đậm đến cực điểm xương đỏ trong nháy mắt từ trung niên nhân thân bên trên bắn ra, đem người áo đen hoàn toàn bao phủ. Một cỗ kinh khủng đến cực điểm lực áp bách xuất hiện ở người áo đen trên thân. Người áo đen thân thể có chút cong xuống, nhưng không lúc đích. Một lát sau, hai người dưới lòng bàn chân mặt đất bắt đầu ra bị nẻ, không gian xung quanh thậm chí đều xuất hiện gợn sóng. Người trung niên thấy này thu hồi khí thế, biến sắc lại biến, mãi đến mười mấy giây sau mới khôi phục như thường. "Ngươi trước tiên ở chúng ta Chấn Tinh đợi đi, việc này ta sẽ cáo chi minh chủ. Nếu như minh chủ cảm thấy các ngươi có ích, sẽ cho các ngươi hạ đạt nhiệm vụ. Nhưng ta trước cho ngươi đánh dự phòng châm, minh chủ nhiệm vụ khẳng định sẽ phi thường gian nan. Mà các ngươi nếu như làm không được, cái kia chỉ sợ không phải chủ động tan biến đơn giản như vậy, mà là bị động tan biến, ngươi hiểu chưa?" Áo bào đen quái nhân nghe mỉ này sắc bình tĩnh, không người thi lễ một cái nói: "Ta hiểu rõ, đa tạ hộ pháp thay thông truyền."